Chương 1053, tiếp nhận hậu quả. Chương 1053, tiếp nhận hậu quả. Các ngươi là tính toán gì đây? Nhạc Hào nhìn mấy người này. Chúng ta đương nhiên là muốn sống sót. Mấy người này vội vàng đáp lại. Vậy trước kia sự tình, liền xem như chưa từng xảy ra, mọi người tại phụ cận tìm kiếm một chỗ, thành lập một cái có thể ngăn cản dã thú doanh địa, chúng ta cùng một chỗ sống sót. Nhạc Hào trùng điệp gật đầu. Sau đó Nhạc Hào quay đầu, nhìn về phía cái khác người sống sót. Nếu như mọi người có thể tin tưởng ta nói, từ giờ trở đi chúng ta liền cùng một chỗ tại nơi này sống sót. Nhạc Hào ngữ khí phi thường thành khẩn. Những người may mắn còn sống sót này nhóm hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng đều gật đầu. Bởi vì bọn hắn đều đã hồi tưởng lại. Từ vừa mới bắt đầu Nhạc Hào liền phản đối, cùng Dỗ Phi ạ tiến hành hợp tác. Nếu như lúc kia bọn hắn đứng ra tin tưởng Nhạc Hào, như vậy cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Nhạc Hào, từ giờ trở đi ta nghe ngươi nói, ngươi sau này sẽ là chúng ta lĩnh đội, chúng ta cùng một chỗ ở trên đảo sống sót. Những này người nhao nhao nói ra. Bây giờ bọn hắn đã không yêu cầu xa vời, có thể có cơ hội trở lại nguyên bản thế giới. Đã trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở về sau, bọn hắn hiện tại chỉ muốn trước sống sót. Nhạc Hào là cái phù hợp lĩnh đội. Trọng yếu nhất là Nhạc Hào sẽ bố trí cả bẫy. Tiếp xuống bọn hắn ở trên đảo, đứng trước chủ yếu uy hiếp lớn khái đó là dã thú. Có Nhạc Hào lãnh đạo bọn hắn đều có thể yên tâm không ít. Đường Thành nhìn thấy một màn này không nói gì thêm, chỉ là tiến lên vô vô Nhạc Hào bả vai, sau đó quay người rời đi. Có Nhạc Hào tại nơi này nói, những người may mắn còn sống sót này hẳn là có thể tại nơi này sống sót. Dù sao mọi người đều không phải là đi vào đảo bên trên người mới, đều có thời gian rất lâu sinh hoạt kinh nghiệm. Châu Phong, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Đường Thành bước nhanh đuổi kịp Châu Phong hỏi. Tạo thuyền. Châu Phong trầm giọng nói ra. Thái Dương Cốc. Trải qua hai ngày thời gian, Châu Phong đám người trở lại Thái Dương Cốc. Vừa rồi về tới đây, hắn liền biết được một tin tức. Phí Lao Đại đã mang người từ Tử Vong Sơn di chuyển đến đây. Bây giờ bọn hắn đã tại mới người sống sót doanh địa kiến tạo phong ốc, cùng những người khác đều ở cùng một chỗ. Khi biết được Châu Phong trở về tin tức về sau, Phí Lao Đại cũng trước tiên đến tìm Châu Phong. Châu Phong đem gần đây phát sinh sự tình, một năm một mười đều báo cho Phí Lao Đại. Liên quan tới Hắc Ám Đảo cùng Môi Thành cùng núi lửa sự tình, Phí Lao Đại từ những người khác trong miệng biết được. Nhưng là có quan hệ với Dỗ Phi ạ tiến về Hắc Ám Đảo tình báo, Phí Lao Đại cũng không biết. Cho nên hắn nghe được rất chân thành. Chúng ta nhất định phải đuổi kịp Dỗ Phi ạ. Phí Lao Đại làm ra cùng Châu Phong một dạng phán đoán. Dỗ Phi ạ khẳng định biết một số bí mật, thậm chí thật có khả năng mang theo những người khác trở về. Nghe được câu này, Châu Phong cũng gật gật đầu. Cho nên ta dự định trở về chế tác đội thuyền, đi tìm Dỗ Phi ạ. Châu Phong lấy ra hắn bản đồ. Tại trên địa đồ ghi chú một đầu đường biển, đó là Dỗ Phi ạ khả năng đi đường biển. Châu Phong chỉ vào một chỗ, biểu thị bọn hắn có thể từ nơi này địa phương ra biển. Đầu này đường biển có thể đi sao? Phí Lao Đại hỏi. Ta hỏi qua Lam Thấm Nhã, nàng cảm thấy có thể đi. Châu Phong gật gật đầu. Đương nhiên dựa theo Lam Thấm Nhã nguyên thoại, là con đường này rất có thể vô cùng nguy hiểm. Nhưng là đã Dỗ Phi ạ cũng dám đi, vậy bọn hắn cũng nhất định phải liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Thái Dương tộc sẽ tạo thuyền sao? Phí Lao Đại sau đó hỏi thăm Châu Phong. Hẳn là sẽ không, chưa từng gặp qua bọn hắn tạo thuyền. Châu Phong lắc đầu. Bất quá Châu Phong cũng không biết, vì cái gì Thái Dương tộc không tạo thuyền. Thế là hắn đem tại bên ngoài phòng sổ hô tiền đến, hỏi thăm hắn vì cái gì Thái Dương tộc người không tạo thuyền. Nếu như tạo thuyền nói, vậy đi Hắc Ám đảo liền sẽ thuận tiện rất nhiều, có thể trực tiếp xuyên qua cấm kỵ rừng rậm. Bởi vì chúng ta là đảo bên trên sinh vật, đại hải không thích hợp chúng ta, với lại trên biển có quái vật. Sô sắc mặt nghiêm trọng. Trước kia thường xuyên có người khiêu chiến đại hải, nhưng là chết trên biển cả Thái Dương tộc quá nhiều người. Thế là thật lâu trước đó có một cái tộc trưởng hạ lệnh, không cho phép tộc nhân lại tiến vào đại hải. Bất quá căn cứ trong bộ lạc các lao già kia giảng thuật, ngay tại Sô tiểu thời điểm, còn có Thái Dương tộc người dùng một cây đầu gỗ muốn vượt qua đại hải. Kết quả giữa đường liền bị quái vật ăn hết, chỉ có nửa người phiêu lưu đến bên bờ. Một cây đầu gỗ. Châu Phong cùng Phí Lao Đại trong đầu đều hiện lên ra một cái tử. Độc một bẻ. Xem ra Thái Dương tộc người không phải là không có thử qua, mà là trải qua rất nhiều thất bại. Có rất nhiều dũng cảm Thái Dương tộc người đều bước lên nguy hiểm tính mạng khiêu chiến đại hải. Những cái kia đều là Thái Dương tộc người bên trong tinh anh, dũng cảm nhất các chiến sĩ. Nhưng là có lẽ chính vì vậy, đây đối với Thái Dương tộc người là một cái to lớn hao tổn, cho nên mới sẽ có tù trưởng ngăn cản chuyện này. Trên biển quái vật là cái dạng gì? Phí Lao Đại hỏi. Không biết, nghe nói rất khủng bố, phi thường lớn. Sô không biết hẳn là hình dung như thế nào. Châu Phong cùng Phí Lao Đại liếc nhau, hai người đều sắc mặt nghiêm trọng. Bọn hắn đều tin tưởng đây tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Tại xung quanh hải vực, khẳng định có phi thường khổng lồ sinh vật biển. Dù sao chỉ là tiểu đảo bên trên, liền có rất nhiều hình thể khổng lồ manh thú. Như vậy trong hải dương liền càng thêm nguy hiểm. Bất quá bọn hắn không thâm nhập hải dương, chỉ là tại duyên hải phiêu lưu nói, hẳn không có nguy hiểm như vậy. Châu Phong, Thi Hải Đảo đến. Đúng vào lúc này, Đường Thành mang theo Thi Hải Đảo đi đến. Lão đại, Thi Hải Đảo nhìn thấy Châu Phong vô cùng tôn kính. Bây giờ Thi Hải Đảo tại trong doanh địa rất trọng yếu, quan hệ đến nghề một cùng bên sản xuất mặt đều từ Thi Hải Đảo đến phụ trách. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng, mình có thể có hiện tại vị trí đều là bởi vì Châu Phong đối với mình tín nhiệm. Rất nhiều chuyện đều nguyện ý để mình đi lãng phí vật tư đi nếm thử. Châu Phong cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề biểu thị. Hắn muốn để Thi Hải Đảo nếm thử làm một chiếc thuyền. Làm thuyền? Thi Hải Đảo có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới Châu Phong sẽ đưa ra yêu cầu này. Mẹ gỗ liền có thể, không cần quá phức tạp, ta hy vọng tốt nhất ngày mai liền hoàn thành. Châu Phong nói ra. Đi. Không có vấn đề. Thi Hải Đào trùng điệp gật đầu. Ngươi có nắm chắc hay không? Phí Lao Đại hỏi. Dù sao đây là sống còn sự tình. Phí Lao Đại không muốn Thi Hải Đào vì hoàn thành nhiệm vụ, đem bọn hắn cho hố. Dù sao lần này hành động, Phí Lao Đại cũng dự định cùng theo một lúc đi. Có. Kỳ thực gần đây chúng ta liền suy nghĩ biện pháp tạo thuyền tới. Thi Hải Đào gãi gãi đầu nói ra. Các ngươi đang nghĩ biện pháp tạo thuyền. Châu Phong có chút ngoài ý muốn. Hắn không có nói ra yêu cầu này. Nghĩ không ra Thi Hải Đào đám người đã đang tiến hành. Mọi người muốn đi trên biển bắt cá. Thi Hải Đào giải thích lên. Tại người sống sót đội ngũ bên trong có một ít thủy thủ, bọn hắn có bắt cá kinh nghiệm. Mới người sống sót doanh địa, khoảng cách bờ biển cũng không xa xôi. Nếu như có thể đem trên biển tài nguyên lợi dụng lên, như vậy đem cực kỳ làm dịu đồ ăn phương diện áp lực. Cuối cùng Thi Hải Đào càng là nói ra một cái tin tức nặng ký. Chương 1054, sớm chương 1054, sớm trên thực tế chúng ta đã tạo ra một chiếc tiểu ngư thuyền, hai ngày trước vừa rồi xuống nước. Thi Hải Đào nói ra, đã làm ra một chiếc thuyền. Châu Phong không nghĩ tới còn có đây niềm vui ngoài ý muốn. Đó là một chiếc tiểu thuyền, không phải bè gỗ. Thi Hải Đào đội vàng giải thích lên. Dù sao Thi Hải Đào không biết, Châu Phong bọn hắn muốn bè gỗ làm gì. Chẳng qua là cảm thấy tiểu thuyền cũng không phù hợp tiêu chuẩn. Tiểu thuyền tốt hơn. Ở nơi nào? Châu Phong hỏi. Liên dừng ở bên bờ biển bên trên. Thi Hải Đào nói ra. Châu Phong lại hỏi thăm một chút cụ thể tin tức. Ví dụ như nói có thể ngồi bao nhiêu người chờ một chút, Thi Hải Đào cũng đều là nhất giải đáp. Chiếc thuyền này phù hợp yêu cầu. Phí Lao Đại lập tức nói ra. Chiếc thuyền này có thể ngồi người không nhiều, nhiều nhất chỉ có 5 cái, nhưng là Phí Lao Đại cảm thấy đã đủ rồi. Dù sao bọn hắn muốn đi tìm Sophia, mà Sophia những cái kia người thêm lên cũng chỉ có mười mấy người. Bằng vào Châu Phong sức chiến đấu, hoàn toàn có thể đối phó Sophia bọn hắn. Ta cái này xuất phát, ngươi lưu lại tại nơi này. Châu Phong gật gật đầu. Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Phí Lao Đại thái độ rất kiên quyết. Nhìn thấy Phí Lao Đại bộ dáng, Châu Phong cũng liền không lại nói cái gì. Mặc dù hắn cảm thấy Phí Lao Đại tại nơi này càng có thể phát huy tác dụng, nhưng là Phí Lao Đại muốn đi theo đi, vậy cũng không có vấn đề gì. Mặt khác còn muốn lựa chọn ba người. Châu Phong trong lúc nhất thời thật đúng là không có người nào chọn. Đường Thành khẳng định là không được. Hắn muốn Đường Thành lưu tại nơi này, hỗ trợ xử lý bộ lạc sự tình. Sô ngươi biết bơi à? Châu Phong quay đầu nhìn về phía Sô hỏi. Sô vừa rồi nghe không hiểu Châu Phong đám người đối thoại, cho nên không biết Châu Phong bọn hắn đang nói cái gì. Lúc này đột nhiên nghe được Châu Phong hỏi như vậy, hắn lắc đầu. Không biết. Sô nói ra. Đảo bên trên mặc dù có một ít hồ nước cùng dòng sông loại hình, nhưng là đều không ngoại lệ bên trong đều rất nguy hiểm. Dưới tình huống bình thường, bọn dã nhân đều tận lực tránh cho tới gần, miễn cho dưới nước có không biết nguy hiểm. Kia trong bộ lạc có hay không bơi lội rất lợi hại? Châu Phong tiếp tục hỏi. Sô đã không biết bơi, kia Châu Phong khẳng định không thể dẫn theo hắn. Vạn nhất gặp phải sóng gió gì lật thuyền nói, không biết bơi nói, vậy bọn hắn đều không có biện pháp nghĩ cách cứu viện. Hải hầu tương đối lợi hại, bất quá hắn đã chết. Sô suy nghĩ một chút, thật đúng là có người chọn. Sô biểu thị nghe nói lệ ạ trước kia bơi lội phi thường lợi hại, bất quá đó cũng là thật lâu trước đó sự tình. Lệ ạ, không được, nàng không được. Châu Phong lắc đầu. Ta làm sao không được a? Đúng vào lúc này, Lệ ạ cũng từ bên ngoài đi vào. Châu Phong lập tức có chút cắt lời. Đây là thật tại chui vào phương diện có một ít thiên phú. Mình vừa rồi đều không có nghe được nàng tiếng bước chân, không biết là lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào. Chuyện này ngươi không được, chúng ta phải ngồi thuyền đi Hắc Ám đảo. Châu Phong giải thích nói. Vậy ta làm sao không được? Lần trước ta không phải cùng đi với ngươi, còn cho ngươi hỗ trợ a? Lệ ạ hít mắt, lộ ra không chịu thua biểu tình. Đây cũng không phải là bơi lội lợi hại, liền có thể đi. Châu Phong lắc đầu. Vậy ngươi chuẩn bị mang ai đi? Lệ ạ hỏi. Còn không có nghĩ xong. Châu Phong ăn ngay nói thật. Nếu như ngươi không mang theo ta đi nói, ta liền cùng ngươi lựa chọn người quyết đấu. Lệ ạ trầm giọng nói ra. Châu Phong kinh ngạc nhìn Lệ ạ. Không biết Lệ ạ vì cái gì phản ứng như vậy đại, lần này nhất định phải đi cùng. Tốt ta, vậy ngươi liền theo cùng đi. Châu Phong gật gật đầu. Nữ nhân lên thuyền là có chút không tiện lắm, bất quá cũng không phải hoàn toàn không được. Với lại Lệ ạ thật đúng là có một ít tác dụng. Trong khoảng thời gian này Lệ ạ hẳn là đem đại tế ti còn sót lại quyển trục đều nhìn xong. Nói không chừng liền sẽ tại cái nào đó thời khắc cung cấp trợ giúp. Ngươi đi trước chuẩn bị vật tư a, ta đi cùng Tần Hiểu Tuyết chào hỏi. Châu Phong đối với Phí Lao Đại nói ra. Tốt. Phí Lao Đại biết Châu Phong sau khi trở về còn không có gặp qua Tần Hiểu Tuyết. Lúc này Tần Hiểu Tuyết cũng không trong phòng, mà là tại phòng bếp bận rộn. Tần Hiểu Tuyết các nàng tại Thái Dương Cốc dựng phòng bếp, so ở trung tâm doanh địa muốn càng lớn. Với lại bố trí muốn so với trước thuận tiện rất nhiều. Khi nhìn thấy Châu Phong tiến vào phòng bếp về sau, đám người đều dừng tay lại bên trong công tác, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Hiểu Tuyết. Hiểu Tuyết, ta cùng ngươi có chút lại nói. Châu Phong mở miệng nói ra. Ân. Tần Hiểu Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Châu Phong cùng rời đi. Nhìn hai người sau khi rời đi, mới có người mở miệng nói chuyện. Tần tỷ thật hạnh phúc a, có như vậy thích nàng nam nhân. Ngươi nếu là cùng Tần tỷ một dạng xinh đẹp, thủ lĩnh cũng thích ngươi. Kia không giống nhau, nghe nói thủ lĩnh ngưỡng mộ Tần tỷ rất lâu, ngươi cho rằng xinh đẹp liền có thể để thủ lĩnh ưa thích a? Trong phòng bếp lập tức bắt đầu liễu diễu lên. Nghe được những lời này, Bạch Quynh Nhan có chút cả lời. Những này người đem mình làm không khí một dạng. Mẫu thân tại thời điểm, các nàng một câu không dám nói. Chờ mẫu thân không tại thời điểm, từng cái liền bắt đầu trò chuyện bắt quái. ta cũng có chút việc, các ngươi giúp ta đem đây khoai tây cắt một cái a. Bạch Khuynh Nhan đối với bên người hai người nói ra. Biết Châu Phong sau khi trở về, nàng có chuyện còn muốn hỏi Châu Phong. Ân, ngươi đi mau đi. Hai người kia gật đầu. Dù sao tại các nàng xem ra, Bạch Khuynh Nhan có làm hay không những chuyện này đều không có quan hệ thế nào. Bạch Khuynh Nhan từ trong phòng bếp đi ra, bước nhanh đi vào chỗ ở nhìn thấy cửa phòng che đậy, thế là Bạch Khuynh Nhan gõ cửa một cái. Đông đông đông, có được hay không? Bạch Khuynh Nhan hỏi. Cửa không khóa, vào đi. Bên trong truyền đến Tần Hiểu Tuyết âm thanh. Bạch Khuynh Nhan đi vào, ánh mắt lập tức ở Châu Phong cùng Tần Hiểu Tuyết trên thân dò xét. Hai người an vị tại bên cạnh bàn. Nhìn cái gì đấy, giữa ban ngày có thể làm gì? Châu Phong cười một cái nói. Nghe được câu này, Tần Hiểu Tuyết lập tức cho Châu Phong một ánh mắt. Kia tựa hồ là đang nói, tại hài tử trước mặt nói cái gì đó. Bạch Khuynh Nhan có chút dở khóc dở cười, mẫu thân còn lấy chính mình coi như hài tử. Lại nói mình cũng không phải không có gặp được qua. Châu Phong, Sophie ạ thế nào? Bạch Khuynh Nhan mở miệng hỏi. Chạy. Châu Phong lắc đầu. Bạch Khuynh Nhan nghe được câu này, thế mà cảm thấy một tia nhẹ nhõm. Nhưng là nàng rất nhanh liền cúi đầu xuống, biết mình loại suy nghĩ này là không đối với. Dù sao Sophie ạ là bọn hắn địch nhân. Châu Phong thấy thế cũng không có nói cái gì, hắn có thể hiểu được Bạch Khuynh Nhan. Hai người ở chung dài như vậy thời gian, khẳng định là có một ít tình cảm. Bạch Khuynh Nhan cũng là trọng cảm tình người, không có cách nào dứt bỏ. Tiểu Phong, ngươi tiếp xuống định làm như thế nào đây? Bên cạnh Tần Hiểu Tuyết cũng hỏi. Châu Phong mới vừa cùng Tần Hiểu Tuyết giảng thuật phát sinh sự tình, còn không có nói cho nàng tiếp xuống sẽ làm thế nào. Chúng ta phải ngồi thuyền đuổi theo Dỗ Phi ạ, nàng có khả năng ở ngay vị trí này phụ cận. Châu Phong lấy ra bản đồ chỉ cho Tần Hiểu Tuyết nhìn. Tần Hiểu Tuyết lập tức nhìn sang. Bạch Khuynh Nhan cũng cảm giác được hiếu kỳ, cùng theo một lúc bu lại. Khi nhìn thấy Châu Phong chỉ vào địa phương, Bạch Khuynh Nhan lập tức kinh hô một tiếng. Chương 1055, biểu tượng chương 1055, biểu tượng đây không phải là núi lửa phụ cận sao? Bạch Khuynh Nhan nhịn không được nói ra. Không sai, đó là núi lửa phụ cận. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Có thể kia núi lửa không phải một tòa núi lửa hoạt động sao? Nếu như tới gần nói chẳng phải là rất nguy hiểm. Bạch Khuynh Nhan trong nháy mắt lo lắng lên. Nàng nghe cái khác người sống sót trở về, miêu tả một cái tòa kia núi lửa. Tại người sống sót trong miệng, đơn giản cùng địa ngục cửa vào không có gì khác biệt. Tần Hiểu Tuyết ở bên cạnh cũng rất lo lắng. Bất quá nàng rất rõ ràng, Châu Phong khẳng định là suy nghĩ tỉ mỉ qua. Lúc này các nàng hẳn là ủng hộ mới đúng. Chúng ta vận khí hẳn là sẽ không kém như vậy, vừa lúc liền gặp phải đại quy mô núi lửa phun trào. Châu Phong cười một cái nói, rất nhiều núi lửa kỳ thực hàng năm đều sẽ phun trào, có một ít còn sẽ một ngày phun trào nhiều lần. Nhưng chỉ cần không phải đại quy mô phun trào, liền không có nguy hiểm như vậy. Vậy cũng không nhất định, chúng ta nếu là vận khí tốt nói, có thể xuất hiện ở đây sao? Bạch Khuynh Nhan khẽ khẽ thở dài. Yên tâm đi, chúng ta sẽ trở về. Châu Phong nhìn thấy Bạch Khuynh Nhan cảm xúc có chút hạ xuống, thế là nghiêm mặt nói ra. Châu Phong, có lẽ ngươi không cần mạo hiểm như vậy, ta cùng mụ mụ đều cho rằng ngươi an toàn trọng yếu nhất. Bạch Khuynh Nhan từ đáy lòng nói ra. Chúng ta không thể lưu tại đây đảo bên trên, nơi này không an toàn. Châu Phong chậm rãi nói ra. Là bởi vì ác ma sao? Bọn chúng giống như không tiến công tiểu đảo. Tần Hiểu Tuyết ở bên cạnh hỏi. Không. Là bởi vì cái khác uy hiếp, ta hiện tại không thể cùng các ngươi nói. Châu Phong lắc đầu. Châu Phong chỉ uy hiếp đó là cơ cấu. Hắn cho đến nay cũng không biết cơ cấu đến cùng lớn bao nhiêu lực lượng, nhưng là có thể khẳng định là cơ cấu để mắt tới nơi này. Với lại cơ cấu không muốn để cho bí mật này bị cái khác người biết. Một khi cơ cấu người lần nữa đạp vào mảnh đất này, chỉ sợ bọn họ vì bảo thủ bí mật, rất có thể sẽ giết chết biết bí mật người sống sót. Châu Phong đứng mũi chịu sào, càng là cái thứ nhất đối tượng. Dù sao tất cả người đều biết tại Châu Phong trong tay có rất thần kỳ đồ vật, Ken lệnh cùng thần chi thủ hoàn. Mặc dù không có người biết dây truyền bí mật, nhưng là phía trước hai loại cũng đủ làm cho cơ cấu điên cuồng. Không nói thì không nói, ngươi phải chú ý an toàn a. Bạch Khuynh Nhan lẩm bẩm một câu, bất quá nàng vẫn là nhắc nhở Châu Phong. Yên tâm đi, ta khẳng định không có việc gì. Châu Phong đứng dậy, sờ lên Bạch Khuynh Nhan cái đầu. Bạch Khuynh Nhan không có gì phản kháng, nàng đều quen thuộc Châu Phong động tác này. Hiểu Tuyết, ta cũng nên đi, nơi này có sự tình gì liền tìm đường thành đến xử lý. Châu Phong quay đầu nhìn về phía Tần Hiểu Tuyết. Nơi này sẽ không ra vấn đề gì. Tần Hiểu Tuyết cũng hướng Châu Phong cam đoan. Từ bên trong phòng sau khi rời đi, Châu Phong liền thấy Phí Lao Đại mấy người đã chờ ở bên ngoài lấy mình. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Châu Phong hỏi. Chuẩn bị xong. Phí Lao Đại mang theo mấy cái ba lô nói ra, biểu thị hắn chuẩn bị một chút công cụ cùng đồ ăn. Về phần nói nước ngọt loại hình, chờ đợi người sống sót doanh địa lại để cho những người khác chuẩn bị. Vậy thì đi thôi. Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong, ta muốn đi theo cùng đi. Đường Thành lúc này nói ra. Châu Phong biết Đường Thành ý nghĩ, là không nguyện ý lưu tại trong doanh địa xử lý những cái kia rườm rà sự tình. Nhưng là hiện tại mình cùng Phí Lao Đại không tại, một khi xảy ra chuyện gì, những người khác rất khó làm ra quyết định. Chỉ có Đường Thành có cái này quyết đoán. Tốt a. Đường Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Kia mặt khác hai người chọn đây. Phí Lao Đại hỏi thăm. Tống phóng viên khẳng định tính một cái, về phần một cái khác. Châu Phong nhìn về phía Thi Hải Đảo. Không có vấn đề, ta cũng có thể cùng theo một lúc đi. Thi Hải Đảo lập tức gật đầu. Thi Hải Đảo rất rõ ràng, mình tại trong doanh địa nhận đãi ngộ. Bình thường không cần làm tuần tra loại hình công tác, liền xem như tham gia chiến đấu, cũng không có hán phận. Chỉ có số ít mấy lần hành động, Thi Hải Đảo muốn đi theo cùng một chỗ tham gia mà thôi. Ngươi không cần đi cùng, ta là muốn biết hai ngày trước ai điều khiển đội thuyền xuống nước. Châu Phong hỏi. bọn hắn mấy người này bên trong không có một cái nào biết chèo thuyền, tốt nhất có một cái quen thuộc điều khiển đội thuyền người. Đã hai ngày trước đã có người nếm thử biển bắt cá, vậy khẳng định là biết điều khiển đội thuyền người. Là Khương Viễn. Thi Hải Đào nói ra. Khương Viễn. Châu Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Khương Viễn thế mà còn hiểu đến điều khiển đội thuyền, có cái kỹ năng này. Ngươi dự định dẫn theo Khương Viễn? Gia hỏa kia có chút không đáng tin cậy, lá gan có chút ít. Đường Thành ở bên cạnh nhắc nhở. Bây giờ mọi người ở trên đảo dài như vậy thời gian, lẫn nhau giữa đều đã rất quen thuộc. Đối phương là tính cách gì, mọi người đều rõ ràng. Hắn cũng đi theo tham gia rất nhiều lần chiến đấu, không cần hoài nghi hắn. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Châu Phong từ vừa mới bắt đầu cũng không tín nhiệm Khương Viễn. Về sau hắn cố ý khảo nghiệm mấy lần Khương Viễn. Khương Viễn đều cũng không có để Châu Phong thất vọng, vẫn là đáng giá tín nhiệm. Bất quá Đường Thành cũng không có nói sai, Khương Viễn khuyết điểm là có chút nhát gan. Nhưng là dưới mắt bọn hắn cũng không có cái khác, càng tốt hơn thí sinh. Chỉ có thể trước hết để cho Khương Viễn cùng theo một lúc đi. Ngay tại mấy người chuẩn bị rời đi Thái Dương Cốc thời điểm, Vỡ Lạc từ đằng xa chạy tới, không ngừng kêu gọi Châu Phong danh tự. Làm sao vậy, có chuyện gì không? Châu Phong ngừng lại, đưa tay ra. Vỡ Lạc đỏ mặt. Châu Phong không rõ ràng cho lắm, vẫn là đem bàn tay ra ngoài. Cái này cho ngươi, có thể hay không đáp ứng ta, nhất định phải mang ở trên người. Vỡ Lạc đem một vật đặt ở Châu Phong lòng bàn tay. Châu Phong mở ra bàn tay xem xét, phát hiện là một khối màu lục thạch đầu, đại khái đó là nửa cái bàn tay kích cỡ. Đi. Châu Phong một lời đáp ứng. Bất quá còn không có đợi hắn hỏi thăm, cho mình một khối đá là có ý gì thời điểm. Vỡ Lạc xoay người chạy, làm cho Châu Phong không hiểu ra sao. Đây là vật gì? Châu Phong cầm trong tay một mặt kỳ quái. Là phổ thông thạch đầu a. Đường Thành quan sát một chút nói ra. Loại này thạch đầu ở trên đảo khắp nơi có thể thấy được, nhất là một chút dòng suối nhỏ dưới đáy càng nhiều. Không phải cái gì quý báu ngọc thạch. Lệ A nhìn thoáng qua, lập tức bĩu môi. Đó là cho ngươi hộ thân phủ. Lệ A nhàn nhạt nói ra. Hộ thân phủ. Nhìn thấy Châu Phong vẫn còn không biết rõ có ý tứ gì, thế là Lệ A giải thích lên. Vô luận là Thái Dương tộc vẫn là Mặt Trăng tộc nữ nhân, đều có một cái tập tục. Đó là tại trượng phu ra ngoài chiến đấu trước đó, điêu khắc một cái hộ thân phủ cho trượng phu. Cầu xin thần linh che chở mình trượng phu. Ngươi nhìn kỹ, phía trên là có hay không cái mặt trăng đồ án? Lệ A nói ra. Là có một cái. Châu Phong quả nhiên phát hiện chú ý đến trên tảng đá có tầm một tháng sáng đồ án. Tiểu nha đầu này tâm tư ngược lại là thật nhiều. Lệ A nhìn Bỡ Lạ rời đi phương hướng, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Bỡ Lạ tâm tư thật nhiều. Đây là ý gì? Châu Phong càng thêm hồ đồ rồi. Tảng đá kia cũng không phải ai đều có tư cách đưa. Lệ A ý vị thâm trường nhìn Châu Phong. Chương 1056, tương lai tươi sáng. Chương 1056, tương lai tươi sáng. Lệ A nói cho Châu Phong, nam nhân chỉ tiếp thụ một người đưa thạch đầu. Bình thường người kia là tuổi tác lớn nhất thế tử, cũng là trong nhà địa vị cao nhất. Châu Phong nghe đến đó dở khóc dở cười. Hóa ra đây không chỉ có chỉ là hộ thân phù mà thôi, vẫn là một loại tượng trưng cho gia đình địa vị đồ vật. Bất quá Bỡ Lạ tại tặng đồ thời điểm, khẳng định hỏi qua Tần Hiểu Tuyết ý kiến. Thậm chí có thể là Tần Hiểu Tuyết nói cho Bỡ Lạ, mình muốn rời khỏi tin tức. Chúng ta đi thôi, đi làm chính sự. Châu Phong đem thạch đầu thăm dò lên. Mấy người đi theo Châu Phong nhịp bước. Chỉ có Lạ ánh mắt phức tạp, thỉnh thoảng nhìn về phía Châu Phong túi. Người sống sót doanh địa. Lúc này đám người vụn vặt lẻ tẻ ngồi dưới đất, đều đang đợi lấy buổi trưa ăn cơm. Khương Viễn cũng cầm lấy chén, tìm một khối đá ngồi xuống. Ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống thời điểm, xung quanh liền tụ tới mấy người. Viễn ca, về sau đừng quên mang theo huynh đệ chúng ta mấy người. Đúng vậy a, chúng ta liền trông cậy vào ngươi. Vẫn là Viễn ca lợi hại nhất, ngươi làm sao có đây bắt cá bản lĩnh đây? Mấy người đem Khương Viễn bao bọc vây quanh, liễu diễu nói ra. Càng là có người lấy ra chuẩn bị kỹ càng xì gà, điểm cho Khương Viễn đẩy tới. Khương Viễn rất hưởng thụ loại này bị thổi phồng cảm giác. Từ khi đi vào đảo bên trên sau nơm nớp lo sợ, hắn cho tới bây giờ không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Nhìn đưa qua xì gà, Khương Viễn nhận lấy hít một hơi. Khu khu cụ. Một giây sau, Khương Viễn liền bị sặc nước mắt đều chảy ra. Đây là cái gì đồ chơi làm? Cái này có thể hút không? Khương Viễn mắng. Không có ý tứ biết ca, đây thuốc xịn quyển bán quá mắc, ngài chấp nhận một cái đi. Bên cạnh dâng thuốc lá quyển người cười khan một tiếng. Được rồi, xem ở ngươi tâm ý phân thượng, lần này liền không nói cái gì, lần sau cho ta làm điểm tốt đến. Khương Viễn cũng không tiếp tục trách cứ, mà là lại hít một hơi. Bây giờ tại trong doanh địa xì gà, đều là mọi người một mình thu thập diệp tử quyển. Khương Viễn biết những cái kia hương vị tốt, bán đều rất đắt. Viễn ca, vậy khẳng định không có vấn đề, bất quá. Kia người nói cũng chưa có nói hết, mà là tội nghiệp nhìn Khương Viễn. Minh Bạch, chúng ta ở chung thời gian dài như vậy, đều là quá mệnh giao tình, nếu như tổ kiến bắt cá đội nói, ta chắc chắn sẽ không quên các ngươi. Khương Viễn trùng điệp gật đầu. Nghe được Khương Viễn nói, bên cạnh mấy người trên mặt đều thở dài một hơi. Đây hai ngày trong doanh địa có chuyên ôn, muốn kiến tạo càng nhiều đội thuyền, tổ kiến chuyên môn bắt cá đội đi trong nước bắt cá. Nghe nói một lần ra biển, sau khi trở về có thể nghỉ ngơi tốt vài ngày sau. Theo bọn hắn nghĩ đó là cái chuyện tốt. Mặc dù nói trên biển tương đối nguy hiểm, nhưng là đãi ngộ sẽ rất cao. Thời tiết không tốt thời điểm cũng không cần làm việc. Mà Khương Viễn đó là nhiều như vậy người sống sót bên trong, duy nhất có bắt cá kinh nghiệm người. Rất có thể tiếp đó, Khương Viễn đó là bắt cá đội trưởng. Cho nên những này người vội vàng đến đây định bợ Khương Viễn. Không nói chuyện nói ở phía trước, vấn đề này cũng không phải ta có thể quyết định, bắt cá đội có thể hay không thành lập còn muốn thủ lĩnh gật đầu đồng ý, nhưng là nếu để cho ta chọn lựa người nói, ta khẳng định sẽ chọn các ngươi. Khương Viễn tiếp tục nói. Đà tạ Viễn ca. Viễn ca trở thành bắt cá đội trưởng, thủ lĩnh khẳng định sẽ để cho ngươi lựa chọn tin được người, đó không phải là chúng ta sao? Viễn ca yên tâm, đến lúc đó dù đã không chọn chúng ta vẫn là nghe ngươi nói. Những này người bội bằng nói. Khương Viễn gật gật đầu, biết những này người nói không phải lời nói dối. Coi như mình không thể lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ tiến vào bắt cá đội, đem đến từ mình đó cũng là bắt cá đội trưởng, những này người không dám đắc tội mình. Ăn cơm. Nơi xa chuyển đến âm thanh. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao đứng dậy tiến đến xếp hàng. Viễn ca ngài xếp tại phía trước. Mấy người chen chúc lấy Khương Viễn, để Khương Viễn đi tại đội ngũ phía trước. Bên cạnh người thấy thế, nhao nhao đưa tới bạch nhãn. Không biết mấy người này trúng cái gì gió. Hiện tại mỗi cái nhà ăn cơm cũng không hạn lượng, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Mỗi một lần đều sẽ làm nhiều một chút, chỉ cần không lãng phí là được rồi. Bọn hắn doanh địa người cũng không có bao nhiêu, xếp tại phía trước cũng tiết kiệm không được bao dài thời gian. Khương Viễn đám người lấy cơm món ăn, vừa mới ngồi xuống không ăn mấy ngụm, liền nghe đến có người đang gọi. Khương Viễn đây. Khương Viễn, thủ lĩnh đang tìm ngươi. Nghe được câu này, Khương Viễn đám người sững sờ. Sau đó trên mặt mọi người đều là cung hỉ. Viễn ca, thủ lĩnh tới tìm ngươi, khẳng định là tổ kiến bắt cá đội sự tình. Đợi chút nữa tổ kiến đội ngũ thời điểm, đừng quên dẫn theo chúng ta. Biết rồi, biết rồi. Khương Viễn có chút không kiên nhẫn phất tay, hướng về một phương hướng chạy tới. Châu Phong hiện tại muốn tới tìm mình, hắn không dám chế mãi. Bên cạnh mấy người cũng đều đội vàng đi theo. Thủ lĩnh, ngài tìm ta. Khương Viễn rất nhanh tới Châu Phong trước mặt. Nhìn thấy Phí Lao đại cùng Đường Thành đám người đều tại, Khương Viễn không khỏi nuốt nước miếng. Ý thức được hôm nay tuyệt đối có đại sự, khẳng định là muốn tổ kiến bắt cá đội. Khương Viễn, nghe nói ngươi hai ngày trước xuống nước đánh bắt cá. Châu Phong mở miệng hỏi. Vâng. Khương Viễn liền đội vàng gật đầu. Tiếp xuống chậm rãi mà nói, biểu thị hắn tổ tiên đó là ngư dân. Mặc dù đến Khương Viễn đời này thời điểm, đã không cần tiểu thuyền bắt cá, nhưng là từ tiểu mưa dầm thấm đất, Khương Viễn vẫn là biết làm sao bắt cá. Hai ngày trước ra biển rất thuận lợi, chỉ là lưới đánh cá bây giờ còn chưa có làm xong, chờ làm xong lưới đánh cá sau đó, bắt cá nhất định có thể trở thành ổn định nơi cung cấp thức ăn. Khương Viễn lời thề son sắt nói ra. Lần trước ra biển chỉ là thử một lần đội thuyền mà thôi. Châu Phong cùng Phí Lao đại đám người nghe được đều rất chân thành. Khương Viễn cùng vài người khác sau khi thấy được đều rất kích động. Bọn hắn cảm thấy khẳng định là Châu Phong muốn tổ kiến bắt cá đội, cho nên mới sẽ coi trọng như vậy. Khương Viễn, ngươi ra biển không sợ nguy hiểm không? Châu Phong lúc này hỏi. Không sợ. Điểm này nguy hiểm không tính là gì, chỉ cần có thể chiến thắng làm công hiến, ta làm gì đều được. Khương Viễn lập tức vỗ bộ ngực cam đoan. Khương Viễn, ngươi đây thái độ có thể a? Đường Thánh ở bên cạnh cũng nhịn không được lau mắt mà nhìn. Hắn vốn đang coi là Khương Viễn cùng trước đó một dạng, đều sẽ lộ ra sợ chết bộ dáng, nhưng không có nghĩ đến, bây giờ có thể như thế nghĩa chính ngôn tử. Xem ra hoàn cảnh thật có thể thay đổi một người. Đương nhiên, ta đã thoát thai hoàn cốt. Khương Viễn trùng điệp gật đầu. Đường Thành, xem ra trước ngươi lo lắng là dư thừa, Khương Viễn hiện tại biến hóa rất lớn, lần này nhiệm vụ hắn không có vấn đề. Châu Phong thấy thế cũng nói, ta trước đó là coi thường hắn, hiện tại không cần lo lắng hắn sẽ liên lụy các ngươi chân sau. Đường Thành cười ha hả nói ra, ngươi cung nọ kỹ thuật thế nào? Phí Lao đại lúc này càng là hỏi thăm Khương Viễn. Vẫn được. Khương Viễn có chút hồ đồ rồi. Nghe Châu Phong cùng Đường Thành đối thoại, đây giống như không phải cái gì bắt cá sự tình á, tựa hồ là cái gì phi thường hung hiểm nhiệm vụ. Thậm chí Phí Lao đại đều hỏi thăm mình, cung nọ dùng thế nào? Cái kia thủ lĩnh, ngài muốn ta làm gì? Khương Viễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Chương 1057, ra biển chương 1057, ra biển a, chưa kịp nói với ngươi đâu, sau khi cơm nước xong chúng ta ra biển, dọc theo hải lưu đi Hắc Ám đảo, ngươi sớm chuẩn bị một cái đi. Châu Phong đối với Khương Viễn nói ra. Từ khi bọn hắn vừa đến, Khương Viễn ngay tại nói bắt cá sự tình. Châu Phong cũng không có cơ hội cho thấy ý đồ đến. Hắc Ám đảo. Nghe được ba chữ này, Khương Viễn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tiếp xuống Khương Viễn cái gì cũng không biết, chỉ nghe được bên tai tựa hồ truyền đến âm thanh. Viễn ca té xỉu. Ta đỡ hắn lại, mau tới giúp đỡ chút. Bọn hắn người bên trong. Rất nhanh Khương Viễn liền tỉnh lại. Mở to mắt liền thấy đám người quan tâm ánh mắt. Hắn sửng sốt vài giây đồng hồ, mới nhớ lại vừa rồi xảy ra chuyện gì. Châu Phong muốn để mình đi Hắc Ám đảo. Ngươi cảm giác thế nào? Châu Phong mở miệng hỏi. Ta không sao, không có việc gì. Có thể là không ăn cơm dẫn đến hạ đường huyết. Khương Viễn vội vàng tìm cái lý do. Hắn cũng không muốn bị người nhìn ra, mình là bị dọa đến. Nghe được câu này, bên cạnh vội vàng có người đem Khương Viễn cơm chưa cầm tới. Khương Viễn lột mấy ngụm cơm. Phát hiện Châu Phong cùng Phí Lao đại đám người, vẫn tại bên cạnh nhìn mình. Khương Viễn trong lòng rời sông lấp biển, biết Châu Phong chờ lấy hắn đi ra biển. Hắn không muốn đi, đây chính là Hắc Ám đảo. Đâu đâu cũng có không biết manh thú, còn có ác ma loại này khủng bố sinh vật. Lần trước đi nghĩ cách cứu viện nô lệ thời điểm, Khương Viễn cũng tham gia hành động. Hắn biết những cái kia ác ma khủng bố cỡ nào. Cái kia, Khương Viễn chuẩn bị mở miệng nói ra yêu cầu, hắn không muốn đi. Nhưng mà lúc này Khương Viễn chú ý đến, đứng ở bên cạnh những cái kia người. Vừa rồi thổi phồng hắn những cái kia người, lúc này từng cái đều đầy cõi lòng chờ mong đang ngó chừng mình. Khương Viễn ý thức được, nếu như lúc này hắn sợ, vậy sau này đừng muốn tại doanh địa ngẩng đầu lên, sẽ trở thành đám người trò cười. Thế là Khương Viễn cắn răng một cái. Thủ lĩnh, chúng ta lúc nào xuất phát? Liền chờ ngươi, hiện tại liền có thể đi. Châu Phong nói ra. Vậy thì đi thôi. Khương Viễn đem chén để dưới đất. Bên cạnh mấy người nhìn thấy, từng cái đều rất xấu hổ. Bởi vì vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng Khương Viễn là sợ hãi hôn mê bất tỉnh. Nhưng là hiện tại xem ra là mình trách oan Khương Viễn. Viễn ca là một đầu hắn tử, làm sao khả năng ngất đi. Rất nhanh mọi người đi tới bờ biển. Châu Phong gặp được đầu kia tiểu thuyền. Quả nhiên cùng Thi Hải Đào nói đồng dạng lớn tiểu. Đầu này tiểu thuyền diện tích kỳ thực vẫn còn lớn, 5 người đi lên không gian cũng dư xài. Tại tiểu thuyền trung gian còn vắt một cái túp lều, có thể chứa được 2 người đi vào nghỉ ngơi. Nhưng là đi lên người không thể quá nhiều, nếu không có thuyền đắm nguy hiểm. Đem đồ vật mang lên đi. Phó Thái chào hỏi đám người, đem chuẩn bị kỹ càng vật tư cùng thủ đô nước rời đi lên. Châu Phong, ta cũng đi theo người cùng đi. Đúng vào lúc này, trong đám người Lam Thấm Nhã nói ra. Không cần, ngươi cũng không có chèo thuyền kinh nghiệm. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Châu Phong cũng cân nhắc qua để Lam Thấm Nhã cùng theo một lúc đi. Bất quá Lam Thấm Nhã sở trường là bơi lội, trên thuyền cũng giúp không được gấp cái gì. Thi Hải Đào tiến lên kiểm tra một chút thuyền gỗ, bảo đảm không có nứt ra gì nước địa phương. Châu Phong đám người lúc này mới leo lên tiểu thuyền. Ở những người khác trợ giúp dưới, tiểu thuyền bị đẩy hướng đại hải. Tại mọi người nhìn chăm chú dưới, tiểu thuyền dần dần đi vào thâm lam đường chân trời. Khương Viễn, ngươi đến chỉ huy chúng ta phải nên làm như thế nào? Châu Phong đối với Khương Viễn nói ra. Chuyên nghiệp sự tình muốn giao cho chuyên nghiệp người tới làm. Hắn vừa rồi đã cho Khương Viễn nhìn bản đồ, Khương Viễn biết hẳn là đi như thế nào. Với lại dựa theo kế hoạch, bọn hắn sẽ không thoát ly đường ven biển quá xa. Một mực đều có thể nhìn thấy Thái Dương cốc vị trí, không lo lắng ở trên biển mất phương hướng. Đi. Khương Viễn sau khi nghe được cũng không chối từ. Bắt đầu chỉ huy trên thuyền phí lao đại cùng tổng phóng viên hai người, cầm trong tay mái chèo có tiết tấu hoạt động. Biểu thị chờ thêm một hồi, lại để cho Châu Phong cùng ạ hai người tiếp nhận. Vậy còn ngươi? Tổng phóng viên hỏi. Ta muốn quan sát mặt biển, chúng ta không thể đi sai phương hướng. Khương Viễn vội vàng giải thích nói. Đồng thời biểu thị mình tuyệt đối không có lười biếng ý tứ. Ta chính là hỏi một chút mà thôi, nhìn ngươi khẩn trương. Tổng phóng viên cười một cái nói, hắn tin tưởng Khương Viễn không có lá gan này. Để Châu Phong đi làm việc, mà Khương Viễn mình nhàn rỗi. Chúng ta tới trước túp lều bên trong đi thôi. Châu Phong đối với Lệ Ả nói ra. Hiện tại là buổi trưa mặt trời rất độc. Nếu như một mực tại mặt trời phía dưới phơi nắng, làn da chẳng mấy chốc sẽ tổn thương. Tốt. Hai người một trước một sau tiến nhập túp lều bên trong. Túp lều có chút ít, hai người cơ hồ là dán chặt lấy. Ngươi hẳn là lần đầu tiên ngồi thuyền, cảm giác khó chịu sao? Có hay không say sóng? Châu Phong hỏi thăm. Lệ Ả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi thăm Châu Phong say sóng là cái gì. Nghe được Lệ Ả nói như vậy, Châu Phong rất hâm mộ. Hắn cho Lệ Ả giải thích một chút cái gì là say sóng. Con biểu thị hắn lần đầu tiên leo lên vạn dặm hào thời điểm, phía trước hai ngày đều rất khó chịu. Cơ hồ đều là trong phòng vượt qua, khi đó đều là Tần Hiểu Tuyết đang chiếu cố mình. Lệ Ả nghe được mười phần nghiêm túc. Các ngươi nói những cái kia đều là thật sao? Rất lớn thuyền thép, còn có những vật khác. Lệ Ả nhịn không được hỏi. Lệ Ả những lời này đều là từ Khưu Lâm cùng Đường Phù những này nhân khẩu bên trong biết. Đối với Lệ Ả đến nói, những này đơn giản đó là thiên phương dạ đàm. Là so đại tế ti lưu lại những cái kia quần trùng, còn thần kỳ hơn đồ vật. Là thật, về sau ngươi nếu là muốn đi nói, ngược lại là có thể đem người dẫn đi. Châu Phong nói ra. Đi. Đây chính là tụ trưởng nói, ta nhớ kỹ. Lệ Ả trùng điệp gật đầu. Đây ngược lại để Châu Phong sững sờ, hắn không có làm xong phương diện này chuẩn bị. Vừa rồi hắn chỉ là vừa lúc cho tới nơi này mà thôi. Cho tới nay Châu Phong muốn đều là như thế nào trở về, nhưng là không có nghĩ qua đem Lệ Ả những này người dẫn đi. Đoán chừng đến lúc đó sẽ khiến oanh động. Châu Phong càng là không biết đây đối với Lệ Ả bọn người tới nói. Để bọn hắn tiếp xúc hiện đại văn minh, là sự tình tốt vẫn là xấu sự tình. Vậy ngươi có thể hay không đem vợ lạ cũng mang về? Lệ Ả lại hỏi. Đây. Châu Phong lần này càng là gặp khó khăn. Nếu như đem vợ lạ mang về nói, đây chẳng phải là loạn hơn. Chân chính để Châu Phong không nghĩ tới là, Lệ Ả đột nhiên lại hỏi loại vấn đề này. Lệ Ả đối với Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù rất khách khí, nhưng nhìn tới là đem bợ lạ trở thành đối thủ cạnh tranh. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Dù sao Lệ Ả cùng bợ lạ hai người thân phận đều như thế, đều là đảo bên trên dân bản địa. Chỉ có hai cái thân phận tương tự người mới có thể tiến hành so sánh. Dù sao ngươi đáp ứng trước ta. Lệ Ả khoe miệng hơi dương lên, bày ra thắng lợi tư thái, làm cho Châu Phong dở khóc dở cười. Lại qua một hồi, Châu Phong cùng Lệ Ả hai người đi ra, tiếp nhận tống phóng viên cùng phí lão đại. Khương Viễn an vị tại đuôi thuyền, một mực quan sát đến mặt biển. Rất nhanh mặt trời từ đỉnh đầu dần dần ngã về tây, đem trời không cùng mặt biển nhuộm thành một mảnh kim hoàng. Nhưng mà khi sắc trời hoàn toàn tối xuống về sau, tình huống xuất hiện biến hóa. Thơ không thích hợp gió biển xuất hiện. Chương 1058, biến thiên chương 1058, biến thiên. Khương Viễn lập tức cảnh giác lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thế nào? Châu Phong thấy thế hỏi. Hiện tại là hắn cùng Lệ Ả hai người tại chèo thuyền. Không quá lãng phí lao đại và tổng phóng viên hai người cũng đều ngồi ở bên cạnh. Thời tiết không có nóng như vậy, bọn hắn ngay tại bên ngoài thổi một chút gió biển. Có phong cách. Sắp biến thiên, có thể sẽ có phong cách lãng. Khương Viễn trầm giọng nói ra. Chúng ta vận khí sẽ không kém như vậy a. Tống phóng viên sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn hắn mới vừa vận chuyển không đến bao lâu mà thôi. Hai ngày trước thời gian, thời tiết một mực cũng không tệ. Trên mặt biển không nhìn thấy sóng gió gì. Làm sao bọn hắn vừa rồi vận chuyển, liền gặp phải loại chuyện này. Không nhất định, có thể là ta đoán sai. Khương Viễn miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Nhưng mà rất nhanh nơi xa chân trời, liền tụ họp một mảng lớn mây đen. Đen nghịt một mảnh, hướng về bên này thổi qua đến. Lệ Á nhìn thấy kia mảnh đen nghịt tầng mây, lập tức trong lòng giật mình. Lệ Á mặc dù sung phong nhận việc đến đây tham gia nhiệm vụ lần này, bất quá nàng dù sao không có chân chính ngồi qua thuyền. Lúc này không khỏi hồi tưởng lại đến, liên quan tới trong bộ lạc đủ loại truyền thuyết. Nếu như nói không sợ, đây tuyệt đối là giả. Mà càng làm cho Lệ Á cảm giác được lo lắng, là Khương Viễn bộ dáng. Khương Viễn nhìn chằm chằm nơi xa tầng mây sắc mặt trắng bệnh, trong miệng càng là nói lẩm bẩm.
Xong đời, xong đời.
Hắn thế nào? Lệ Á dừng lại trong tay động tác, ôm đồm lấy Châu Phong bả vai hỏi. Lệ Á mặc dù nghe không hiểu Khương Viễn nói, nhưng là có thể nhìn ra Khương Viễn hiện tại rất sợ hãi. Châu Phong hiện tại không để ý tới giải đáp Lệ Á, mà là nhằm vào lấy Khương Viễn hô.
Khương Viễn ngươi bình tĩnh một điểm, hiện tại chúng ta liền dựa vào ngươi.
Nghe được lời nói này, Khương Viễn mới xem như vi vi lấy lại tinh thần.
Hắn không khỏi nuốt nước miếng.
Chúng ta chiếc này tiểu thuyền gánh không được sóng gió a.
Khương Viễn lúc này có chút hoảng.
Ngươi không phải bắt cá cao thủ sao?
Không có dự liệu được loại tình huống này.
Tống phóng viên có chút kinh ngạc.
Ta không phải cao thủ gì, chỉ là sẽ bắt cá.
Ta cũng không có nghĩ đến chúng ta sẽ khoảng cách đường ven biển xa như vậy a.
Khương Viễn đã nhanh khóc lên.
Nếu như tại đường ven biển phụ cận nói, hắn còn không có như vậy sợ hãi.
Nhưng là bọn hắn hiện tại thuận theo hải lưu đã tiến vào đại hải.
Khương Viễn căn bản là không có gì nắm chắc.
Ta dựa vào.
Ta cho là ngươi là cao thủ đây.
Tống phóng viên cũng chỉ có thể mắng một tiếng.
Dù sao trước đó Khương Viễn ở nơi đó có lác, hắn bắt cá có bao nhiêu lợi hại.
Đừng hoảng hốt.
Chúng ta có thể gánh vác được, đừng quên rộ phi a bọn hắn dùng bẻ gỗ liền dám đi qua.
Châu Phong lúc này nói ra.
Cũng chính bởi vì vậy, Châu Phong mới quyết định cùng đi qua.
Nếu như không phải vừa vặn có một chiếc tiểu thuyền.
Như vậy Châu Phong đều dự định cùng rộ phi a một dạng, ngồi bẻ gỗ tiến về Hắc Ám đảo.
Giang giác, ầm ầm.
Châu Phong tiếng nói vừa ra, trầm thấp tiếng sấm vang lên.
Nguyên bản còn tính là khinh nhu gió biển, trở nên mãnh liệt lên.
Mặt biển cũng không còn bình tĩnh nữa, bắt đầu phập phồng lay động.
Tiểu thuyền tựa như là một mảnh lá cây tại sóng biển bên trên sóc này.
Mọi người nắm chặt.
Châu Phong gầm nhẹ một tiếng, toàn lực giữ vững thân thể.
Những người khác đều vội vàng nắm được đội thuyền, tận lực để mình không nên bị lay động xuống dưới.
To như hạt đậu hạt mưa không có dấu hiệu nào rơi đập, trong khoảnh khắc liền trở thành mưa như chút nước mưa to.
Nước mưa mơ hồ đám người ánh mắt.
Một đạo chói mắt tiệm điện xé rách bầu trời đêm, trong nháy mắt đem trời chiếu lên trắng bệnh.
Châu Phong lúc này chú ý đến, tầng mây kia đã đến bọn hắn phía trên.
Đinh Hai nhức góc tiếng sấm tiếp tục nổ vang, cơ hồ liền tại bọn hắn đỉnh đầu nổ tung.
Chống đỡ, chống đỡ.
Châu Phong ánh mắt đảo qua mấy người,
phát hiện Phí Lao Đại mấy người bọn hắn nam bắt rất ổn,
nhưng là Lã lại không được, nàng thân thể so sánh gầy yếu,
tại cuồng phong cùng mưa to phía dưới không ngừng phiêu diêu.
Ta không sao.
Lệ Á phát hiện Châu Phong nhìn mình, thế là nàng lập tức dùng toàn lực quát.
Nàng lại tới đây là đến giúp đỡ, không phải trở thành vương hữu.
Mặc dù Lã nói như vậy, bất quá Châu Phong vẫn là không yên lòng.
Hắn một cái tay bắt lấy cột buồm, sau đó một cái tay nhặt lên cột buồm phía dưới cột chắc dây thừng.
Châu Phong chuẩn bị đem đây dây thừng thắt ở Lã bên hông.
Sóng biển đến, sóng biển đến.
Khương Viễn lúc này khàn cả giọng quát.
Đám người thuận theo Khương Viễn ánh mắt nhìn,
liền phát hiện nơi xa có một cái cao hơn 2 mét đầu sóng, hướng về bên này tuôn đi qua.
Phí Lao Đại lúc này không để ý tới an toàn, cầm lấy trong khoang thuyền mái chèo dùng sức vẩy nước, ý đồ cải biến tiểu thuyền phương hướng.
Tống phóng viên thấy thế cũng đi theo học được lên.
Nhưng mà nhân loại tại thiên nhiên trước mặt phi thường nhỏ bé,
mặc kệ bọn hắn như thế nào liều mạng, vẫn như cũ không cách nào làm cho tiểu thuyền quay đầu.
Tiểu sơn giống như đầu sóng hung hăng đập vào tiểu thuyền phía bên phải, băng lạnh nước biển trong nháy mắt rót vào buồng nhỏ trên tàu.
Tiểu thuyền kịch liệt nghiêng, cơ hồ lật đổ.
A!
Lệ A hét lên một tiếng, nửa người đã bị quăng ra ngoài.
Châu Phong tay mắt lanh lẹ bắt lại nàng cánh tay, mới đem Lệ A cho lôi trở lại.
Nhưng là lúc này trong khoang thuyền toàn bộ đều là nước biển,
múc nước,
nhanh đem nước múc ra ngoài.
Thương Viễn lúc này kịp phản ứng, cuối cùng có một chút động tác,
cầm lấy trong khoang thuyền chuẩn bị thùng gỗ, bắt đầu đem nước biển dội ra ngoài.
Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, thiểm điện lần nữa sáng lên.
Mọi người thấy một đợt cao hơn sóng lớn, hướng phía bọn hắn tuôn đi qua.
Thương Viễn không khỏi dừng lại trong tay động tác, đã cảm thấy tuyệt vọng.
Như vậy cao đầu sóng, đủ để đem bọn hắn tiểu thuyền lật tung.
Một khi tiểu thuyền bị lật tung, bọn hắn liền xem như may mắn có thể còn sống sót.
Trên thuyền vật tư cũng đem còn thừa không có mấy, bọn hắn có thể hay không nghĩ biện pháp trở lại trên lục địa đều là vấn đề.
Đúng vào lúc này, trên thuyền mấy người không nghĩ tới một màn xuất hiện.
Châu Phong đột nhiên đứng ở đầu thuyền, trực diện kia sóng lớn.
"Châu Phong, ngươi muốn làm gì?"
Lệ Á nghi hoặc không hiểu hô.
Loại tình huống này Châu Phong thế mà không bắt được tiểu thuyền, đây không phải chịu chết á, nhưng là lạ âm thanh bao phủ tại tiếng sấm bên trong.
Một giây sau, sóng lớn nhào về phía Châu Phong.
Lệ Á đám người vô ý thức nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón sóng lớn nện ở trên thuyền nhỏ.
Nhưng mà sóng lớn cũng không có nện xuống đến.
Lệ Á đám người mở to mắt, phát hiện sóng lớn tại phóng tới Châu Phong thời điểm.
Thế mà từ giữa đó một phân hai nửa, gắng gượng mở ra một lỗ hổng.
Tựa như là tại Châu Phong xung quanh có một đạo trường lực một dạng,
để bọn hắn tiểu thuyền may mắn thoát khỏi tại khó.
Đây rõ ràng vi phạm vật lý quy luật phân cảnh, để đám người đều trợn mắt hốt mồm.
Lúc này Phí Lao Đại chú ý tới, Châu Phong trong tay tựa hồ nắm nuốt thứ gì.
Là kèn lệnh.
Phí Lao Đại kịp phản ứng.
Châu Phong dùng kia thần bí kèn lệnh lực lượng, để sóng lớn gắng gượng tách ra,
tiếp tục múc nước.
Châu Phong quay đầu nói với mọi người nói,
hắn kỳ thực có thể dùng kèn lệnh lực lượng thanh lý đội thuyền bên trong nước biển,
nhưng lại như thế có thể sẽ đem trên thuyền nước ngọt cũng bóp đi.
Nhìn thấy Châu Phong có thể thi triển kèn lệnh lực lượng chống cự khủng bố sóng biển,
đám người mừng rỡ.
Mấy người cắn chặt răng, tái diễn múc nước động tác.
Lệ Á tìm không thấy thuận tay công cụ, trực tiếp dùng đôi tay đem nước biển nâng lên đi.
Chương 1059, sưởi ấm. Chương 1059, sưởi ấm. Trong khoang thuyền nước biển đang nhanh chóng giảm ít.
Tiếp xuống sóng biển mặc dù cũng không ngừng trùng kích tới, nhưng là một đợt so một đợt đều tiểu.
Với lại tần suất cùng độ cao rõ ràng thấp xuống, thời gian dần qua trên bầu trời mưa rơi cũng ngừng lại.
Châu Phong lau mặt một cái, lắc lắc trên mặt giọt nước. không biết những này là nước mưa vẫn là nước biển. Ngắm nhìn một phía, xung quanh vẫn như cũ vô cùng hắc ám, nhưng là trên không loáng thoáng lộ ra một tia thâm lam, tiếng sấm cũng dần dần đi xa. Khương Viễn ngồi liệt tại thấm đầy nước biển trong khoang thuyền, bụng lớn thở phì phò, hắn toàn thân ướt đẫm, lạnh đến run lập cập. Bất quá Khương Viễn nhưng trong lòng rất kích động, bởi vì bọn hắn gắng gượng đi qua. Vật tư còn có bao nhiêu? Châu Phong quay đầu hỏi thăm mấy người. Đồ vật đều tại, buộc rất chặt, chỉ là đều ngâm nước. Tống phóng viên vội vàng nói, trên thuyền đồ vật đều dùng dây thường buộc, chính là vì phòng ngừa gặp phải sóng gió. Nước ngọt đây? Châu Phong tiếp tục hỏi. Nước ngọt mới là bọn hắn sống sót mấu chốt. Mặc dù trên thuyền có một ít hoa quả, bất quá vậy cũng chỉ có thể giải khẩn cấp mà thôi. Nước ngọt còn tại. Phí Lão Đại lập tức nói ra. Châu Phong hướng phía Phí Lão Đại nhìn qua, phát hiện Phí Lão Đại một mực đô hộ lấy hai cái thùng nước. Kia hai cái thùng nước cũng đều bị kín lấy, cũng không có bị nước biển ô nhiễm. Châu Phong thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không tốt, mái chèo không có. Lúc này lại ạ hô to một tiếng. Đám người lúc này mới phát hiện, trong khoang thuyền hai cái mái chèo đều đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, Khương Viễn cơ hồ sụp đổ. Nếu như không có mái chèo nói, vậy bọn hắn căn bản là không có cách nào khống chế phương hướng. Hiện tại duy nhất công cụ không có, trong khoang thuyền cũng không thể thay thế mái chèo đồ vật. Khương Viễn vừa rồi dâng lên kích động cùng may mắn, trong nháy mắt bị băng lãnh tuyệt vọng dội tắt. Mái chèo làm sao sẽ không có? Không phải cũng dùng dây thừng cố định sao? Tống phóng viên âm thanh đều có chút phát run. Dây thừng gây mất, là ta sai lầm, ta hẳn là chú ý mái chèo. Phí Lao Đại tại mạn thuyền lỗ khảm bên trong một trận tìm tòi, chỉ tìm được đứt gãy dây thừng. Vừa rồi sóng biển nhào tới thời điểm, Phí Lao Đại lực chú ý đều tại nước ngọt phía trên, đem mái chèo vứt sang một bên. Chỉ là bây giờ bọn hắn mặc dù che lại vật tư cùng nước, lại ném trọng yếu nhất mái chèo, không khác xa vào đến trong tuyệt cảnh. Lúc này chỉ có Châu Phong ánh mắt nhìn đen nhánh mặt biển. Ta thấy được, ta xuống dưới vớt lên đến. Châu Phong híp mắt nói ra. Cái gì? Xuống dưới? Đây quá nguy hiểm. Thương Viễn nghẹn ngào hô. Ban đêm nước biển băng lãnh thấu xương, phía dưới tình huống không rõ. Mặc dù bây giờ không có gió lãng, nhưng là mặt biển phập phồng vẫn như cũ rất lớn. Thậm chí nước biển phía dưới khả năng còn có mạch nước ngầm. Một khi bị cuốn đi nói, hậu quả khó mà lường được. Nhất định phải tìm tới mái chèo, chúng ta không thể lật tàu. Châu Phong tiện tay đem áo cởi xuống, trực tiếp nhào vào đen nhánh trong nước biển. Băng lãnh nước biển trong nháy mắt bọc lấy Châu Phong toàn thân, hắn nhịn không được toàn thân run lên. Dưới mặt biển so trong tưởng tượng càng ám, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá hắn dù sao cũng là cùng Lam Thấm Nhã, hoặc qua lặn. Rất nhanh liền điều chỉnh mình hô hấp, ép buộc mình thích ứng, hướng phía mái chèo phương hướng đi qua. Lúc này ở trên thuyền, Lệ Ạ trừng to mắt nhìn chằm chằm trên mặt biển, cảm giác trái tim sắp nhảy ra lồng ngực. Bởi vì Lệ Ạ không nhìn thấy Châu Phong ở nơi nào. Đối với lúc này Lệ Ạ đến nói, mỗi một giây đều vô cùng rất dài. Cuối cùng tại khoảng cách tiểu thuyền mười mấy mét trên mặt biển, Châu Phong đầu xông ra. Bất quá một cái nháy mắt công phu, Châu Phong lại chui được trong nước. Châu Phong khẳng định không có việc gì. Phí Lao Đại lúc này mở miệng dùng dã nhân ngôn ngữ nói chuyện, hiển nhiên là đối với Lệ Ạ nói. Chỉ là Phí Lao Đại mặc dù nói như vậy, Lệ Ạ cũng không có an tâm. Trong đầu của nàng hiện ra rất nhiều liên quan tới đại hải khủng bố truyền thuyết. Lệ Ạ không nghĩ tới có một ngày mình thế mà cũng biết cảm giác được như thế sợ hãi. Dù là mình đi hắc ám đảo đều cũng không có loại cảm giác này. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Châu Phong tại trong biển rộng, nàng có một loại không thể nói tâm tình rất phức tạp. Đúng vào lúc này, một cái tay đào tại tiểu thuyền biên giới, là Châu Phong trở về. Một giây sau, một cái mái chèo bị Châu Phong ném đi tiến đến. Lệ Ạ lúc này mới phản ứng được, nàng nhìn thấy một cái khác mái chèo cư nhiên là bị Châu Phong cắn lấy trong miệng. Bên cạnh Tống phóng viên tới, cùng Lệ Ạ cùng một chỗ đem Châu Phong kéo đi lên. Châu Phong toàn thân ướt đẫm, bờ môi có chút phát xanh, nhưng là hắn biểu tình rõ ràng là bông lòng không ít. Mọi người đều không sao chứ, có bị thương hay không? Châu Phong hỏi. Ta cánh tay có chút bị thương ngoài da, bất quá không có gì đáng ngại. Tống phóng viên nói ra. Tại Tống phóng viên trên cánh tay có một đạo vết cắt, đây là Tống phóng viên vừa rồi tại múc nước thời điểm làm bị thương. Châu Phong, chính ngươi tình huống thế nào? Lệ Ạ lập tức hỏi. Ta không có việc gì. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Hắn hiện tại ngoại trừ cảm thấy lạnh bên ngoài, cũng không có cái gì cảm giác. Châu Phong, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, có thể sẽ mất nhiệt độ. Phí Lao Đại dùng dã nhân ngôn ngữ nói ra. Mất nhiệt độ đó là cái gì? Lệ Ạ sững sờ. Nàng không biết Phí Lao Đại nói là có ý gì, nhưng là từ Phí Lao Đại ngữ khí có thể nhìn đi ra, đây nhất định là vô cùng nghiêm trọng sự tình, là một loại rất nguy hiểm trạng thái, Châu Phong tùy thời đều có thể sẽ chết. Phí Lao Đại rất khó tại ngắn như vậy thời gian bên trong cho Lệ Ạ giải thích rõ ràng cái gì là mất nhiệt độ. Không có khoa trương như vậy chứ? Châu Phong rất rõ ràng mình thân thể tố chất cùng đồng dạng người không giống nhau. Không được, lúc này nhất định phải cho ngươi giữ ấm mới được. Phí Lao Đại nhìn quanh một tuần, liền phát hiện căn bản không có có thể dùng để giữ ấm đồ vật, tất cả đều bị nước biển làm ướt. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Tống phóng viên lúc này nói ra. Biện pháp gì? Phí Lao Đại hỏi. Lệ Ạ, người đem Châu Phong ôm, dùng nhiệt độ cơ thể đến cho Châu Phong giữ ấm. Tống phóng viên nói ra. Tốt. Lệ Ạ không chút do dự, liền trực tiếp gật đầu đồng ý, dù sao chỉ cần có thể đến giúp Châu Phong là được. Các người đi túp lều bên trong a, chỗ nào thổi không đến gió. Tống phóng viên chỉ vào trên thuyền túp lều nói ra. Ta không cần dạng này. Châu Phong còn muốn cự tuyệt. Vậy ngươi cũng hẳn là nghỉ ngơi, lại nói cùng ngươi nữ nhân ôm vào cùng một chỗ, ngươi có cái gì không có ý tứ, chúng ta cũng sẽ không nhìn lén. Tống phóng viên ánh mắt có chút khó có thể lý giải được. Bên cạnh Khương Viễn cùng Phí Lao Đại hai người cũng đều gật gật đầu. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Lệ ạ cũng sớm đã bị Châu Phong bắt lại. Nếu không cái này cho tới nay cùng bọn hắn là địch nữ giã nhân, vì sao lại đột nhiên đứng ở bọn hắn bên này? Với lại khắp nơi đều tự xưng là Châu Phong thế tử, nhất định là Châu Phong hy sinh mình, bắt lấy nữ nhân này. Hiện tại lại có cái gì tốt thẹn thùng? No. Tốt a. Châu Phong gật gật đầu. Bản thân hắn ngược lại là không có vấn đề gì, không có cảm giác được không thoải mái. Nhưng là Châu Phong chú ý tới, Lệ ạ sắc mặt tái xanh. Trải qua như vậy một phen gió táp mưa sa, Lệ ạ ngược lại trạng thái cũng không khá lắm. Chương 1060, dựa sát vào nhau chương 1060, dựa sát vào nhau vào đi. Châu Phong chào hỏi Lệ ạ đi vào túp lều bên trong. Làm như thế nào giúp người giữ ấm? Túp lều miễn cưỡng ngăn cách gió biển, nhưng là Lệ ạ mặc trên người da thú cũng ướt đẫm. Lệ ạ tại sau khi đi vào, khống chế không nổi dùng mình một cái. Dưới hai tay ý thức vây quanh ở mình, ngón tay dùng sức xoa nắn làn da. Nàng bờ môi vi vi phát tím, sắc mặt tại mở tối dưới ánh sáng lộ ra tái nhợt. Lệ ạ, ngươi quay tới. Châu Phong ôn nhu nói. Lệ ạ không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời xoay người đưa lưng về phía Châu Phong. Một giây sau, nàng cũng cảm giác được Châu Phong bàn tay đi qua, bắt đầu cởi nàng trên thân món kia đã bị nước biển thẩm thấu ra thú. Châu Phong. Lệ ạ thân thể cứng đờ, run âm thanh quay đầu. Nàng trong ánh mắt có một tia hoang mang cùng bản năng cảnh giác. Đừng núp đích. Châu Phong âm thanh trầm ổn, nhưng động tác lại cũng không thô lỗ. Hắn nhanh chóng cởi ra dây buộc, đem món kia nặng nề băng lánh ra thú từ Lệ ạ trên thân chút bỏ. Sau đó tiện tay đặt ở một bên. Lệ ạ chân bóng lưng bại lộ trong không khí, lập tức kích thích một tầng tinh mịn nổi da gà. Châu Phong không có dừng lại, hắn nhanh chóng vỗ vào một cái mình lồng ngực. Sau đó Châu Phong vươn tay cánh tay, từ phía sau đem Lệ ạ cả người vây quanh ở ôm thật chặt vào trong lồng ngực của mình. Hai người liền như vậy ngồi tại nhỏ hẹp không gian bên trong. Lệ ạ lập tức kịp phản ứng, đây không phải mình tại ấm áp Châu Phong, mà là Châu Phong dùng mình nhiệt độ cơ thể tại ấm áp nàng. Ngươi là ngươi muốn giữ ấm? Lệ ạ nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi. Theo lý mà nói, là nàng phải làm loại động tác này mới đúng. Đừng nói chuyện, yên tĩnh đợi. Ngươi không có cảm giác được mình tại phát run sao? Châu Phong cái cảm gián Lệ ạ ướt xuống tóc. Lệ ạ sững sốt một lát, mới cảm giác được mình đích xác là rất lạnh. Sau lưng truyền đến ấm áp để Lệ ạ rất thoải mái. Với lại Châu Phong ôm chặt mình, không cho nàng một tia xê dịch không gian. Thời gian dần qua Lệ ạ thân thể trầm tĩnh lại, ngã xuống Châu Phong trong lồng ngực. Nàng cũng có thể cảm giác được Châu Phong nhịp tim bình ổn hữu lực. Rất nhanh Lệ ạ liền đình chỉ run rẩy, nàng cảm giác thân thể dần dần bắt đầu tiết trời ấm lại. Trong lúc bất chi bất giác, Lệ ạ mí mắt rất ngủ say tới. Chờ Lệ ạ mở mắt lần nữa thời điểm, túp lều trời bên ngoài đã sáng lên. Bên ngoài truyền đến mấy cái người sống sót âm thanh. Bất quá nói nàng đều nghe không rõ. Người đã tỉnh, cảm giác thế nào? Châu Phong mở miệng hỏi. Lệ ạ lúc này mới phát hiện mình còn tại Châu Phong trong ngực, trên thân che kín một cái khô giáo da thú. Có thể là tại túp lều bên trong để đó, còn không có bị đánh ẩm. Tại mình ngủ thời điểm, bị Châu Phong tìm được. Chỉ là Lệ ạ phát hiện tại nàng đang ngủ thời điểm, vô ý thức dựa vào Châu Phong càng gần. Cả người tựa như là khảm nạm đến Châu Phong trong ngực một dạng. Ta có phải hay không ngủ thời gian quá dài? Lệ ạ sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Vừa vặn hừng đông, ăn trước ít đồ a. Châu Phong đưa tay sờ một cái Lệ ạ cái chán. Cái chán có một chút phát nhiệt, bất quá là bình thường nhiệt độ. Dù sao hai người nhét chung một chỗ, nhiệt độ cao là bình thường. Ân. Lệ ạ gật gật đầu. Nàng có chút không bỏ rời đi Châu Phong ôm ấp, mặc vào bên cạnh y phục. Y phục vẫn là ướt sũng, sau khi mặc vào rất không thoải mái. Bất quá Lệ ạ không còn có cảm giác được, cũng giống như hôn qua lạnh. Hai người đơn giản ăn một ít đồ vật, mới từ túp lều bên trong rời đi. Các ngươi nghỉ ngơi một chút a. Châu Phong đối với Khương Viễn mấy người nói ra. Đi. Khương Viễn mấy người gật gật đầu. Kỳ thực tại Lệ ạ ngủ thời điểm, Châu Phong đã cùng Khương Viễn bọn hắn trao đổi qua. Bọn hắn cũng không có bởi vì sóng gió mà lệ tàu, vẫn được chạy nhanh tại chính xác đường biển bên trên. Khương Viễn mấy người trực tiếp bỏ tới buồng nhỏ trên tàu bên trên nghỉ ngơi. Rất nhanh tới buổi trưa, mặt trời mọc. Đám người y phục đều bị phơi khô, bất quá trên quần áo lưu lại một mảng lớn muối nước đọng. Làn da cũng bị phơi biến đỏ nóng lên. Cũng may đám người chuẩn bị nước ngọt rất nhiều, không cần khống chế nước thu hút. Lệ ạ đối với đại hải rất ngạc nhiên. Thế là hỏi thăm rất nhiều phương diện này vấn đề. Châu Phong cũng đều là nhất nhất giải đáp. Các người muốn đi tìm cái kia rộ phí ạ, bọn hắn đội thuyền càng thêm đơn giản, nếu như bọn hắn cũng tao ngộ đêm qua bão, có thể hay không đều chết ở trong biển mặt. Lệ ạ hiếu kỳ hỏi. Vấn đề này để phí lao đại đám người đều là sức sở. Rộ phí ạ bọn hắn ngồi là bẻ gỗ, gặp phải đêm qua sóng gió tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được. Không muốn bọn hắn hao hết thiên tân bạc khổ, thuận theo dòng sông đến Hắc Ám đảo. Kết quả rộ phí ạ những người kia chìm đến đáy biển bên trong. Dựa theo thời gian đến xem nói, rộ phí ạ cùng Kim Quảng Bân bọn hắn, đêm qua hẳn là đã đến. Châu Phong trầm giọng nói ra. Dù sao sản dật trước đó nói cho Châu Phong, từ rộ phỉ a bọn hắn vị trí xuất phát, đặt đến Hắc Ám đảo cần 2 ngày thời gian, mà từ Thái Dương cốc phụ cận, nhưng là cần 1 ngày rưỡi khoảng. Tìm không thấy rộ phỉ a những cái kia người, chúng ta trở về là được rồi. Phí Lao đại trầm ngâm một lát sau nói ra, liền xem như là nhiệm vụ thất bại, là muốn cân nhắc phương diện này tình huống. Châu Phong gật gật đầu. Buổi trưa mặt trời rất nóng, đám người cũng không có nói chuyện hứng thú, đều là đang trầm mặc mái trèo, cùng hay phiên đang nghỉ ngơi vượt qua. Chỉ có Khương Viễn thỉnh thoảng ngắm nhìn phương xa cùng bầu trời, hắn phải hiểu rõ phương hướng. Khi sát trời lần nữa mau tối xuống tới thời điểm, phụ trách nhìn Khương Viễn đống nhiên đứng lên đến, âm thanh bởi vì kích động mà biến điệu. Bên kia, nhìn bên kia, Khương Viễn chỉ vào một cái phương hướng, tay đều có chút run rẩy. đám người mừng rỡ, biết Khương Viễn là có phát hiện, đồng loạt thuận theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Tại xa xôi đường chân trời bên trên, có mơ hồ phập phồng hình dáng. Đây không phải là đám mây hình dạng, mà là sơn mạch bộ dáng, là lục địa. Cuối cùng nhìn thấy lục địa, Tống phóng viên thở dài ra một hơi. Bây giờ có thể nhìn thấy lục địa, liền mang ý nghĩa bọn hắn cũng không có lật đầu. Một mực đều dựa theo dự định lộ tuyến tiến lên, tốc độ nhanh một chút. Phí Lao đại càng thêm ra sức mái chèo, Tống phóng viên cũng buộc phát ra một cỗ lực lượng, cùng theo một lúc mái chèo, tiểu thuyền hướng phía lục địa phương hướng mà đi. Theo khoảng cách rút ngắn, lục địa bộ dáng càng ngày càng rõ ràng. Đó là một mảnh xanh ung tươi tốt đường ven biển, có thể nhìn thấy cao lớn cây cối cùng màu trắng bãi cát. Tống phóng viên cảm thấy mình đều có thể nghe được sóng biển vỗ vào đá ngầm âm thanh. Không tốt, phụ cận đây có đá ngầm, mọi người cẩn thận một chút. Châu Phong cũng nghe đến đá ngầm âm thanh, nhắc nhở đám người là có đá ngầm. Phí Lao đại cũng lập tức thả chậm trong tay động tác. Ầm ầm, ầm ầm. Hiện tại trời đã triệt để đen xuống dưới, đâu đâu cũng có sóng biển vỗ vào đá ngầm âm thanh. Bên này có đá ngầm. Khương Viễn nhìn chằm chằm vào phía trước mặt nước, chỉ vào bên trái đằng trước một mảnh màu sắc lược sâu thủy vực hô. Tống phóng viên cùng Phí Lao đại hai người lập tức thay đổi phương hướng, ý đồ từ phía bên phải đi vòng qua. Nhưng mà mảnh này tới gần bên bờ thủy vực dưới, đá ngầm phân bố xa so với tưởng tượng phức tạp. Chương 1061, nước vào chương 1061, nước vào bên phải cũng có. Châu Phong nhìn thấy tiểu thuyền chuyển hướng, lập tức hô. Nhưng mà khi Châu Phong kêu đi ra thời điểm, đây đã muộn. Tiểu thuyền kịch liệt chấn động, tiến lên tình thế im bặt mà dừng. Nước trong nháy mắt từ thân tàu phía bên phải một cái mở miệng mãnh liệt mà vào, tốc độ nhanh đến kinh người. Thuyền nước vào. Khương Viễn âm thanh mang theo khủng hoảng. Lệ ạ còn cùng trước đó một dạng, nếm thử muốn đem nước biển cho múc ra ngoài. Chỉ là Châu Phong liếc mắt liền phát hiện, thuyền này chỉ đã không kiên trì nổi. Đâm vào trên đá ngầm tấm ván gỗ, trực tiếp từ giữa đó tách ra. Đây là bởi vì chế tác đội thuyền thời điểm cũng không kiên cố. Đoán chừng thi hải đảo bọn hắn tạo thuyền thời điểm, không có cân nhắc đến có thể sẽ va phải đá ngầm. Cũng có thể là kinh nghiệm không đủ chờ nguyên nhân. Thả thuyền, cầm lên có thể cầm đồ vật, chúng ta bơi lên mở. Châu Phong quyết định thật nhanh hô. Hắn ôm đồm lấy bên cạnh mấy cái ba lô. Tất cả trọng yếu công cụ chờ một chút, đều là đặt ở trong túi đeo lưng. Trong khoang thuyền rót đầy nước, thân tàu đang nhanh chóng nghiêng. Mắt thấy tiểu thuyền sắp chìm xuống, mọi người tại Châu Phong dẫn đầu dưới, nhao nhao nhảy vào trong biển. Băng lãnh nước biển lần nữa bọc lấy Châu Phong toàn thân. Bất quá cùng đêm qua tại trong gió lốc khác biệt là, lần này lục địa gần trong gang tấc. Châu Phong một bên hướng phía lục địa phương hướng đi qua, một bên quay đầu nhìn đám người. Tiểu thuyền tại sau lưng cấp tốc đắm chìm, nhưng là đám người đều đi theo sau lưng. Lần này tham gia hành động người, toàn bộ đều là kỹ năng bơi tương đối tốt. Châu Phong cái thứ nhất bò lên trên bãi cát, những người khác cũng lần lượt đều theo sau. Khương Viễn trực tiếp nằm trên mặt đất nôn khan lên, hắn kỹ năng bơi cũng không tệ. Thế nhưng là vừa rồi bởi vì quá mức khẩn trương, vẫn là uống mấy nước bọt. Phí Lao đại cùng Tống phóng viên hai người cũng đều lớn miệng thở dốc. Lệ ạ ngươi thế nào? Châu Phong quay đầu hỏi thăm Lệ ạ. Lệ ạ tóc đã ướt đẫm. Ban ngày thật không dễ phơi khô áo da thú vật, hiện tại lần nữa ướt nhẹp. Ta không sao. Lệ ạ run lên trên tóc giọt nước. Nàng còn có chút không quen, có người quan tâm như vậy mình. Bất quá trải qua đêm qua sự tình về sau, Lệ ạ luôn cảm thấy đối mặt Châu Phong có một loại kỳ quái cảm giác. Nàng cũng nói không lên đó là cái gì. Các ngươi thế nào? Châu Phong lại hỏi thăm Phí Lao đại đám người. Chúng ta không có việc gì, chỉ là không mang đi ra thứ gì. Phí Lao đại có chút tiếc nuối. Có mấy cái này ba lô là đủ rồi. Châu Phong cầm trong tay mấy cái ba lô cho đám người nhìn. Trong này để đó một chút thịt làm cùng công cụ, đầy đủ bọn hắn trèo chống một đoạn thời gian. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao trở về đây? Khương Viễn một mặt khó khăn. Tiếp xuống sự tình, tiếp xuống rồi nói sau. Châu Phong lắc đầu nói ra. Dưới mắt bọn hắn muốn đi tìm Dỗ Phi ạ. Châu Phong ngươi có cái gì đầu mối sao? Phí Lao đại hỏi thăm Châu Phong. Bây giờ bọn hắn đã đến Hắc Cám đảo, Châu Phong là biết đại khái vị trí. Nếu như ta đoán không sai, Dỗ Phi ạ bọn hắn khẳng định muốn đi Ác Ma Tháp. Châu Phong trầm giọng nói ra. Hiện tại Châu Phong đạt được tất cả manh mối đều chỉ hướng Ác Ma Tháp. Kia hộp vương phải cùng Ác Ma Tháp có một ít liên quan mới đúng. Dù sao hộp vương nguyên bản liền hẳn là Ác Ma đồ vật. Ác Ma Tháp. Thế nhưng là chúng ta hiện tại không biết Ác Ma Tháp vị trí cụ thể. Phí Lao đại không khỏi nhíu mày. Chúng ta là không biết Ác Ma Tháp vị trí cụ thể, bất quá ta đã có cái suy đoán. Châu Phong tìm ra mình ba lô. Hắn ở bên trong tìm kiếm một hồi, lấy ra một cái sổ tay đến. Chỉ là coi hắn mở ra sổ tay về sau, liền phát hiện sổ tay đã ướt đẫm, phía trên nội dung đã 10 phần mơ hồ. Hiển nhiên là vừa rồi nước biển tiến nhập trong túi leo lưng. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cũng chỉ có thể lắc đầu. Cũng may hắn tại Thái Dương cốc bên trong còn có dành trước sổ tay. Với lại bản đồ bên trên nội dung, Châu Phong đã sớm ghi tạc trong lòng. Ta đã từ nghĩ cách cứu viện nô lệ trong miệng, biết được các ma tháp đại khái vị trí, hẳn là tại núi lửa phụ cận, chúng ta chỉ cần hướng phía bên kia đi, liền có khả năng gặp phải Dỗ Phi ạ bọn hắn. Châu Phong nói với mọi người nói, lần trước nghĩ cách cứu viện đông đảo nô lệ, Châu Phong hỏi thăm bọn hắn không ít liên quan tới ác ma tình báo. Trọng yếu nhất đó là ác ma tháp vị trí. Mặc dù những nô lệ kia bên trong vẫn là không có đi qua ác ma tháp, nhưng là bọn hắn đều nghe qua ác ma tháp ngay tại núi lửa phụ cận. Phí Lao đại sau khi nghe gật gật đầu, một mặt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa biểu tình. Hắn cũng biết Châu Phong khẳng định là có sau này kế hoạch. Bất quá trước lúc này, chúng ta trước tiên đem hỏa đốt lên đến, đem trên thân y phục đều nướng một cái. Châu Phong nói ra. Nghe được câu này, đám người bắt đầu thu thập củi lửa. Tại bãi cát bên cạnh đó là rừng cây, nơi này tuổi lửa rất nhiều, đều là rơi trên mặt đất cành cây khô. Rất nhanh đống lửa liền điểm lên, đám người vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Chúng ta tại nơi này nhóm lửa đống lửa, vạn nhất bị phụ cận ác ma phát hiện làm cái gì? Khương Viễn trong lòng mười phần tâm thần bất định, thỉnh thoảng nhìn về phía xung quanh, sợ phụ cận có ác ma đột nhiên xuất hiện. Yên tâm đi, phụ cận đây không có ác ma hoạt động vết tích. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Vừa rồi Châu Phong tại xung quanh nhìn một vòng, cũng không có phát hiện ác ma hoạt động vết tích. Với lại bọn hắn điểm đống lửa địa phương là dán bên cạnh vách đá, chỉ có phía tây rừng cây mới có thể nhìn thấy bọn hắn đống lửa. Mặc dù Châu Phong nói như vậy, bất quá Khương Viễn vẫn là rất khẩn trương. Khương Viễn không phải lần đầu tiên đến Hắc Ám đảo, nhưng là hiện tại tình huống không giống nhau. Bọn hắn chỉ có 5 người mà thôi. Vạn nhất giết ra đến một đám ác ma, Khương Viễn cảm thấy Châu Phong cùng lại đám người khả năng chạy trốn. Mình tuyệt đối là cái thứ nhất chết mất. Đừng như vậy khẩn trương, thả lỏng một điểm. Tống phóng viên chú ý tới Khương Viễn bộ dáng, thế là cười ha hả đập bả vai hắn. Khương Viễn chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Hiện tại Khương Viễn trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn hối hận đến. Chuẩn xác đến nói, là từ lên thuyền một khắc này Khương Viễn liền hối hận. Đây không phải mình loại tiểu nhân vật này, có thể tham dự nhiệm vụ. Mình nên thành thành thật thật nhận sợ, biểu thị hắn không có lá gan kia đi ác ma đảo. Liền xem như bị những người khác chế giễu, cũng không trở thành rơi vào hiện tại tình trạng. Nhưng là Khương Viễn cũng minh bạch, bây giờ nói hối hận đã muộn. Từ lên thuyền một khắc này bắt đầu, hắn liền không có biện pháp lui về sau. Bất quá Khương Viễn mặc dù minh bạch điểm này, hắn vẫn như cũ cảm giác được sợ hãi. Chúng ta buổi tối hôm nay tại nơi này nghỉ ngơi một chút đi. Ta sẽ chờ nhìn xem có hay không vật tư vọt tới bên bờ bên trên. Phí Lao Đại lúc này mở miệng nói ra. Dưới loại tình huống này, nhiều một chút vật tư luôn là tốt. Đi. Châu Phong gật gật đầu, hướng phía trong đống lửa thêm mấy cây nhánh cây. Đêm qua trên thuyền, mọi người đều không có nghỉ ngơi tốt. Hiện tại cũng thừa dịp thời gian này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, Châu Phong có thể nhìn thấy trên mặt mọi người đều rất mệt mỏi. Tiếp xuống bọn hắn nhiệm vụ rất nặng, nhất định phải nghỉ ngơi tốt. Rất nhanh trên thân mọi người y phục hơi cho khô. Ta đi thu thập một chút diệp tử, đợi chút nữa mọi người ngủ ở đống lửa phụ cận a. Tống phóng viên đứng dậy nói ra. Chờ một chút. Xung quanh có động tĩnh. Châu Phong lúc này lại đột nhiên mở miệng. Chương 1062, quái dày chương 1062, quái dày nghe được Châu Phong nói, mọi người nhất thời bắt đầu khẩn trương lên đến. Từng cái nhìn về phía rừng cây phương hướng. Bọn họ cũng đều biết Châu Phong cảnh cáo, tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói. Nhất định là có cái gì phát hiện. Châu Phong làm một cái yên tĩnh thủ thế, để mọi người không muốn phát ra âm thanh. Đám người dừng lại trong tay động tác. Trong không khí chỉ có thiêu đốt đôm đốt âm thanh cùng tiếng sóng biển, yên tĩnh đáng sợ. Đúng vào lúc này, Lệ Ạ cũng nghe đến kỳ quái âm thanh, tựa hồ là có đồ vật gì tại rừng cây bên trong đi lại, liền hướng phía bọn hắn phương hướng. Ngay sau đó một cái hắc ảnh đống nhiên từ trong bụi cỏ chui ra, vật kia hình thể rất cao lớn, liếc mắt đứng thẳng lên có chừng 2 mét. Ác ma, Khương Viễn nhịn không được phát ra âm thanh. Xuất hiện một cái ác ma, kia cái khác ác ma khẳng định liền tại phụ cận, không phải ác ma, thứ này không phải ác ma. Tống phóng viên gắt gao nhìn chằm chằm xông tới sinh vật, ngoại trừ Phí Lao Đại bên ngoài, những người khác đều là gặp qua ác ma. Ác ma làn da là lục màu sắc, trên đầu mọc ra hai cái sừng, có cùng nhân loại tương tự khuôn mặt, bất quá 10 phần xấu xí. Trước mặt sinh vật liền không đồng dạng, toàn thân bao trùm lấy nồng đậm lông tóc, tứ chi tỷ lệ cực không phối hợp, cánh tay dài đến quá mức, dù xuống cơ hồ có thể đụng tới mặt đất, nhất làm cho người dùng mình là nó mặt. Gương mặt kia lờ mờ có thể nhìn ra linh trưởng loại hình dáng, nhưng hốc mắt hám sâu, bên trong lóe ra hai điểm u lục quang mang. Đây tựa như là Tinh Tinh. Châu Phong nhẹ giọng nói, Tinh Tinh. Nghe được câu này, ở đây đám người đều kịp phản ứng. Thứ này thoạt nhìn là rất giống Tinh Tinh, chỉ là mượn ánh trăng có thể nhìn thấy, đây Tinh Tinh nhìn lên vô cùng dữ tợn. Nó miệng vết ra lộ ra răng nanh, khoe miệng còn mang theo sền sệt nước miếng. Cả khuôn mặt vặn vẹo lên, bày biện ra một loại điên cuồng, không phải người biểu tình. Không phải Châu Phong bọn hắn gặp qua giống loài. Tinh Tinh cũng không có lập tức nào lên, mà là đứng tại rừng cây biên giới. Dùng cặp kia u lục con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Châu Phong đám người. Khương Viễn đã sợ đến không thể động đậy, giang khanh khách run lên. Hắn biết đây lại Tinh Tinh, có thể sống miễn cưỡng đem mình xé nát. Châu Phong, chúng ta động thủ sao? Phí Lao Đại thấp giọng hỏi. Tại Phí Lao Đại trong tay đã nắm chặt cung nỏ. Đây cũng là Phí Lao Đại duy nhất từ trên thuyền mang xuống đến đồ vật, đó là hắn vũ khí. Chờ một chút. Châu Phong chậm rãi lắc đầu. Kia Đại Tinh Tinh đứng tại rừng cây biên giới, hiển nhiên là dự định tùy thời rút lui. Quả nhiên Đại Tinh Tinh tựa hồ đối với ánh lửa có chút kiên kỵ, không có lập tức tới gần. Nó ánh mắt tại Châu Phong bọn người trên thân quét tới quét lui, cuối cùng quay người rời đi. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Chờ mười mấy giây đồng hồ về sau, tổng phóng viên cũng lau chán một cái bên trên mồ hôi lạnh. Chỉ là từ ở bề ngoài đến xem, đây Đại Tinh Tinh so ác ma còn có cảm giác các bách. Là Hắc Ám đảo bên trên sinh vật, nơi này sinh vật so tiểu đảo bên trên cần phải khủng bố nhiều. Châu Phong trầm giọng nói ra. Căn cứ hắn từ các nô lệ trong miệng đạt được tình báo, liền xem như đám ác ma cũng có rất nhiều không dám đi địa phương. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Lệ Á hỏi. Đương nhiên là chuyển sang nơi khác, nơi này đã không an toàn. Châu Phong lắc đầu nói ra. Vậy chúng ta đi cái nào? Lệ Á nhìn một chút xung quanh tối như mực một mảnh. Rừng cây bên trong tựa hồ lúc nào cũng có thể nảy ra cùng vừa rồi Đại Tinh Tinh một dạng quái vật. Chúng ta trước dọc theo bãi cát đi một khoảng cách. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Bãi cát tầm mắt khoáng đạt, gặp nguy hiểm cũng có thể sớm biết trước. Đương nhiên khuyết điểm đó là bọn hắn cũng dễ dàng bại lộ mình. Nhưng là dưới mắt nơi này đã không thể ở nữa. Đám người cầm lấy đồ vật dọc theo trên bờ cát hành động. Đi đại khái hơn một giờ, không còn có gặp phải quái vật gì. Bất quá một cái sườn đồi ngăn ở trước mặt mọi người. Bọn hắn chỉ có đi vòng qua, không phải liền muốn từ trong nước đi qua. Có lẽ chúng ta có thể leo đi lên, ở phía trên nghỉ ngơi. Châu Phong nhìn sườn đồi trầm ngâm một lát sau nói ra. Leo đi lên. Chúng ta không có mang phi trảo. Phí lão đại lắc đầu. Hắn tại thu dọn đồ đạc thời điểm, đem thứ này đem quên đi. Cái kia có dây thường sao? Châu Phong hỏi. Có. Tống phóng viên liền vội vàng gật đầu, từ trong túi đeo lưng lấy ra chuẩn bị kỹ càng dây gai. Châu Phong từ tống phóng viên trong tay tiếp nhận dây thừng. Các ngươi chờ ta một chút. Hắn ném xuống câu nói này về sau, liền tay không hướng phía vách đá bò lên, từng bước một rời xa mặt đất. Khương Viễn nhìn thấy một màn này nhịn không được nuốt nước miếng. Bất quá Khương Viễn rất nhanh liền phát hiện, mấy người khác đều không lo lắng. Khương Viễn lúc này mới ý thức được, là mình quá lo lắng. Đây vách đá nhìn lên cũng không cao, cũng chỉ có không đến 20m mà thôi. Hơn nữa còn có một cái rõ ràng dốc đứng, đối với Châu Phong đến nói dễ như trở bàn tay. Quả nhiên rất nhanh Châu Phong liền bò lên. Nhưng là qua mấy phút đồng hồ sau, phía trên nhưng không có động tĩnh gì. Châu Phong sẽ không ra chuyện gì a, làm sao không đem dây thừng vứt xuống đến? Khương Viễn nhịn không được hỏi. Hẳn là ở phía trên tìm kiếm. Phí lão đại nói ra. Khương Viễn mới chợt hiểu ra. Châu Phong leo đi lên về sau, khẳng định phải nhìn một chút phía trên tình huống. Quả nhiên chỉ chốc lát, dây thừng liền ném xuống. Phía trên này rất an toàn. Châu Phong âm thanh truyền tới. Phí lão đại đám người nhao nhao bò lên. Khi bọn hắn đi lên về sau, phát hiện núi này trên sườn núi phương rất bằng phẳng. Chỉ là có một ít đá lớn vụn vặt rải rác tại xung quanh. Hướng phía mặt phía bắc là một cái đại sơn dốc, phía dưới là rậm rạp rừng cây. Châu Phong, bên kia là núi lửa sao? Tống phóng viên chỉ vào đông bắc phương hướng hô. Đám người mượn ánh trăng có thể nhìn thấy, bên kia là một vùng núi hình dáng. Khương Viễn cảm giác được dãy núi kia rất quen thuộc, bất quá hắn không dám khẳng định. Là núi lửa. Châu Phong gật gật đầu. Biểu thị mọi người sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai buổi sáng xuất phát. Mọi người tại một khối tranh gió thạch đầu đằng sau nằm xuống. Châu Phong bên này vừa rồi nằm xuống, Lệ Á liền chui đi qua, muốn cùng hắn nằm cùng một chỗ. Lệ Á. Châu Phong vừa định mở miệng, Lệ Á đã bóp tại bên cạnh, cái đầu chôn đến hắn trong lồng ngực. Một bộ đã thành thói quen bộ dáng. Châu Phong cũng dở khóc dở cười, chỉ có thể ôm Lệ Á bà bay. Dưới loại tình huống này ngược lại là cũng có thể giữ ấm. Mặt trời mọc, Châu Phong cùng Lệ Á là bị một tiếng kinh hô đánh thức. Châu Phong. Châu Phong ngươi nhanh lên sang đây xem, nhìn bên kia là cái gì? Tống phóng viên từ sườn núi phương hướng, hưng phấn chạy tới quát. Ngươi phát hiện cái gì? Châu Phong lập tức đứng dậy. Lệ Á có chút lưu luyến không rời, bất quá cũng bỏ lên. Bên cạnh Phí lão đại cùng Khương Viễn đám người đã đi lên. Nghe được Tống phóng viên động tĩnh, nhao nhao nhìn lại. Người qua đây nhìn một chút liền biết. Tống phóng viên cảm xúc rất kích động, không ngừng dùng tay khoa tay lấy, ra hiệu Châu Phong đi theo mình cùng một chỗ tới. Châu Phong đám người đi theo Tống phóng viên, đi vào bên bờ vực. Tống phóng viên chỉ vào một chỗ. Châu Phong thuận theo Tống phóng viên ánh mắt nhìn qua. Ở phía xa trên bờ cát, ngừng lấy một chiếc bè gỗ. Chương 1063, mắc cạn chương 1063, mắc cạn trên mặt biển khắp lấy một tầng hơi mỏng sương mù. Châu Phong đám người đứng tại rìa vách núi, gió biển lạnh thấu xương. Nhưng là bọn hắn đều rõ ràng nhìn thấy, ở phía dưới màu trắng trên bờ cát, mắc cạn lấy một chiếc bè gỗ. Vậy có phải hay không rổ phi ạ bọn hắn bè gỗ? Tống phóng viên kích động hỏi. Không sai, đó là bọn hắn bè gỗ. Châu Phong mười phần khẳng định gật đầu. Bọn hắn quả nhiên cũng ở nơi đây đổ bộ. Phí lão đại cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn tiếp xuống truy bắt có chuẩn xác manh mối, chứng minh bọn hắn bước lên nguy hiểm tính mạng, từ đường biển tiến về Hắc Ám đảo là chính xác. Đi, chúng ta từ triền núi bên trên lượn quanh xuống dưới nhìn một chút, bất quá động tác nhỏ hơn một điểm. Châu Phong quyết định thật nhanh nói ra. Một đoàn người lập tức hành động lên, theo sát tại Châu Phong sau lưng hướng phía dưới sườn núi đi đến. Bọn hắn lượn quanh một vòng tròn lớn vị trí, mới đi đến được bãi cát phụ cận. Xa xa liền có thể nhìn thấy bè gỗ vị trí. Châu Phong làm thủ thế, ra hiệu những người khác trước dừng bước lại. Hắn cảnh giác quan sát đến bốn phía rừng cây cùng đá ngầm khu vực, cũng không có phát hiện người hoạt động dấu hiệu. Xem ra rổ phi a bọn hắn đã rời đi, cùng nhau tới đây đi. Châu Phong mới chào hỏi đám người cùng một chỗ tới gần bè gỗ. Khi mọi người đi tới bè gỗ bên cạnh sau, liền thấy xung quanh tán lạc một ít đồ vật. Mấy cái rông cây rửa xác ấm nước, còn có tùy ý vứt bỏ vỏ trái cây. Mặt khác còn có thể nhìn thấy một đống lớn lộn xộn dấu chân. Nhưng là hôm qua không chỉ có chỉ là trên biển có báo tố, nơi này cũng bị nước mưa rửa sạch qua. Dấu chân trên cơ bản đều bị phá hư. Châu Phong ngươi nhìn, bên này có lửa đắp. Lệ A đứng tại cách đó không xa đối với Châu Phong hô. Châu Phong nhìn sang, phát hiện tại Lệ A bên chân có trò tàn vết tích. Xung quanh hạt cắt cùng địa phương khác màu sắc rõ ràng khác biệt. Châu Phong đi qua ngồi xuống, kiểm tra một chút đống lửa. Đống lửa cũng sớm đã dập tắt, bao trùm một tầng sương sớm. Bọn hắn chí ít so với chúng ta đổ bộ, sớm một ngày thời gian. Châu Phong đứng dậy nói ra. Một ngày. Vậy bọn hắn đi đâu? Tống phóng viên tự lẩm bẩm. Đi theo dấu chân A, nhìn có thể hay không đuổi tới bọn hắn. Phí lão đại cho mày. Phí lão đại vừa rồi một mực đang quan sát bên trên lộn xộn dấu chân. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra, những này dấu chân là hướng phía rừng cây chỗ sâu đi. Đi. Theo sau. Châu Phong gật đầu. Đám người hướng phía rừng rậm phương hướng tiến lên. Hiện tại ngoại trừ Phí lão đại có cung nỏ bên ngoài, những người khác đều không có cầm lấy vũ khí. Chỉ là trên thân đều mang dao găm mà thôi. Cho nên bọn hắn tìm đến gậy gỗ, thay thế trường mâu ở phía trước dò đường. Dù phi ạ những này người vận khí cũng thật tốt, thế mà không có lật thuyền. Tống phóng viên đi ở phía trước, một bên dùng gậy gỗ gõ xung quanh bụi cỏ, một bên nhịn không được lẩm bẩm. bọn hắn nếu là lật thuyền nói, kia không may đó là chúng ta. Phí lão đại ở phía sau nói ra.
Vậy cũng ngược lại là, Tống phóng viên vẫn có chút không cam tâm. Dù sao bọn hắn kém chút chết tại kia sóng gió bên trong. Nhắc lên sóng gió, Tống phóng viên nhớ lại trước đó Châu Phong thế mà có thể làm cho sóng gió chủ động tránh đi bọn hắn, là Ken lệnh lực lượng. Tống phóng viên cũng không có gặp qua Ken lệnh, là nghe những người khác nói. Lần này hắn xem như chính mắt thấy, loại này thần bí siêu tự nhiên lực lượng. Đương nhiên trước lúc này, cùng ác ma giao chiến thời điểm, Tống phóng viên cùng cái khác người sống sót đều đã gặp được Châu Phong dùng một đạo lôi quang xử lý ác ma thành chủ. Đó cũng là bọn hắn không thể nào hiểu được lực lượng. Cái kia, Tống phóng viên mở miệng, hắn muốn hỏi thăm Châu Phong đến cùng là làm sao làm được. Bất quá do dự một chút, Tống phóng viên rốt cục vẫn là không có đem lại nói đi ra. Đây nhất định quan hệ rất trọng đại. Nói không chừng dính đến Châu Phong vì cái gì thân thể khác hẳn với thường nhân bí mật. Đã Châu Phong không có nói cho đám người, kia Tống phóng viên cũng liền tuyệt đối lại không hỏi thăm. Thế nào? Châu Phong nhìn thấy Tống phóng viên lời nói một nửa, thế là hiếu kỳ hỏi.
Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy thời tiết có chút ám, sẽ không lại trời mưa a.
Tống phóng viên cười khan một tiếng. Nói không chừng, nếu là xuống lần nữa mưa nói, chúng ta sẽ rất khó lại tìm đến rổ phì ạ bọn hắn tung tích.
Châu Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này đỉnh đầu bầu trời được một lớp bụi sắc mây đen. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Đám người đi đến buổi trưa thời điểm, quả nhiên sắc trời càng thêm âm trầm. Mắt thấy trời liền trời muốn mưa. Châu Phong đám người chỉ có thể trước tìm tránh mưa địa phương, bằng không đợi bên dưới khẳng định sẽ gặp mưa. Lúc đầu tìm kiếm rổ phỉ ạ những cái kia người giấu chân sẽ rất khó, một khi trời mưa càng không tìm được. Khương Viễn có chút lục trí. Rổ phỉ ạ bọn hắn nhân số nhiều, chúng ta luôn có thể tìm tới một chút dấu vết để lại.
Tống phóng viên vũ Khương Viễn bả vai.
Ta lên bên trên nhìn một chút, xung quanh có hay không phù hợp nghỉ ngơi địa phương.
Châu Phong nhìn chỉ vào cách đó không xa triền núi nói ra.
Bên kia địa thế tương đối cao, đứng tại bên kia có thể nhìn thấy nơi xa địa hình.
Cẩn thận một chút.
Phí lão đại nhắc nhở.
Không có vấn đề.
Châu Phong gật gật đầu, hướng phía triền núi phương hướng bỏ qua đi. Khi hắn leo lên triền núi về sau, lập tức hướng phía xung quanh nhìn lại. Trung quanh nơi này hình dạng mặt đất phập phồng, đâu đâu cũng có cây cối. Trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm, có chỗ nào phù hợp nghỉ ngơi.
A. Đúng vào lúc này, Châu Phong đột nhiên nhướng mày. Hắn quay đầu nhìn về phía Lệ A đám người. Ngoắc ra hiệu Lệ A bọn hắn đều đi theo đi lên.
Lệ A đám người cảm thấy kỳ quái, bất quá vẫn là đều leo đến triền núi bên trên.
Khương Viễn là cái cuối cùng bỏ lên, hắn mệt mỏi thở hổn hển. Đây hai ngày thời gian, thật sự là đem Khương Viễn mệt đến ngất ngư. Hắn kỳ quái là mấy người khác làm sao không mệt.
Châu Phong không cần nói, thủ lĩnh vốn cũng không phải là người bình thường,
mà Lệ A là cái gia nhân, từ nhỏ đã sinh tồn ở trong môi trường này. Hắn cũng không biết Phí lao đại cùng Tống phóng viên hai người kia là làm sao kiên trì đến bây giờ, nhìn lên cũng không có mệt mỏi bộ dáng.
Các ngươi thế nào?
Bất quá Khương Viễn lúc này phát hiện, Châu Phong đám người đều nhìn phương xa không nhúc nhích, không có người trả lời Khương Viễn vấn đề.
Khương Viễn cũng chỉ có thể thuận theo Châu Phong đám người ánh mắt nhìn qua.
Hắn sau đó phát hiện Châu Phong đám người là nhìn chằm chằm núi lửa phương hướng nhìn.
Các ngươi làm sao vậy? Làm sao đều ngây ngẩn cả người?
Khương Viễn tiến lên lay Tống phóng viên.
Dù sao những người khác, Khương Viễn cũng không dám đi lay.
Ngươi nhìn kỹ phía trên tầng mây, nhìn kỹ.
Tống phóng viên nuốt nước miếng.
Nghe được câu này, Khương Viễn nhìn về phía trên tầng mây.
Hắn lúc này phát hiện trên núi lửa phương tầng mây đen nghịt một mảnh.
Khương Viễn trong lòng lẩm bẩm, đây có cái gì tốt nhìn?
Hiện tại toàn bộ bầu trời đều là mây đen dày đặc, chỉ là bên kia tầng mây tựa hồ càng thêm dày hơn nặng một chút.
Một giây sau, đột nhiên một đạo quỷ dị hào quang tại tầng mây bên trong hiện lên.
Khương Viễn gắt gao trừng to mắt, nhìn trên núi lửa phương.
Đây đạo tựa như tia chớp quỷ dị hào quang, hắn nhớ tinh tường.
Lần trước nhìn thấy kia cảnh tượng thời điểm, Khương Viễn còn tại Vạn Dặm Hào Băng Thuyền. Cái kia đạo quỷ dị hào quang từ trên trời giáng xuống.
Một giây sau, hắn liền đã mất đi ý thức.
Chờ tỉnh lại về sau, mình liền xuất hiện ở trên hoang đảo.
Chương 1064, hào quang chương 1064, hào quang đám người ánh mắt đều để ở đó thiểm điện bên trên.
Đây không phải bình thường hiện tượng tự nhiên.
Quang mang này màu sắc rất kỳ lạ, không phải phổ thông thiểm điện loại kia màu xanh trắng, mà là một loại chói mắt tinh hồng sắc.
Không giống như là tự nhiên thiểm điện như thế phân nhánh, trong nháy mắt tức thì.
Ngược lại là ngắn ngủi treo ở không trung.
Mãi cho đến mười mấy giây đồng hồ về sau, kia hồng quang mới biến mất.
Như cùng nó đột nhiên xuất hiện một dạng đột ngột, bầu trời lần nữa bị màu xám bao phủ.
Đây là ban đầu hại chúng ta đến đảo bên trên thiểm điện.
Khương Viễn thốt ra.
Hắn âm thanh đang phát run, hôn tạm sợ hãi cùng kích động.
Người xác định sao?
Châu Phong hỏi.
Xác định.
Khương Viễn trùng điệp gật đầu.
Khương Viễn nhiều lần trong giấc mộng đều mơ tới một lần nữa trở lại Vạn Dặm Hào Băng Thuyền, mà tại hắn trong mộng bung đi không được, đó là đây thần bí thiểm điện.
Ta cũng đã gặp, đó là tia chớp này.
Phí Lão đại đi theo gật gật đầu.
Châu Phong lúc ấy tại trong khoang thuyền cũng không có thấy rõ ràng thiểm điện bộ dáng, chỉ nhớ rõ tại phía bên ngoài cửa sổ hiện lên quỷ dị hào quang, hắn liền đã mất đi ý thức. Hiện tại núi lửa phương hướng xuất hiện thiểm điện, điều này có ý vị gì? Có phải hay không đại biểu chúng ta có thể trở về?
Tống phóng viên ngữ khí cũng hết sức kích động.
Đây đột nhiên xuất hiện quỷ dị hào quang, có phải hay không cùng rỗ phì a bọn hắn có quan hệ gì?
Phí lão đại cũng đang suy tư.
Chẳng lẽ rỗ phì a bọn hắn đã trở về?
Khương Viễn lập tức có chút tuyệt vọng.
Không quản rỗ phì a những người kia là như thế nào trở về,
khẳng định cùng Hộp Vương có quan hệ.
Một khi cơ hội bị rỗ phì a bọn hắn dùng hết, vậy kế tiếp bọn hắn làm cái gì?
Đây không phải là không công chạy một chuyến a, điều đó không có khả năng.
Châu Phong lập tức lắc đầu.
Hắn biểu thị hào quang xuất hiện địa phương hẳn là tại miệng núi lửa phía trên. Liền xem như rổ phi ạ đám người so với bọn hắn sớm 1-2 ngày đổ bộ, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đi qua. Từ bãi cắt lại đến miệng núi lửa phương hướng, phỏng đoán cẩn thận cũng muốn đi 6-7 ngày thời gian. Càng huống hồ đây là tại Hắc Ám đảo. Nơi này sinh vật khủng bố, so tiểu đảo bên trên càng nhiều. Tại nơi này đi nửa bước khó đi. Nghe được Châu Phong giải thích, Khương Viễn lúc này mới an tâm không ít. Hiện tại Khương Viễn lo lắng nhất chính là mình bốc lên nguy hiểm tính mạng đến đây tham gia hành động lần này, nhưng là cuối cùng lại không công mà lui. Ngoài ra còn có một cái tin tức tốt. Châu Phong chậm rãi nói ra. Tin tức tốt gì? Khương Viễn không kịp chờ đợi hỏi thăm. Châu Phong chỉ vào miệng núi lửa phương hướng. Hiện tại chúng ta mục tiêu đã phi thường rõ ràng, đó là đi cái kia phương hướng. Châu Phong nói ra. Khương Viễn lập tức kịp phản ứng. Vừa rồi xuất hiện vị dị hào quang, không chỉ có chỉ là cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng, đồng dạng cũng là cho Dỗ Phi ạ những cái kia người chỉ rõ vị trí. Dỗ Phi ạ những cái kia người khẳng định cũng biết hướng phía quỷ dị hào quang vị trí địa phương mà đi. Tí tách. Đúng vào lúc này, trên bầu trời hạt mưa rơi xuống. Bất quá đây cũng không có dội tắt Khương Viễn nhiệt tình. Vậy chúng ta nhanh đi a. Khương Viễn cảm thấy hiện tại mình lại tràn đầy khí lực. Bọn hắn cuối cùng phát hiện trọng đại manh mối, có thể làm cho mình trở lại thế giới hiện thực. Không đội ở đây nhất thời, chúng ta trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Châu Phong lắc đầu nói ra. Tại trong mưa to đi đường không phải chuyện tốt lành gì. Châu Phong một người nói không có vấn đề gì, nhưng là hắn không thể để cho lạ đám người đi theo mình cùng một chỗ mạo hiểm. Bên kia nhìn lên có thể tránh mưa. Lạy ạ chỉ vào một chỗ nói ra. Đám người nhìn qua, đó là một cái cản gió dưới sườn núi. Nước mưa tựa hồ đánh không đến cái chỗ kia. Đi, chúng ta đi qua. Châu Phong gật đầu. Một đoàn người hướng phía cái đồi kia phía dưới mà đi. Cùng lúc đó, đồng dạng là tại phiến rừng rậm này bên trong, cũng có một đám người mắt thấy cái kia quỷ dị hào quang. Có người trực tiếp kích động vì trên mặt đất. Trời ạ, chúng ta có thể trở về. Quá tốt rồi. Cảm tạ thượng đế. Sophia, ngươi nói quả nhiên không có sai. Phương Thiệu Lôi kích động nhìn Sophia, là cái kia đạo quỷ dị hào quang. Đây đạo quang mang xuất hiện, liền mang ý nghĩa bọn hắn hướng phía chính xác phương hướng tiến lên. Các ngươi xác định là quang mang này sao? Kim Quảng Bân nuốt nước miếng, hắn cảm xúc cũng rất kích động. Ban đầu Kim Quảng Bân bọn hắn tao ngộ quỷ dị hào quang, sau đó trở về hòn đảo nhỏ này bên trên thời điểm. Kim Quảng Bân bản thân chưa từng gặp qua quang mang này, hắn đang tại trên thuyền ngủ nghỉ ngơi. Không có người trả lời Kim Quảng Bân, hiện tại đám người cảm xúc đều rất kích động. Bất quá Kim Quảng Bân đã không cần bọn hắn trả lời. Từ đám người phản ứng, hắn liền đã biết đáp án. Ta không có lừa gạt các ngươi a. Sophia nhàn nhạt nói ra. Không có, không có. Phương Thiệu Lỗi trùng điệp gật đầu. Hiện tại Phương Thiệu Lỗi vô cùng may mắn, tự mình lựa chọn đi theo Sophia. Dù là vì thế giết người, hiện tại Phương Thiệu Lỗi cũng cảm thấy là đáng giá sự tình. Thậm chí Phương Thiệu Lỗi cảm thấy chỉ cần có thể trở lại nguyên bản thế giới, như vậy hắn không tiếc lần nữa giết người. Lúc này hạt mưa nhỏ giọt xuống. Chúng ta trước tìm địa phương tránh mưa. Sophia ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra. Tránh mưa? Không cần như thế a, chúng ta hẳn là phải nhanh lên một chút hành động a. Phương Thiệu Lỗi nhíu mày nói ra. Những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn không muốn ở chỗ này chờ. Đêm qua bọn hắn đã nghỉ ngơi rất khá. Các ngươi nhất định phải đi sao? Sophia nhàn nhạt nói ra. Phương Thiệu Lỗi đám người nhao nhao gật đầu. Bất quá lúc này có người đưa ra ý kiến phản đối. Chúng ta vẫn là nghe Sophia a, trong rừng trời mưa hành tẩu cũng không an toàn. Tao mở miệng nói ra. Mấy cái khác đội cứu viện người cũng đều gật gật đầu. Bọn hắn đều duy trì tao ý kiến. Đừng quên, Châu Phong chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, nói không chừng ngay tại phía sau chúng ta đâu, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tương đối tốt. Phương Thiệu Lỗi nhắc nhở. Câu nói này để tao đám người đều do dự lên, không khỏi nhìn về phía Kim Quảng Bân. Phương Thiệu Lỗi nói không sai, chúng ta vẫn là tăng thêm tốc độ tương đối tốt. Kim Quảng Bân gật gật đầu nói. Đã Kim Quảng Bân đều nói như vậy, kia tao đám người không có ý kiến. Theo bọn hắn càng ngày càng có khả năng trở lại thế giới hiện thực. Tao đám người một lần nữa bày chính tư thái, vẫn như cũng đem Kim Quảng Bân xem như là lão bản. Dù sao chỉ cần trở lại thế giới hiện thực, Kim Quảng Bân trước đó đáp ứng bọn hắn điều kiện, toàn bộ đều có thể thực hiện. Kim lão bản, chúng ta đi nhanh một chút ta. Phương Thiệu Lỗi trên mặt nhanh cười đến nở hoa. Dù sao chỉ cần bọn hắn có thể trở về, Phương Thiệu Lỗi cũng có thể từ Kim Quảng Bân nơi này đạt được không ít chỗ tốt. Đám người hướng phía miệng núi lửa phương hướng mà đi. Chỉ là dần dần, mưa càng lúc càng lớn. Vừa mới bắt đầu là mau mau tế vũ, trong nháy mắt liền biến thành to như hạt đậu hạt mưa. Bất quá đây không thể dội tắt Phương Thiệu Lỗi đám người nhiệt tình. Chỉ cần trên trời không phải hạ đao, liền không thể ngăn cản bọn hắn tiến lên. Vừa rồi đã đi chưa bao lâu, bọn hắn liền phát hiện tình huống so với chính mình tưởng tượng muốn khó nhiều. Nước mưa để dưới chân trở nên 10 phần vũng bùn. Mỗi người trên giày đều bọc lấy một tầng thật dày bùn nhão, chìm giống như là trói lại khối chỉ. Chương 1065, ngã sắp xuống chương 1065, ngã sắp xuống đường này không dễ đi à. Có người không nhịn được lẩm bẩm một câu. Mỗi người bọn họ trong tay đều cầm lấy một đoạn thô nhánh cây thay thế gậy. Nhưng là dưới chân lá cây quá dày, gậy căn bản là trèo chống bất ổn. Nếu không chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một chút. Mặt khác có người nói. Các ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, lúc này muốn nghỉ ngơi. Tất cả nhanh lên một chút đi. Chúng ta vừa vặn rất tốt không dễ dàng có thể trở về. Phương Thiệu Lỗi lau mặt một cái bên trên nước mưa, mắng một câu. Hắn cũng không muốn đợi thêm nữa. Nhưng mà Phương Thiệu Lỗi vừa rồi tiếng nói vừa ra, đột nhiên dưới chân trở đi. Cả người bỗng nhiên nghiêng một cái, trong tay nhánh cây răng rắc gãy mất. Phương Thiệu Lỗi cả người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, thuận theo sườn dốc té xuống. Hắn liều mạng muốn bắt lấy bên cạnh lùm cây. Phương Thiệu Lỗi bắt lấy, nhưng là lùm cây cành bị nước mưa ướt nhẹp. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay trượt đi, liền té xuống. Lỗi ca! Người xung quanh hét lên kinh ngạc, liền thấy Phương Thiệu Lỗi ném tới xuống mặt một cái trong hố sâu. A a a! Phương Thiệu Lỗi phát ra tiếng kêu thảm, ôm lấy mình chân trái. Đám người nhìn qua, đều là biến sắc. Phương Thiệu Lỗi chân trái đã vặn vẹo biến hình, bày biện ra một cái phản gãy đường cong. Lỗi ca ngươi chân, ngươi chân gãy. Có người kinh hô một tiếng, vô ý thức lui lại một bước. Nghe được câu này, Phương Thiệu Lỗi nhìn mình chân trái. Hắn phát hiện mình bắp chân trái trung bộ uốn cong, không còn là thẳng tắp một đầu tuyến. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Nhưng là hiện tại Phương Thiệu Lỗi đã không để ý tới đau đớn. Hắn biết dưới loại tình huống này, chân gãy ý vị như thế nào. Ta không sao, ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Phương Thiệu Lỗi mang theo tiếng khóc nức nở hô. Hắn đưa tay dây vào gãy xương địa phương, thế nhưng là vừa rồi đụng phải cũng cảm giác được bứt rứt đau đớn. Mọi người vẫn là chờ đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút ta. Kim Quảng Bần cao mày nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu. Nhìn thấy Phương Thiệu Lỗi rơi thảm như vậy, bọn hắn mới biết được đội mưa trong rừng đi đường là rất nguy hiểm. Kim Quảng Bần sau đó nhìn về phía tại trong hố sâu Phương Thiệu Lỗi. Mấy người các ngươi, đi đem Phương Thiệu Lỗi lấy tới. Kim Quảng Bần chỉ vào bên cạnh bốn cái người nói nói. Bốn người này đều là Phương Thiệu Lỗi người. Nhưng mà nghe được câu này sau đó, bốn người này do dự một chút, nhìn về phía trong hố sâu Phương Thiệu Lỗi. Kia hố sâu không sai biệt lắm có hơn 2 mét sâu, đem Phương Thiệu Lỗi từ bên trong lấy ra phải hao phí không ít thời gian. Nếu không chúng ta, có người mở miệng muốn nói trực tiếp từ bỏ Phương Thiệu Lỗi tính. Hiện tại Phương Thiệu Lỗi chân gãy, mang theo hắn là một cái vương hữu. Đem hắn từ bỏ a, chúng ta sao có thể mang một cái tàn phế? Bên cạnh một người khác hạ giọng, nói đến càng thêm ngay thẳng. Kim Quảng Bân sau khi nghe được chậm rãi gật đầu. Nếu như Phương Thiệu Lỗi thật biến thành vương hữu, đó là hẳn là đem Phương Thiệu Lỗi cho ném. Đối với cái này Kim Quảng Bân cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ta không có quan hệ gì, ta chống gậy chống có thể đi. Đúng vào lúc này, Phương Thiệu Lỗi thế mà đứng lên đến. Đám người lúc này mới phát hiện, Phương Thiệu Lỗi vừa rồi gãy xương địa phương thế mà đã phục hồi như cũ. Không, nói đúng ra là bị Phương Thiệu Lỗi gắng gượng lật về đến. Lúc này Phương Thiệu Lỗi sắc mặt tái nhợt, bờ môi đều đang phát run. Hiển nhiên đã trải qua to lớn thống khổ. Trước tiên đem hắn lấy tới a. Kim Quảng Bân suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại thêm một người không có chỗ xấu. Bọn hắn còn không biết tiếp xuống sẽ tao nộ cái gì. Nghe được Kim Quảng Bân nói như vậy, bốn người này cũng không dám lãnh đạo. Bởi vì tại dọc theo con đường này, Kim Quảng Bân cũng cùng bọn hắn hàn huyên rất nhiều, hứa hẹn cho bọn hắn không ít chỗ tốt. Mặc dù không có đáp ứng cho Phương Thiệu Lỗi nhiều tiền, nhưng là đối với bọn hắn đến nói cũng đầy đủ. Trong đó hai người nhảy xuống, sau đó cầm dây thừng bó tại Phương Thiệu Lỗi bên hông. Mặt khác hai người dùng sức đem Phương Thiệu Lỗi cho kéo đi lên. Quá trình này đối với Phương Thiệu Lỗi đến nói cực kỳ thống khổ, nhưng là hắn cắn răng không dám lên tiếng. Trên trán đều là to như hạt đậu mồ hôi. Cũng may mồ hôi cùng nước mưa hỗn tạp cùng một chỗ, mới không có rõ ràng như vậy. Xung quanh không có gì có thể tránh mưa địa phương, bọn hắn chỉ có thể chặt một ít cây cảnh, dựa vào lấy cây nhỏ xây dựng một cái tạm thời che mưa tốt lều. Mặc dù tốt lều có một ít địa phương còn tại mưa rột, nhưng là cũng so trực tiếp khi ướt xuống mưa tốt. Một đám người bóp tại tốt lều bên trong. Đương nhiên Dỗ Phỉ Ạ bên cạnh không có người tới gần, bởi vì đây là Dỗ Phỉ Ạ nói ra yêu cầu, nàng không cho phép Kim Quảng Bân đám người nhích lại gần mình. Lý do là lo lắng bọn hắn sẽ ra tay cướp đoạt hộp vương. Tại Kim Quảng Bân xem ra đây hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu như bọn hắn muốn cướp hộp vương nói, Sophia một cái nữ nhân sao có thể chống đỡ được bọn hắn? Tại Kim Quảng Bân xem ra, hộp vương tại ai trong tay cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể mang theo bọn hắn trở về là được rồi. Dù sao hộp vương tại hắn trong tay hơn một tháng thời gian, Kim Quảng Bân sửng sốt không có phát hiện hộp vương bất kỳ bí mật. Bên ngoài mưa thời gian dần qua nhỏ, Kim Quảng Bân cũng bình tĩnh lại, ý thức được vừa rồi bọn hắn tại phát hiện cái kia quỷ dị hào quang sau quá kích động, chỉ muốn đi kia núi lửa phương hướng, có rất nhiều vấn đề đều không có làm rõ ràng. Kim Quảng Bân không khỏi nhìn về phía Sophia, phát hiện Sophia một mực đều rất tỉnh táo. Nhìn thấy quỷ dị hào quang sau cũng không có cái gì biểu tình. Đây để Kim Quảng Bân ý thức được, mình vừa rồi phạm một cái vô cùng nghiêm trọng sai lầm. Sophia khẳng định biết kia một đạo hồng quang là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn hắn thế mà không có hỏi thăm Sophia tình báo, liền hướng về phía quang mang kia vị trí phương hướng mà đi. Quá ngu. Tất cả mọi người là bị trở về suy nghĩ che đậy, quên đi suy nghĩ. Sophia, cái kia quỷ dị hào quang đến cùng là cái gì? Kim Quảng Bân mở miệng hỏi. Những người khác đồng loạt nhìn về phía Sophia. Bọn hắn lúc này cũng ý thức được, mình làm sao không có hỏi thăm vấn đề này. Đương nhiên cùng chúng ta trở về có quan hệ, đạo ánh sáng kia xuất hiện, liền mang ý nghĩa thông đạo mở ra. Sophia tại thông đạo hai chữ phía trên, nhấn mạnh. Thông đạo là cái gì? Kim Quảng Bân tiếp tục truy vấn. Nhưng là Sophia lại lắc đầu biểu thị, rất khó cùng Kim Quảng Bân bọn hắn giải thích rõ ràng. Chỉ cần đi theo mình đi là được. Nghe được đáp án này, Kim Quảng Bân khẽ cho mày, hắn rất không hài lòng. Bởi vì tại dọc theo con đường này, mình hỏi thăm qua Sophia rất nhiều vấn đề. Một khi dính đến trọng yếu tình báo, Sophia đều sẽ dạng này qua loa tắt trách mình. Kia quang mang này xuất hiện có cái gì quy luật? Có thể hay không lần này xuất hiện sau đó, lần tiếp theo cũng đã lâu sau. Lúc này bên cạnh Cao hỏi. Kim Quảng Bân sau khi nghe được vội vàng hướng về phía Cao gật đầu. Hắn cũng không có nghĩ tới điểm này. Nếu là thông đạo đóng lại, vậy bọn hắn chẳng phải là uổng phí công phu. cũng không thể tại hắc ám đảo địa phương quỷ quái này một mực chờ đến thông đạo lần nữa mở ra, bọn hắn tại nơi này có thể sống bao lâu thời gian đều là cái vấn đề. Điểm này các ngươi yên tâm đi, thông đạo mở ra không có bất kỳ cái gì quy luật, không cần lo lắng cho bọn ta vô pháp rời đi. Sophia 10 phần khẳng định nói ra. Đây cho đám người một viên thuốc can thần. Ta còn có cái vấn đề, lối đi này mở ra nói, có phải hay không mang ý nghĩa sẽ có người lần nữa đến đảo bên trên? Đào sắc mặt nghiêm trọng. Chương 1066, cầu xin chương 1066, cầu xin đúng. Đã thông đạo mở ra, vậy khẳng định những người khác cũng tới a. Kim Quảng Bân hô hấp trở nên gấp rút. Kim Quảng Bân một mực đều có một hy vọng Thúc Thúc sẽ lần nữa phái người tới cứu mình. Hắn 10 phần khẳng định, Thúc Thúc là chắc chắn sẽ không từ bỏ. Dù sao Kim Tổng cũng không biết mình nhi tử đã chết. Hiện tại chất tử cũng mất ích, khẳng định sẽ tăng lớn lục soát cường độ. Lại phái càng nhiều người, thậm chí là mang theo súng ống. Hiện tại Kim Quảng Bân rất hối hận, mình làm sao không có đeo súng đây. Nếu là hắn có mấy cái súng nói, cũng sẽ không luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Đã sớm khống chế người sống sót doanh địa. Đến lúc đó dù đã vô pháp trở lại thế giới hiện thực, cũng có thể tại nơi này làm cái thổ hoàng đế. Bây giờ giống một đầu chó hoang một dạng, bị người đuổi chạy khắp nơi. Vậy cũng không nhất định. Sophia lắc đầu nói ra. Bây giờ tại chúng ta mất tích địa phương, khẳng định có rất nhiều đội thuyền đang lục soát, có người tiến đến tỷ lệ hẳn là rất lớn a. Kim Quảng Bân nói ra. Liên tiếp có người tại vùng biển quốc tế chỗ mất tích, đây nhất định đã là làm cho cả thế giới hoành động hiện tượng thần bí. Có thông đạo địa phương, cũng không nhất định là vùng biển quốc tế. Có thể là cái khác địa phương. Sophia nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Kim Quảng Bân trong lúc nhất thời, không rõ Sophia nói là có ý gì. Ngươi nói là còn có đường dây khác có thể tới đến nơi đây. Đau trong nháy mắt kịp phản ứng. Ngươi so ngươi lão bản thông minh. Sophia gật gật đầu. Sau đó Sophia đối mặt đám người, đưa ra ba cái ngón tay. Nàng biểu thị căn cứ từ mình biết, chỉ ít có ba cái địa phương đã từng xuất hiện thông đạo. Mà gần đây so sánh sinh động, đó là vùng biển quốc tế phía trên. Mặt khác hai cái địa phương cũng từng xuất hiện qua quỷ dị hào quang. Tại hào quang bao phủ địa phương, liền sẽ có sinh vật được đưa tới nơi này đến. Không chỉ có chỉ là người, còn có thể là cái khác động vật. Đám người bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được tại tiểu đảo bên trên, có rất nhiều địa cầu bên trên phổ biến động vật. Với lại theo lý mà nói có một ít động vật là không nên xuất hiện ở trên đảo, lại vẫn cứ xuất hiện ở đây, vẫn là cùng cái kia quỷ dị hào quang có quan hệ. Ba cái địa phương, còn có cái khác cái nào hai cái địa phương? Kim Quảng Bân không kịp chờ đợi hỏi, nhưng mà Sophia lại lắc đầu, biểu thị biết những này đối với các ngươi không có chỗ tốt. Kim Quảng Bân lần nữa cả lời, mỗi một lần mình đã hỏi tới mấu chốt tin tức, Sophia đều là sâu như vậy lấy bọn hắn, chỉ để lộ ra một chút mà thôi. Cho tới bây giờ bọn hắn cũng không biết Sophia đến cùng là thân phận gì. Đến cùng vì cái gì có thể biết những tin tình báo này? Mưa cạnh, chúng ta đi thôi. Sophia nhìn bên ngoài nói ra. Hắc ám đảo trên không thời tiết, biến hóa cũng phi thường lớn. Mới vừa rồi còn mây đen dày đặc, hiện tại đảo mắt trời liền đã trời trong. Nhìn thấy Sophia đi ra túp lều, những người khác cũng đều nhao nhao đi ra ngoài. Đúng vào lúc này bọn hắn phát hiện còn có một người lưu tại túp lều bên trong. Là Phương Thiệu Lỗi. Phương Thiệu Lỗi từ tiến đến thời điểm, đó là bóp ở bên cạnh. Khu khu, Lỗi ca ngươi tình huống thế nào? Có người bội ho một tiếng. Ta giống như đi không được rồi. Các ngươi có thể hay không giúp ta làm bằng ca? Phương Thiệu Lỗi dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía đám người. Khi phát hiện Kim Quảng Bân đám người đều mặt không biểu tình thời điểm, thế là Phương Thiệu Lỗi vội vàng đổi giọng, biểu thị hắn không cần bằng ca dơ lên mình, giúp mình làm chân chính vậy là được rồi. Đều không cần tao cùng Kim Quảng Bân đám người mở miệng, Phương Thiệu Lỗi mấy tên thủ hạ liền nhao nhao nói ra. Lỗi ca, chỉ sợ ngươi dùng gậy cũng không có biện pháp đi đường a. Đúng vậy a, đây bên ngoài vẫn là rất trơn, nếu không ngươi ngay ở chỗ này dưỡng thương a. Chờ ngươi thương lành, lại cùng lên đến cũng không muộn. Phương Thiệu Lỗi bị tức đến toàn thân phát run. Mình đem bọn hắn trở thành là tâm phúc, mới một mực đều đưa đến bên người. Nếu như không có mình nói, bọn hắn hiện tại còn tại bên bờ đây. Kết quả mắt thấy liền có cơ hội trở lại nguyên bản thế giới. Tại cuối cùng này trước mắt, mấy người bọn hắn thế mà muốn vứt bỏ mình. Các ngươi còn có hay không một điểm lương tâm? Muốn đem ta bỏ ở nơi này tự sinh tự diệt sao? Phương Thiệu Lỗi khàn cả giọng quát. Nghe được câu này, mấy người này sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh lên. Nhìn Phương Thiệu Lỗi ánh mắt cũng biến thành không có hảo ý, Phương Thiệu Lỗi biến sắc. Trong lồng ngực lửa giận bị kia mấy đạo băng lạnh ánh mắt trong nháy mắt tới tắt, thay vào đó là thấu xương hàn ý, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, hiện tại mình đã mất đi ra lệnh tư bản. Cầu sinh dục vượt trên tất cả. Phương Thiệu Lỗi trên mặt cơ bắp kịch liệt rung động mấy cái, cưỡng ép gạt ra một cái gần như nịnh nọt nụ cười. Các ngươi nói không sai, ta đầu này chân bất tranh khí liên lụy mọi người, trong nội tâm của ta cũng khó chịu a. Phương Thiệu Lỗi dãy rủa lấy muốn ngồi lên, nhưng là dẫn dắt đến vết thương. Đau hắn nghe răng niết miệng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, đợi lát nữa lại đi truy các ngươi. Phương Thiệu Lỗi cầu khẩn nói. Đây chính là chính người yêu cầu a. Kim Quảng Bân liếc Phương Thiệu Lỗi liếc nhìn, trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Là chính ta yêu cầu. Phương Thiệu Lỗi liền vội vàng gật đầu. Chỉ là trong lòng, Phương Thiệu Lỗi đã đem Kim Quảng Bân vừa đi vừa về mắng nhiều lần. Rõ ràng từ nhìn thấy mình vô pháp đi đường về sau, liền muốn đem mình vứt bỏ. Kết quả bây giờ còn có mặt nói lời nói này. Vậy chúng ta đi thôi, ngươi quay đầu mình theo tới a. Kim Quảng Bân chào hỏi đám người rời đi. Phương Thiệu Lỗi lúc này kinh ngạc phát hiện, những người này ở đây rời đi thời điểm, không có lưu lại cho mình nửa điểm nước cùng ăn. Thậm chí ngay cả mình bên người ba lô đều cầm đi. Ở bên trong là Phương Thiệu Lỗi toàn bộ vật phẩm. Phương Thiệu lỗi miệng mở rộng, duỗi ra tay dừng tại giữa không trung. Hắn muốn cầu xin những này người cho mình lưu một ít đồ vật. Nhưng mà nhìn thấy những này người băng lấy mặt, Phương Thiệu lỗi nói toàn bộ đều lệch tại trong cổ họng. Phương Thiệu lỗi ý thức được, dù là mình cầu xin cũng không có tác dụng gì. Những này người sẽ không cho mình lưu lại bất kỳ vật gì. Hắn cuối cùng nhìn về phía Dỗ Phi ạ, hy vọng Dỗ Phi ạ có thể xem ở ban đầu, mình cùng nàng hợp tác trên mặt mũi, cho mình lưu một ít đồ vật. Nhưng mà Dỗ Phi ạ liền đứng ở bên cạnh xem kịch, không lúc đích. Phương Thiệu lỗi nghĩ tới, ban đầu hắn cùng Nhạc Hào cãi nhau, tại trên bờ cắt giết chết Bôn Y, sau đó tại bẻ gỗ bên trên đem những người khác đạp xuống dưới thời điểm, Dỗ Phi ạ cũng đều là cái tư thế này. Phương Thiệu lỗi đột nhiên cười, bởi vì hắn phát hiện Dỗ Phi ạ nữ nhân này không có đem bọn hắn coi là chuyện đáng kể. Muốn trông cậy vào Dỗ Phi ạ có thể mang theo bọn hắn trở về. Nằm mơ đi thôi. Kim Quảng Bân đám người tiếp tục hướng phía miệng núi lửa đi đến. Vừa rồi đi không bao xa, đội ngũ bên trong có người tới gần Kim Quảng Bân. Kim lão bản, chúng ta liền đem Phương Thiệu lỗi ở lại nơi đó sao? Người này thấp giọng nói ra. Kim Quảng Bân liếc đối phương liếc nhìn. Biết người này bình thường cùng Phương Thiệu lỗi quan hệ rất tốt, nghe nói là nhất ủng hộ Phương Thiệu lỗi người. Lữ Xuyên, ngươi nếu là không đành lòng nói, ngươi liền đi đem Phương Thiệu lỗi cõng, chúng ta tuyệt đối không có ý kiến. Kim Quảng Bân nhàn nhạt nói ra. Chương 1067, trừ mắt chương 1067, trừ mắt nghe được câu này, Lữ Xuyên cười khan một tiếng. Kim lão bản, ta ý là đem hắn xử lý. Lữ Xuyên híp mắt nói ra. Nhìn thấy Lữ Xuyên mang theo ý cười nói ra lời nói này, Kim Quảng Bân cũng cảm thấy một trận ác hàn. Rõ ràng đem Phương Thiệu lôi ở lại nơi đó tự sinh tự diệt là được, kết quả Lữ Xuyên giá hỏa này thế mà muốn đuổi tận giết tuyệt. Cái này cũng đủ hung ác. Phương Thiệu lỗi bình thường đối với ngươi rất coi trọng a, ngươi thế mà muốn giết hắn. Kim Quảng Bân dừng bước lại, cố ý tăng cao hơn một chút âm lượng. Hắn chính là muốn để người xung quanh đều nghe thấy. Quả nhiên đang nghe lời nói này về sau, người xung quanh không hẹn mà cùng nhìn về phía Lữ Xuyên. Những này người trong lúc biểu lộ có kinh ngạc, cũng có kinh ngạc, càng nhiều vẫn là khinh bỉ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Lữ Xuyên thế mà biết nói ra ác độc như vậy nói. Nhìn thấy người xung quanh nhìn mình, Lữ Xuyên vẫn như cũng là mặt không đỏ tim không đập. Mọi người cẩn thận suy nghĩ một chút, Phương Thiệu lỗi một người ở lại nơi đó khẳng định là chắc chắn phải chết. Thế nhưng là hắn lúc nào chết đây? Lữ Xuyên trầm giọng nói ra. Kim Quảng Bân nghe được lời nói này, như có điều suy nghĩ. Người ý là lo lắng Phương Thiệu lỗi bị Châu Phong tìm tới. Bên cạnh có người nói, không sai, chúng ta đem hắn từ bỏ, Phương Thiệu lỗi ra hỏa kia khẳng định đối với chúng ta ghi hận trong lòng. Một khi bị Châu Phong tìm tới nói, khẳng định sẽ tiết lộ chúng ta tất cả sự tình. Lữ Xuyên nặng nề mà gật đầu. Cái này tất cả người đều không bình tĩnh. Phương Thiệu lỗi thế nhưng là biết bọn hắn hành động lộ tuyến, cùng tiếp xuống đi như thế nào. Nếu như Phương Thiệu lỗi bị Châu Phong bắt lấy, khẳng định sẽ đem những này nói hết ra. Châu Phong bọn hắn không có khả năng cùng lên đến a. Có người nhịn không được nói ra. Dù sao bọn hắn đi là đường biển, ngồi bẻ gỗ lại tới đây. Dọc theo con đường này đến cỡ nào hung hiểm, chỉ có chính bọn hắn biết. Kém một chút liền gặp gỡ trên biển bão. Nếu như không phải bọn hắn liều mạng huy động bẻ gỗ, tại báo tiến đến trước đó đầu công chức, không biết có mấy người có thể còn sống sót. Không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất, đừng quên tại bờ biển thời điểm, Châu Phong thế nhưng là kém chút liền đuổi theo tới, chúng ta hơi trễ một điểm, hiện tại chỉ sợ thi thể đều hối. Lữ Xuyên nhắc nhở đám người. Ngươi nói đúng, chúng ta là cũng không lưu hậu hoạn. Kim Quảng Bân chậm rãi nói ra. Sau đó hắn nhìn về phía Lữ Xuyên. Một người có thể làm được sao? Kim Quảng Bân hỏi. Không có vấn đề. Phương Thiệu lỗi hiện tại là người tàn phế, ta nếu là liền hắn đều giết không được nói, vậy ta chẳng phải là liền tàn phế cũng không bằng. Lữ Xuyên rất tự tin nói. Vậy liền giao cho ngươi. Kim Quảng Bân gật gật đầu. Không có vấn đề. Bất quá các ngươi không thể đi quá nhanh, đợi chút nữa ta đuổi không kịp đến làm cái gì. Lữ Xuyên nói ra. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không đi quá nhanh. Với lại hiện tại mặt đất như vậy vũng bùn, chúng ta có thể đi nhanh đến chừng nào? Kim Quảng Bân đôi tay một đám nói ra. Hắn cũng không muốn bước Phương Thiệu lỗi theo gót, cũng đem mình chân ngã đoạn. Lữ Xuyên cảm thấy có đạo lý. Vừa rồi trên đường đi mọi người đều đi được rất cẩn thận, sẽ không đột nhiên tăng thêm tốc độ vứt bỏ mình. Với lại nhiều người như vậy, lại không thể ẩn tàng dấu chân. Mình đuổi theo vẫn là rất đơn giản. Ra đi một chút liền đến. Lữ Xuyên lập tức quay đầu liền đi, hướng phía bọn hắn vừa rồi dựng tốt lều mà đi. Chờ Lữ Xuyên đi sau đó, mấy cái đội cứu viện người lộ ra khinh bị thân sắc. Kim lão bản, gia hỏa này cũng không thể tin tưởng. Đau mở miệng nói ra. Phương Thiệu lỗi mặc dù thật xin lỗi rất nhiều người, nhưng là tuyệt đối không hề có lỗi với Lữ Xuyên. Nhưng mà Lữ Xuyên lại vì có thể tại Kim Quảng Bân trước mặt tranh công, thế mà chủ động đưa ra muốn đi giết chết Phương Thiệu lỗi. Loại này hành vi để đau đám người đều rất khinh thường. Đừng nói là mấy cái này đội cứu viện người, liền ngay cả còn lại ba cái kia Phương Thiệu lỗi thủ hạ cũng đều là đầy vẻ khinh bỉ. Đã Lữ Xuyên có thể phản bội Phương Thiệu lỗi, như vậy kế tiếp cũng có thể phản bội bọn hắn. Ai cũng không muốn cùng loại này người cùng một chỗ. Chúng ta hiện tại ít người, gia hỏa này còn có thể lợi dụng một chút. Kim Quảng Bân lắc đầu nói ra. Lời nói này ý tứ cũng rất rõ ràng. Chờ Lữ Xuyên vô dụng thời điểm, chính là mọi người vứt bỏ hắn thời điểm. Đám người nghe được Kim Quảng Bân nói, cũng không khỏi đến gật đầu. Mặc dù nói mọi người đều mang tâm tư, thời khắc mấu chốt khẳng định vì chính mình suy nghĩ, nhưng là chí ít mặt ngoài đoàn kết vẫn là muốn duy trì, không thể làm đến vô sỉ như vậy. Đây cũng là Kim Quảng Bân mới vừa rồi không có động thủ nguyên nhân. Kim Quảng Bân đương nhiên biết lưu lại Phương Thiệu lỗi có chút thai hoàng ẩm, bất quá sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn vẫn là không có động thủ giết người. Dù sao hắn không muốn ở những người khác trước mặt triển lộ ra tàn nhẫn như vậy bộ dáng. Bằng không đợi mình biến thành vướng víu thời điểm, những này người sẽ không chút do dự giết chết mình. Hắn muốn cho mình lưu một đầu đường lui. Lữ Xuyên tại rừng cây bên trong bước nhanh lao nhanh, tại trên đường kém chút liền trượt chân, cả kinh hắn một thân mồ hôi lạnh. Nếu như mình cũng té gãy chân, vậy khẳng định không có người tới cứu hắn. Rất nhanh, Lữ Xuyên liền đi tới trước đó Phương Thiệu Lỗi vị trí túp lều. Lỗi ca, ta tới tìm ngươi. Lữ Xuyên la lớn. Túp lều bên trong cũng không có đáp lại. Lữ Xuyên nhướng mày, tiến nhập túp lều. Sau đó Lữ Xuyên liền kinh ngạc phát hiện, túp lều bên trong không có một người. Lỗi ca, ngươi đi đâu? Lữ Xuyên giống to, nhưng mà không có người đáp lại. Một cái đáng sợ suy nghĩ hiện lên ở Lữ Xuyên trong đầu. Có thể hay không tại bọn hắn sau khi đi, có cái gì khủng bố dã thú đem Phương Thiệu Lỗi tha đi. Dã thú kia rất có thể ngay tại xung quanh. Nghĩ đến đây, Lữ Xuyên cũng cảm giác được lưng phát lạnh. Hắn hiện tại rất hối hận, mình làm sao một người liền đến, thêm một cái giúp đỡ cũng là tốt. Lỗi ca, người vẫn còn chứ? Lữ Xuyên hạ giọng. Như trước vẫn là không có người đáp lại. Lần này Lữ Xuyên càng thêm tin tưởng, Phương Thiệu Lỗi đã bị dã thú lôi đi. Thế là hắn quay đầu liền chạy. Vài phút sau đó, Phương Thiệu Lỗi mới từ nơi xa một cái cây sau lộ ra cái đầu. Lữ Xuyên, cái tên Vương bắt đả ngươi, con mẹ nó ngươi là tới giết lao tử a? Phương Thiệu Lỗi cắn răng nghiến lợi nói ra. Phương Thiệu Lỗi không phải cái kẻ ngu, biết Lữ Xuyên bây giờ quay đầu, khẳng định không phải đến giúp mình. Dù sao Lữ Xuyên muốn giúp mình nói, trước đó nên lưu lại. Hiện tại quay đầu trở về, khẳng định là muốn diệt trừ mình cái này uy hiếp. Các người đám khốn kiếp này đều muốn hại chết lao tử. Lao tử phải sống sót. Sống sót đem các ngươi đều giết chết. Phương Thiệu Lỗi liều mạng thở dốc, tức giận đến con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Xuyên rời đi phương hướng. Dừng tay bên trong. Châu Phong, ngươi xác định thứ này có thể ăn sao? Tống phóng viên nhìn chằm chằm trong tay đồ ăn, nhịn không được đưa ra chất vấn. Tại tống phóng viên trong tay đồ vật là một khối đen xì đồ vật. Thứ này rất sền sệt chất lỏng rất nhiều, để tống phóng viên cảm giác được rất khó chịu. Ngươi yên tâm ăn đi, ăn sống hương vị là rất bình thường, bất quá bây giờ tình huống này chúng ta cũng không có biện pháp nhóm lửa, nhánh cây đều bị nước mưa làm ướt. Châu Phong cũng cầm lấy một khối, một bên ăn vừa hướng tống phóng viên nói ra. Tống phóng viên không khỏi nhìn về phía bên cạnh mấy người. Phát hiện Phí Lao đại đã ăn lên, Lệ Hạ cũng tại cẩn thận từng ly từng tí nếm thử. Chỉ có hắn cùng Khương Viễn hai người còn có lo lắng. Chương 1068, vùng biển quốc tế chương 1068, vùng biển quốc tế tống phóng viên hít sâu một hơi, cuối cùng đem trong tay khối kia đen xì đổ bật tiến đến bên miệng. Một cố khó mà hình dung, hỗn hợp có thổ tanh cùng thực vật mùi tanh hương vị bay thẳng qua miệng. Đây là một loại cùng loại bí đao cảm giác, nhưng là muốn càng thêm mềm nhiều miệng. Để tống phóng viên cảm giác mình giống tại nhai một khối ngâm nước vào biển. Với lại nương theo mà đến, còn có một cố tê dại cảm giác. Nhưng hắn cảm giác được đầu lưỡi cùng gương mặt đều có chút tê tê. Tống phóng viên cố nén không có phun ra, trực tiếp nuốt xuống. Thứ này thật không có độc sao? Tống phóng viên mơ hồ không rõ nói ra. Yên tâm đi, thứ này gọi là đại đầu dưa, là nô lệ nhóm chủ yếu nơi cung cấp thức ăn, mặc dù hương vị chẳng ra sao cả, bất quá khẳng định là không có độc. Châu Phong để tống phóng viên yên tâm. Hắn đã ăn xong một khối, đang dùng dao găm cắt xuống một khối. Cái này đại đầu dưa là Châu Phong tại dưới một thân cây phát hiện, xung quanh còn có rất nhiều. Cái đầu so bi đao còn muốn lớn một chút. Căn cứ trước đó A Mục bọn hắn nói, chỉ cần là so sánh ướt át địa phương đều sẽ có loại này đại đầu dưa. Mặc dù hương vị tương đối khó ăn, hơn nữa còn có cổ run lên kỉnh, nhưng là không có gì độc tố, có thể yên tâm dùng ăn. A Mục bọn hắn liền thường xuyên ăn sống, là chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Thói quen liền tốt, mùi vị kia còn có thể. Phí Lao đại sớm đã thuần thục ăn xong, sau đó lại tiếp nhận Châu Phong truyền đạt một khối, tiếp tục ăn lên. Lệ A mặc dù ăn đến rất cái miệng nhỏ, bất quá tốc độ rất nhanh. Hiển nhiên cũng không có cảm thấy mùi vị kia khó mà chịu đựng. Khương Viễn nhìn một chút mấy người, phát hiện liền trong tay mình đồ vật không hề động. Thế là hắn cắn răng, hung hăng gặm một miếng lớn. Kia cổ quái hương vị để Khương Viễn kèm chút phun ra, lộ ra so tống phóng viên mới vừa rồi còn muốn khoa trương thống khổ biểu tình. Bất quá Khương Viễn nhịn được, gắng gượng toàn bộ nuốt xuống. Nếu như là đủ nói, hương vị sẽ khá hơn một chút, so sánh giống như là bí đỏ, nhưng là dinh dưỡng giá trị hẳn là so bí đỏ cao. Châu Phong cũng lại cầm lấy một khối ăn lên. Tống phóng viên trong đầu đã hiện ra một nồi tối như mực sền sệt vật bộ dáng. Ngươi không phải là dự định đưa vào a, đại diện tích trồng trọt vật này? Tống phóng viên hỏi. Không sai. Châu Phong gật gật đầu. Thứ này sản lượng phi thường cao, với lại trọng yếu nhất là đối với hoàn cảnh cũng không bắt bẻ. Nếu như đặt ở bên trên bình nguyên nói, cũng có thể đại diện tích sinh sôi. Mỗi ngày ăn những vật này nói, mọi người không nhất định có thể thói quen a. Bên cạnh Khương Viễn bày ra mặt khổ qua, liền xem như nấu chín sau đó hương vị tốt một chút, hẳn là cũng không có tốt hơn chỗ nào. Này chủ yếu là dùng đến làm đồ ăn. Châu Phong giải thích nói, bây giờ bọn hắn cho heo ăn đồ vật, đều là một chút đồ ăn thừa, hoặc là nhanh biến chất đồ ăn. Dù sao đồ ăn vẫn là tăng cường người đến ăn. Nhưng là nếu như có thể đại quy mô trồng trọt đại đầu dưa liền không đồng dạng, có thể mở rộng nuôi trồng quy mô. Nghe đến đó Khương Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Mình vào xem lấy ăn, không nghĩ tới đây một gốc dạng. Khương Viễn ở trong lòng nhịn không được bội phục. Chắc không được Châu Phong là thủ lĩnh đâu, muốn đó là nhiều. Thủ lĩnh, vậy chúng ta muốn tổ kiến bắt cá đội sao? Khương Viễn nhân cơ hội liền đội bằng hỏi. Dọc theo con đường này Khương Viễn đều không có tìm tới cơ hội. Bắt cá đội? Ra biển bắt cá sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta đội chuyển giải thể. Châu Phong trầm ngâm một lát sau hỏi. Khẳng định không có vấn đề. Khương Viễn trùng điệp gật đầu, biểu thị chuyện này có thể đi. Mặc dù lần này bọn hắn đội thuyền va phải đá ngầm giải thể, nhưng là đây vốn chính là doanh địa kiến tạo chiếc thứ nhất tiểu thuyền, có chút vấn đề cũng là bình thường. Thương Viễn có lòng tin tiếp xuống sản xuất đội thuyền, khẳng định sẽ rắn chắc rất nhiều. Đi, chờ sau này trở về liền tổ kiến bắt cá đội, đến lúc đó ngươi lựa chọn một số người, chuyện này liền đều giao cho ngươi. Châu Phong gật gật đầu nói. Thương Viễn như vậy lời thề son sắt cam đoan, Châu Phong liền biết hắn khẳng định là đã sớm cân nhắc qua. Đoán chừng liền chuẩn bị khi cái này bắt cá đội đội trưởng. Lần này Thương Viễn cùng theo một lúc đi vào Hắc Ám đảo, là có công lao. Châu Phong cũng liền không keo kiệt, đem cái này vị trí cho hắn. Thương Viễn điều khiển đội thuyền trình độ vẫn là rất không tệ. Đa tạ thủ lĩnh. Thương Viễn vui mừng quá đỗi. Chờ trở lại doanh địa về sau, hắn cũng biết lắc mình biến hóa trở thành bắt cá đội đội trưởng. Tại trong doanh địa thân phận càng trọng yếu hơn. Châu Phong, từ vừa rồi ta liền suy nghĩ, cái kia đạo quỷ dị hào quang xuất hiện lần nữa, sẽ có hay không có người lại đi tới đảo lên. Phí Lao Đại lúc này nói ra. Nghe được câu này, Thương Viễn mới vừa rồi còn cười mặt trong nháy mắt ngưng kết. Lại có người đến đảo lên. Thương Viễn biết đây chưa chắc là chuyện tốt lành gì. Lần trước đến người là Kim Quảng Bân cùng mặt cả bọn hắn. Kim Quảng Bân những cái kia người danh xưng là đội cứu viện người, kết quả chỉ là tới cứu Kim thiếu gia. Hiện tại bọn hắn muốn tới tìm Dỗ Phi ạ. Còn cùng Kim Quảng Bân những cái kia người có trọng đại quan hệ. Nếu như không phải Kim Quảng Bân những cái kia người cầm đi hộp bông, bọn hắn cũng không cần lao lực như vậy. Còn có Dỗ Phi ạ. Thương Viễn cũng không biết nữ nhân này là chuyện gì xảy ra. Sớm liền xuất hiện ở trên đảo, một mực đều thần thần bí bí còn giả ngây giả dại. Nhất định là có âm mưu gì. Có khả năng này, bất quá dưới mắt cân nhắc cái này cũng vô dụng. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Nếu quả thật có người tới tiểu đảo bên trên, kia phía trước khi đó là vấn đề sinh tồn. Chờ có thể sống sót sau đó, suy nghĩ thêm sẽ hay không đối với Châu Phong đám người có uy hiếp. Càng huống hồ hiện tại Châu Phong bọn hắn tại Hắc Cám đảo. Ngoài tâm tay với, có người tới đảo bên trên, Châu Phong bọn hắn cũng vô pháp đi quản lý. Vậy cũng đúng, chúng ta trước xử lý trước mắt sự tình a. Phí Lao Đại dứt khoát cũng liền không lại nghĩ. Tốt, mọi người lên đường đi, chúng ta cùng Dỗ Phỉ A bọn hắn hẳn là tại một con đường bên trên, hướng phía miệng núi lửa phương hướng tiến lên, giữa đường nhất định có thể lần nữa phát hiện bọn hắn manh mối. Châu Phong đứng dậy, đem trên tay đại đầu dưa chất lỏng, thuận tay bôi ở trên quần áo. Đi vào đảo bên trên thời gian dài như vậy, đám người thói quen sinh hoạt cũng thay đổi rất nhiều. Đã không có lấy trước như vậy thích sạch sẽ. Các ngươi vừa rồi nói chuyện gì đây? Lệ ạ cũng đứng dậy. Bất quá Lệ ạ càng hiếu kỳ, là trên đường Châu Phong cùng Phí Lao Đại bọn người ở tại nói cái gì? Những này người nói ngôn ngữ, nàng làm một câu cũng nghe không hiểu. Trên đường ta cùng ngươi từ từ nói a. Châu Phong nói ra. Thái Bình Dương, vùng biển quốc tế bên trên. Một chiếc tàu hàng đang tại trong màn đêm chạy chậm rãi, trên thuyền đa số thuyền viên đã nghỉ ngơi. Chỉ có động cơ nổ vang cùng gợn sóng vô vào mạn thuyền âm thanh, uy luật quanh quẩn. Mà ở này chiếc tàu hàng chỗ sâu, có một cái bị ẩn tàng to lớn trong khoang thuyền. Nguyên một mặt vách tường đều bị làm thành văn kiện tủ, trên đó viết từng cái số hiệu. Một cái mang theo mắt kính gọng vàng trung niên người da trắng, đang đứng tại những này văn kiện quỹ diện trước. Hắn tiện tay cầm lấy đến trong đó một cái văn kiện. Bên trong là một chồng thật dày tư liệu phía trên nhất là một tấm ảnh. Nam nhân lật ra phía trên tư liệu, phối hợp nhập lên. Châu Phong, đại nhất ở trường sinh, thân cao. Chương 1069, thói quen chương 1069, thói quen nam nhân đem Châu Phong tư liệu sau khi đọc xong, bỏ vào văn kiện trong tủ. Cầm lên bên cạnh một cái khác số hiệu, tiếp tục niệm lên. Bạch Quynh Nhan, đại nhất ở trường sinh, thân cao. Adam, ngươi đừng lại niệm. Lúc này sau lưng truyền tới một âm thanh, đối phương rất nôn nóng bộ dáng. Nghe được câu này, Adam đem Bạch Quynh Nhan tư liệu thả lại đến văn kiện trong tủ. Cắt thơ tiến sĩ, đừng nôn nóng như vậy sao? Adam xoay người, mặt mỉm cười nói ra. Ở bên cạnh trên mặt bàn, ngồi một cái hói đầu trung niên lão giả, nhìn lên mười phần tiểu tụy. Adam rất rõ ràng đối phương mặc dù nhìn lên rất giả, nhưng là chỉ có 56 tuổi mà thôi. Là Oxford Đại học vật lý hệ tiến sĩ, đã từng tham gia qua lúc đầu cao năng hạt thử nghiệm. Tại các tơ lĩnh vực này bên trong, hắn giữa lúc trắng niên. Ta nói qua cho ngươi, những này mất tích danh sách không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chúng ta muốn làm là quan sát hiện tượng. Tìm tới thông đạo xuất hiện lần nữa địa phương. Các tơ trong tay cầm một cái đồng hồ bỏ túi, không ngừng thưởng thức. Đồng hồ bỏ túi đã bị mài đến tỏa sáng. Ở chung thời gian dài như vậy, Adam biết đây là các tơ tiến sĩ thói quen. Một khi các tơ tiến sĩ trở nên nôn nóng bất an, liền sẽ dùng loại phương thức này đến làm dịu áp lực. Adam kéo ra trước mặt cái ghế, ngồi ở các tơ tiến sĩ trước mặt. Thông đạo liền xuất hiện tại khu vực này, chúng ta chỉ cần một mực tại nơi này hành động, khẳng định sẽ gặp phải. Adam không chút hoang mang nói ra. Nghe được câu này, các tơ tiến sĩ lắc đầu đoán giận. Ta đã nói cho các ngươi biết, thông đạo xuất hiện không có bất kỳ cái gì quy luật, chúng ta chỉ là tìm vận may mà thôi. Làm như vậy quá ngu. Adam lúc này cũng có chút bó tay rồi. Tiến sĩ, là ngài chủ động yêu cầu đến. Adam nhịn không được đoán giận. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, ta đương nhiên muốn tận mắt một cái thông đạo kia đầu rốt cuộc là cái gì. Cắt tơ tiến sĩ lẽ thẳng khí hùng nói ra. Adam lập tức minh bạch. Cắt tơ tiến sĩ đoán giận là, bọn hắn đã quanh đi quẩn lại tại đây vùng biển này mấy tháng thời gian. Kết quả một điểm thành quả đều không có. Nhưng đây cũng không phải là hắn có thể quyết định sự tình. Tựa như là cắt tơ nói một dạng, bọn hắn cần xem vật khí. Chúng ta qua mấy ngày cần cập bờ tiếp tế, đến lúc đó xuống thuyền tiến sĩ ngài nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Adam nói ra. Cắt tơ tiến sĩ lắc đầu, không nói gì nữa. Chỉ là cầm trong tay đồng hồ bỏ túi mở ra, nhìn chăm chú phía trên một tấm ảnh. Adam biết Cutter tiến sĩ lại muốn nhìn chằm chằm tấm ảnh thời gian rất lâu. Đây là Cutter tiến sĩ chấp nhiệm. Thế là Adam đứng dậy rời đi ra phòng, không muốn tại nơi này quấy rầy Cutter tiến sĩ. Adam mới vừa đi ra cửa khoang, đối diện liền đi tới một cái vóc người khôi ngô châu Âu chẳng hán. Đối phương mặc chiến thuật áo 2 giây, lộ ra trên thân cơ bắp vô cùng phát đạt. Tại hắn trên mặt có một đạo từ lông mày xương đến cái cằm vết thương. Tại mờ tối dưới ánh đèn, giống như là nằm sấp một đầu giết. Mà cớt, trước ngoại tịch lính đánh thuê, bất quá bây giờ là cơ cấu công tác. Chủ quản, khả năng bao muốn tới. Má cớt mở miệng nói ra. Nghe được câu này, Adam không khỏi nhíu mày. Ý vị này buổi tối hôm nay, bọn hắn cũng đừng nghỉ ngơi thật tốt. Không phải nói hôm nay không có bao sao? Adam có chút khó chịu. Thuyền trưởng nói hắn cũng không biết vì cái gì. Má cớt nhún vai. Adam còn muốn nói chút gì, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt ý thức được cái gì. Mình chờ không phải liền là đây khác thường thời tiết a, một giây sau, trong hành lang đèn đột nhiên đều dập tắt. Thế nào? Cúp điện. Má cớt kinh hô một tiếng. Adam lại bằng vào ký ức, hướng phía buồng nhỏ trên tàu phía trên tiến lên. Hắn mơ hồ nhìn thấy buồng nhỏ trên tàu phía trên, tựa hồ có quỷ dị hào quang. Ngay tại lúc Adam chạy không có mấy bước về sau, đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại. Hắc ám đảo, hoàng hôn. Không sai. Đây nhất định là rỗ phỉ a bọn hắn vết tích, bọn hắn tại nơi này nhóm lửa, bất quá hẳn là hôm qua sự tình. Phí lao đại nhìn chằm chằm trước mặt cho tàn. Kia cho tàn đã bị nước mưa phá hư không sai biệt lắm, hơn nữa còn bị người làm che giấu qua. Nhưng là xung quanh dấu chân rất nhiều, vết tích vẫn là hết sức rõ ràng. Xem ra bọn hắn khoảng cách cũng không xa, chúng ta tiếp tục đuổi a. Châu Phong gật gật đầu. Cái phương hướng này. Phí lao đại chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Đám người hướng phía cái hướng kia tiến lên. Đi đến buổi chiều thời điểm, bọn hắn liền phát hiện trước đó Phương Thiệu Lỗi té xuống cái chỗ kia. Nơi này vết tích lần nữa hấp dẫn đến Châu Phong cùng Phí lao đại chú ý, nơi này tựa hồ có người rơi xuống. Tống phóng viên nhìn phía dưới vết tích nói ra, là có người rơi xuống, sau đó bị vớt lên đến. Châu Phong gật gật đầu. Té xuống đoán chừng rất thảm, không biết có thể hay không bị té gãy chân. Thương Viễn cười một cái nói, Lệ ạ cũng tại xung quanh tìm kiếm vết tích. Rất nhanh Lệ ạ liền phát hiện, Kim Quảng Bân đám người dựng lều tránh mưa. Châu Phong, ngươi nhìn bên kia, hẳn là bọn hắn lưu lại. Nàng chỉ vào nơi xa lều tránh mưa nói ra. Châu Phong đám người nhìn qua, liền phát hiện Kim Quảng Bân bọn hắn dựng tạm thời lều tránh mưa. Ban đầu bọn hắn không biết, thứ này là dùng tới làm gì. Tốt lều. Vậy cũng quá đơn giản, bốn phía lọt gió. Về sau vẫn là Phí lao đại suy đoán, những này người dựng là lều tránh mưa. Bọn hắn muốn tìm một chỗ tránh mưa. Vậy chúng ta cách bọn họ cũng chỉ có một ban ngày khoảng cách. Tống phóng viên thật bất ngờ. Không nghĩ tới bọn hắn khoảng cách Sophia những cái kia người đã gần như thế. Sophia bọn hắn nhiều người, hành động lên cũng phiền phức. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra, một số thời khắc nhiều người cũng không có chỗ tốt, chẳng những sẽ bại lộ hành tung, hơn nữa còn gặp phải vấn đề thức ăn. Châu Phong lần này không có mang quá nhiều người nguyên nhân, ngoại trừ từ cấm kỵ dừng dậm lại tới đây đường xá xa xôi, bọn hắn tới sẽ vùa hụt bên ngoài. Nhân số đông đảo liền sẽ dẫn đến, dọc theo con đường này chỉ là thu hoạch đồ ăn, đều muốn tiêu hao không ít thời gian. Bọn hắn cũng không dám ăn đại đầu dưa. Thương Viễn bổ sung một câu, vừa rồi bọn hắn tại bên cạnh đống lửa thấy được bị nện mở đại đầu dưa. Bất quá đại đầu dưa kia tối như mực thịt quả, thực sự để người không dám nếm thử. Mọi người kiểm tra một cái, nhìn xem có cái gì nguy hiểm. Châu Phong nói với mọi người nói, Sophia đám người lựa chọn nơi này không tệ. Nếu như xung quanh không có nguy hiểm gì nói, buổi tối hôm nay bọn hắn ngược lại là có thể tại nơi này nghỉ ngơi. Bất quá muốn đem mưa này lều đơn giản thu thập một chút. Phí lao đại tiến vào lều tránh mưa bên trong xem xét, mà những người khác tại bên ngoài tìm kiếm. Châu Phong, người qua đây. Phí lao đại vừa rồi đi vào, liền truyền đến âm thanh. Châu Phong lập tức đi theo tiến vào lều tránh mưa bên trong. Ngươi nhìn, những cỏ dại này là làm, vẫn còn ấm độ. Phí lao đại chỉ vào lều tránh mưa một cái góc nói ra. Góc kia rơi xuống cửa hàng rất nhiều cỏ dại, làm thành một cái tạm thời thảo đệm. Châu Phong lập tức đưa tay sờ đi lên, phát hiện thảo đệm là nóng. Hiển nhiên trước đây không lâu nơi này còn có người. Với lại lều tránh mưa bên trong ngoại trừ cỏ dại bên ngoài, còn chất đống một chút tủi lửa. Tựa hồ là dùng để chuẩn bị nhóm lửa. Chương 1070, Tinh Tinh chương 1070, Tinh Tinh Châu Phong lập tức ý thức được, có người dự định tại nơi này tạm thời ở lại. Lều tránh mưa bên trong cơ hồ không nhìn thấy cái gì bất tư, cũng chỉ có thảo đệm cùng nhánh cây mà thôi. Đây để Châu Phong cảm giác được có chút kỳ quái. Bất quá cũng không ảnh hưởng hắn cùng Phí lao đại làm ra một dạng phán đoán, nơi này có người, mà lại là vừa rồi rời đi. Lều tránh mưa bên trong vừa rồi có người, mọi người cẩn thận một chút. Châu Phong đi ra lều tránh mưa, nhẹ giọng nói. Nghe được Châu Phong nói, đám người một mặt cảnh giác, vô ý thức nhìn về phía xung quanh. Ở bên kia có người. Lúc này Lôi Nhã chỉ vào một cái phương hướng hô. Đám người thuận theo Lôi Nhã chỉ phương hướng nhìn qua, phát hiện có một cái hắc ảnh đang theo lấy phía tây chạy tới. Nhưng là Châu Phong chú ý đến người kia khập khiễng, trong tay còn cầm lấy một cây gậy gỗ khi gậy, chạy cũng không nhanh. Trong nháy mắt hắn trong đầu liền xuất hiện một cái suy đoán. Đây nhất định là Kim Quảng Bân bọn hắn trong đội ngũ một cái, là rơi tại trong hố sâu ra hỏa. Vì vậy mà tổn thương, bị lưu tại nơi này. Cái này cũng liền giải thích vì cái gì lều tránh mưa bên trong không có gì vật tư. Kim Quảng Bân bọn hắn những cái kia người, căn bản là không có cho người này lưu lại thứ gì, muốn tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Tống phóng viên thấy thế lập tức liền muốn đuổi theo, bất quá bị Châu Phong ngăn lại. Mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng có âm mưu gì. Châu Phong nói với mọi người. Mặc dù Châu Phong đã cho ra phán đoán, bất quá hắn nhất định phải phòng một tay. Dù sao bọn hắn nhân số bên trên so sánh thiếu, cũng không chiếm cứ ưu thế. Nghe được câu này, Tống phóng viên mới biết được mình có chút lỗ mãng. Gia hỏa kia chạy cũng không nhanh, chúng ta chậm rãi truy. Châu Phong nói ra. Vài người khác nghe nói như thế, đi theo Châu Phong sau lưng đuổi tới. Trên đường đi bọn hắn đều hướng phía xung quanh nhìn lại, phòng ngừa có người đột nhiên nhảy ra tập kích bọn họ. Bất quá loại này lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Cánh rừng cây này mặc dù rất rậm rạp, nhưng là địa hình so sánh bằng phẳng, căn bản là giấu không được người. Rất nhanh bọn hắn liền đuổi kịp cái kia chạy trốn người. Mọi người đã có thể thấy rõ ràng giá hỏa kia thân hình, tựa như là Phương Thiếu Lỗi. Khương Viễn mở miệng nói ra, "Phương Thiếu Lỗi." Nghe được cái tên này, Châu Phong có chút ngoài ý muốn. Dù sao Phương Thiếu Lỗi thế nhưng là Dụ Phi A đội ngũ bên trong trọng yếu hơn vai trò. Nếu có thể đem Phương Thiếu Lỗi bắt lấy nói, vậy khẳng định có thể hỏi ra rất nhiều tình báo. Châu Phong trước kia đối Phương Thiếu Lỗi không có gì ấn tượng, tại trong doanh địa Phương Thiếu Lỗi là cái so sánh trong suốt nhân vật. Nhưng là Châu Phong tin tưởng, hắn có thể từ Phương Thiếu Lỗi trong miệng đạt được mình muốn đồ vật. Không sai, khẳng định là hắn. Khương Viễn 10 phần khẳng định gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Phương Thiếu Lỗi đột nhiên dừng bước, đồng thời quay đầu hướng phía bọn hắn bên này chạy tới. Mặc dù động tác vẫn là khập khiễng, nhưng là hiển nhiên so vừa rồi càng thêm hoảng loạn. Châu Phong đám người ngược lại vô ý thức dừng lại. Đây là có chuyện gì? Tống phóng viên nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ nói Phương Thiếu Lỗi dự định quay đầu liều mạng với bọn họ? Điều đó không có khả năng. Phương Thiếu Lỗi cũng chỉ có một người mà thôi. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, Phương Thiếu Lỗi quay đầu nguyên nhân. Không biết từ nơi nào chui ra ngoài một cái tinh tinh, đang hướng phía Phương Thiếu Lỗi bổ nhào qua. Cái kia tinh tinh Châu Phong đám người thấy hết sức quen thuộc, cùng bọn hắn tại bờ biển gặp phải tinh tinh giống như lúc. Đương nhiên cái này tinh tinh, hiển nhiên không phải là lần trước bọn hắn gặp phải cái kia. Cứu mạng! Cứu mạng a! Phương Thiếu Lỗi liều mạng quát. Phương Thiếu Lỗi hiện tại vô cùng hối hận. Tại Lữ Xuyên rời đi nơi này về sau, Phương Thiếu Lỗi đơn giản thu thập một chút lều tránh mưa, dự định tại nơi này dưỡng thương. Hắn không biết mình gãy xương chân lúc nào có thể tốt. Phương Thiếu Lỗi không có ý định liền như vậy từ bỏ, hắn phải sống sót. Thế là hắn giáng chống đỡ lấy góp nhặt không ít cỏ khô cùng nhánh cây, chuẩn bị đem lều tránh mưa lại thêm cố một cái. Thế nhưng là để Phương Thiếu Lỗi không nghĩ tới là ban đêm còn không có tiền đến. Hắn ngược lại nghe được Châu Phong đám người nói chuyện âm thanh. Châu Phong đến. Đây để Phương Thiếu Lỗi sợ vỡ mật. Hắn biết mình bị Châu Phong bắt lấy, hạ chàng sẽ phi thường thảm, chắc chắn phải chết. Thế là Phương Thiếu Lỗi cắn răng trốn. Hắn không dám cùng trước đó tranh né Lữ Xuyên một dạng, tìm cái cây đằng sau giấu đến. Bởi vì Phương Thiếu Lỗi biết Châu Phong bọn hắn tìm kiếm rất cẩn thận, khẳng định sẽ phát hiện hắn. Nhưng mà chân thương thế để Phương Thiếu Lỗi nửa bước khó đi, cuối cùng hắn vẫn là không có chạy bao xa liền bị phát hiện. Bất quá liền xem như dạng này, Phương Thiếu Lỗi cũng dự định cắn răng tiếp tục chạy xuống đi. Phương Thiệu Lỗi tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện như vậy một cái tinh tinh. Thế là Phương Thiệu Lỗi hối hận. Hắn tình nguyện chết tại Châu Phong trong tay, cũng không nguyện ý bị dã thú kia giàn vặt đến chết. Với lại Phương Thiếu Lỗi cảm thấy mình hiện tại hướng Châu Phong cầu xin tha thứ, nói không chừng mình tại Châu Phong trong tay còn có một đường sinh cơ. Nhìn thấy kia đột nhiên xuất hiện tinh tinh, Châu Phong mấy người cũng giật nảy mình. Làm cái gì, chúng ta cũng chạy a? Khương Viễn đã chuẩn bị trốn, đều đã hướng lui về sau một bước. Chỉ là Khương Viễn phát hiện, những người khác cũng không có chạy trốn ý tứ. Phí Lao Đại thậm chí cũng sớm đã đem cung nỏ đem ra, đang nhắm vào về sau, Phí Lao Đại quả quyết bóc cò. Siêu, mũi tên hướng phía tinh tinh bay đi, đâm vào tinh tinh phần bụng. Mũi tên đâm thật sâu vào tinh tinh phần bụng, nó phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào giống, động tác đống nhiên chỉ trệ. Phương Thiếu Lôi bắt lấy trong chớp nhoáng này dừng lại, liều mạng hướng phía Châu Phong đám người phương hướng chạy tới, cầm trong tay gậy chống ném đi. Châu Phong mau cứu ta, ta mang theo các ngươi đi tìm Dụ Phi ạ. Nhưng mà Phương Thiệu Lỗi quên đi hắn chân trái thương thế, lập tức dùng sức quá mạnh, răng rác một tiếng, vốn là đã ngã đoạn địa phương lần thứ hai tổn thương, lần nữa vặn vẹo biến hình. Phương Thiệu Lỗi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cẩn thận đằng sau, Khương Viễn nhịn không được kinh hô một tiếng. Phương Thiếu Lỗi vô ý thức quay đầu, liền phát hiện kia đầu tinh tinh mặc dù tổn thương, cũng không có lùi bước, ngược lại đã màu đỏ tươi liếc trong mắt đánh tới, rồi ra to lớn bàn tay hướng phía Phương Thiệu Lỗi đập tới. Phương Thiệu Lỗi tuyệt vọng giơ lên hai tay đón đỡ, răng rắc, rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Phương Thiếu Lỗi kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên một thân cây, sau đó mềm mại trượt xuống trên mặt đất. Hắn cánh tay phải lấy một cái quỷ dị góc độ bốn lượn lấy, ngực cũng lom xuống dưới một mảnh, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Tinh tinh không tiếp tục nhìn Phương Thiệu Lỗi, mà là dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn Châu Phong đám người. Nó dùng nắm đấm điên cuồng đánh mình lồng ngực, phát ra nặng nề tiếng trống. Sau đó tứ chi chạm đất, lấy kinh người tốc độ xung phong tới, mặt đất đều tại khẽ chấn động. Nhanh lên tản ra, các ngươi trốn ở sau cây. Châu Phong lập tức hô. Nghe được Châu Phong câu nói này, Thương Viễn cái thứ nhất chạy đến một cái cây sau cất dấu. Tống phóng viên cũng trốn đến bên cạnh vị trí. Lệ ạ tốc độ càng nhanh, mấy lần liền bò tới bên cạnh trên cành cây. Phí Lao Đại lui về sau mấy bước, không quá lãng phí Lao Đại cũng không có ẩn núp lên, mà là nhanh chóng cho cung nỏ một lần nữa lên dây cùng, vẫn như cũng nhìn chằm chằm tinh tinh. Chương 1071, sắp chết. Chương 1071, sắp chết. Tinh tinh nhận ra vừa rồi tổn thương nó Phí Lao Đại, hướng phía Phí Lao Đại nhào tới. Phí Lao Đại nhìn thấy tinh tinh nhào tới, trong tay cung nỏ lần nữa phát sạng. Hắn nhắm chuẩn là tinh tinh con mắt, mà ở loại tình huống này, muốn bắn trúng con mắt quá khó khăn. Mũi tên lao tinh tinh bên mặt bay qua, chỉ rạch ra một cái miệng máu. Đây để tinh tinh càng thêm cuồng bạo, vung vẩy bàn tay hướng phía Phí Lao Đại đánh ra. Phí Lao Đại lập tức vứt bỏ cung nỏ nghiêng người cuộn cuộn, tránh qua, tránh né tinh tinh công kích. Tinh tinh lần đầu tiên không có nhào trúng, chuẩn bị lần nữa hướng phía Phí Lao Đại bổ nhào qua. Nhưng là đúng vào lúc này, Châu Phong cầm trong tay gậy gỗ từ khía cạnh bỏ ra. Hắn cây gậy gỗ này phía trước dùng dao găm góc nhọn, hung hăng đâm vào tinh tinh dưới nách. To lớn lực trùng kích, để gậy gỗ đâm xuyên qua Tinh Tinh làn da. Bất quá cũng mới chỉ là có thể đâm xuyên làn da mà thôi, cũng không có tạo thành cái gì nghiêm trọng tổn thương. Tinh Tinh bị đau, nổi giận gầm lên một tiếng ngược lại công kích Châu Phong. Châu Phong một bên trốn tránh, một bên tiếp tục dùng gậy gỗ cùng Tinh Tinh dây dưa. Mặc dù không thể tạo thành vết thương chí mạng, nhưng liên tục đâm vào cũng làm cho Tinh Tinh đau đớn không thôi. Nhất là Châu Phong đằng sau đến mấy lần công kích, đều là hướng phía Tinh Tinh trên mặt chào hỏi. Tinh Tinh miệng cùng cái mũi đều tổn thương, cũng làm cho nó càng nóng nảy. Một mực trên tảng cây lạ cũng không có nhàn rỗi. Nàng lợi dụng đúng cơ hội, cầm trong tay xương tiêu ném ra ngoài. Xương tiêu đâm vào trên đầu, đau đến Tinh Tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Thừa cơ hội này, Phí Lao đại lại đem cung nỏ nhặt lên đến. Mũi tên nỏ lần nữa bắn ra, lại đâm vào đại Tinh Tinh phần eo. Tinh Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, nhặt lên bên trên một thạch đầu giơ lên cao cao. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong đám người đều đội vàng trốn tránh. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là, Tinh Tinh tùy ý đem thạch đầu hướng phía bọn hắn ném ra bên ngoài về sau, thế mà xoay người chạy. Lệ Á lập tức từ trên cây nhảy xuống, còn muốn đuổi bắt. "Đừng đuổi theo." Châu Phong lắc đầu nói ra. "Thứ này cũng quá da dày thịt béo, đem ta hai chi mũi tên nỏ đều mang đi." Phí Lao đại một mặt đáng tiếc nói ra. Hắn mũi tên nỏ hết thảy cũng liền tầm 10 chi mà thôi, dùng một chi thiếu một chi. "Chúng ta có cần phải chế tác một chút vũ khí?" Châu Phong nhìn trong tay gậy gỗ. Gậy gỗ phía trước đều là Tinh Tinh vết máu. Nếu như đổi lại là Trường Mâu nói, kia Tinh Tinh hiện tại đã chết. Bọn hắn trước tiên cố lấy theo dõi rổ phi ạ đám người, không có thời gian chế tác vũ khí. Hiện tại xem ra không có tiện tay vũ khí, tại nơi này quá nguy hiểm. Châu Phong, hắn còn sống. Lúc này Tống phóng viên hô. Đám người nhìn sang, phát hiện Tống phóng viên đang ngồi xổm ở Phương Thiệu Lỗi bên cạnh. Phương Thiệu Lỗi thế mà còn sống. Đây để Châu Phong đám người đều thật bất ngờ, lập tức đi vào Phương Thiệu Lỗi bên cạnh. Lúc này Phương Thiệu Lỗi nằm dưới tảng cây, ngực phập phồng đã nhỏ không thể thấy. Hắn ánh mắt tan rã, miệng bên trong không ngừng bốc lên bọt máu. Châu Phong thấy thế cũng là không khỏi lắc đầu. Phương Thiệu Lỗi thương thế cực kỳ thảm trọng, cánh tay phải bầm mẹo, ngực lõm, hô hấp đều mang tạp âm, hiển nhiên phần bụng cùng nội tạng đều bị thương nặng. Bây giờ còn chưa có ngừng thở, đều là một cái kỳ tích. Loại tình huống này, hiển nhiên không có cách nào hỏi ra cái gì tình báo. "No, no." Nhưng là đúng vào lúc này, đám người phát hiện Phương Thiệu Lỗi đang liều mạng chuyển động con mắt nhìn về phía Châu Phong. Miệng gian nan nhúc nhích lấy, máu tươi không ngừng từ khỏe miệng tràn ra. "Hắn có lời muốn đối với ngươi nói." Lệ Á thấy thế lập tức nói ra. Đám người cũng không nghĩ tới, Phương Thiệu Lỗi dưới loại tình huống này còn có lời muốn nói. Chẳng lẽ là muốn để Châu Phong cứu hắn? Ngươi muốn nói điều gì? Châu Phong ngồi xổm ở Phương Thiệu Lỗi trước mặt. Ý hắn biết đến Phương Thiệu Lỗi khẳng định là nói ra suy nghĩ của mình. Bất quá cũng không phải khiến mình đi cứu hắn. Dù sao Phương Thiệu Lỗi khẳng định vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại mình tình trạng cơ thể. Sophia. Sophia bọn hắn. Bọn hắn muốn đi ác ma tháp. Phương Thiệu Lỗi tụ lại chút sức lực cuối cùng, đứt quãng nói ra. Trong lòng mọi người khẽ run. Không nghĩ tới tại sinh mệnh tối hậu ban đầu, Phương Thiệu Lỗi thế mà biết chủ động nhắc tới Sophia bọn hắn tung tích. Ngươi biết ác ma tháp vị trí cụ thể sao? Châu Phong xích lại gần hỏi. Kim Quảng Bân những cái kia người. Lữ Xuyên. Hại ta, bọn hắn đem ta từ bỏ. Đức Quang nói nương theo lấy máu tươi, từ Phương Thiệu Lỗi trong miệng gạt ra. Đám người đều đã nhìn ra, Phương Thiệu Lỗi đầy ngập lửa giận. Bất quá bọn hắn bây giờ mới biết, là ác ma tháp vị trí cụ thể. Phương Thiệu Lỗi đã có thể nói ra ác ma tháp, vậy khẳng định là biết phương diện này tình báo. Mặc dù bọn hắn đang tại dựa theo hào quang xuất hiện phương hướng hành động, nhưng là cũng không biết ác ma tháp cụ thể vị trí. Nếu như Phương Thiệu Lỗi có thể nói ra đến, kia không thể tốt hơn. Phương Thiệu Lỗi, ngươi nói nhanh một chút, ác ma tháp ở nơi nào? Bên cạnh Tống phóng viên trực tiếp thúc giục nói. Nhưng mà để đám người không nghĩ tới là, tiếp xuống Phương Thiệu Lỗi cũng không có sách ác ma tháp vị trí. Thủ lĩnh, ta hối hận, giúp ta báo thủ. Báo thủ? Ta không cam tâm. Phương Thiệu Lỗi dùng hết cuối cùng khí lực, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Đột nhiên hắn thân thể căng cứng, cặp kia tràn ngập oán khí khỏe mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Trong cổ họng cuối cùng một tia khí tức im bặt mà dừng. Phương Thiệu Lỗi chết. Với lại đến chết cũng không có nói ra mấu chốt nhất tình báo. Đám người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có chút bất đắc dĩ. Phương Thiệu Lỗi nếu là sống lâu vài phút, đoán chừng liền đem tất cả tình báo nói ra. Khương Viễn thở dài, nhìn không được lắc đầu. Nhìn thấy Phương Thiệu Lỗi chết hình, hắn chỉ có may mắn mà thôi. Bởi vì trước lúc này Phương Thiệu Lỗi đã từng tỉnh mời, để Khương Viễn cùng một chỗ lưu tại trung tâm doanh địa. Khương Viễn thật đúng là do dự qua, bất quá cẩn thận sau khi tự hỏi hắn cự tuyệt. Bây giờ muốn lên, ban đầu mình thật là minh trí. Nếu không hiện tại khẳng định luân lạc tới cùng Phương Thiệu Lỗi một dạng hạ tràng. Châu Phong nhíu mày, hắn cảm thấy vừa rồi Phương Thiệu Lỗi hẳn là có cơ hội đem tình báo nói hết ra. Nhưng là Phương Thiệu Lỗi cũng không có nói xong, mà là để mình báo thủ cho hắn. Phương Thiệu Lỗi khẳng định rõ ràng, hắn không nói cho mình cụ thể tình báo. Như vậy mình rất có thể sẽ tìm không đến rổ phi ạ. Phương Thiệu Lỗi không có lợi dụng cuối cùng cơ hội, nói với chính mình tình báo nguyên nhân. Có lẽ là có cái khác nguyên nhân. Châu Phong tại Phương Thiệu Lỗi trên thân tìm tòi một phen. Ngoại trừ một thanh dao găm cùng một khối đá lửa bên ngoài, không có cái khác đồ vật. Mặc dù không biết ác ma tháp vị trí, bất quá chúng ta hướng phía hào quang phương hướng tiến lên, hẳn là có thể tìm tới ác ma tháp. Châu Phong an ủi đám người. Châu Phong chờ một chút. Phí Lao đại lúc này có phát hiện, hắn chú ý đến Phương Thiệu Lỗi một cái tay gắt gao nắm lấy phía cạnh y phục. Thế là lật ra Phương Thiệu Lỗi y phục, phát hiện trong quần áo bên cạnh phía trên vẽ lấy một chút đồ án, là một bức bản đồ. Châu Phong, ngươi nhìn. Phí Lao đại lập tức hô, đây là Phương Thiệu Lỗi cho chúng ta lưu lại tin tức. Tống phóng viên rất kích động, không nghĩ tới Phương Thiệu Lỗi thế mà còn lưu lại như vậy một tay. Chương 1072, di vật chương 1072, di vật chỉ sợ đây không phải cho chúng ta lưu lại tin tức. Châu Phong túi đầu nhìn thoáng qua bản đồ rồi nói ra. Có ý tứ gì? Tống phóng viên có chút phản ứng không kịp. Phương Thiệu Lỗi giữ lại cái này bản đồ là vì mình. Châu Phong giải thích nói. Tống phóng viên giờ mới hiểu được tới. Phương Thiệu Lỗi là không thể nào sớm cho bọn hắn lưu lại đồ vật, là bởi vì bị thương nặng sắp chết, cho nên Phương Thiệu Lỗi mới cùng bọn hắn nói vừa rồi kia lời nói. Phương Thiệu Lỗi tại trong quần áo bên cạnh vẽ lên bản đồ, vì để cho mình không nên quên đi ác ma thác đường. Chỉ là không có nghĩ đến, hiện tại tiện nghi bọn hắn. Phí Lao Đại đem Phương Thiệu Lỗi cởi quần áo xuống tới, sau đó toàn bộ trải tại bên trên. Châu Phong đám người nhao nhao nhìn sang. Bản đồ này hẳn là dùng một loại nào đó thực vật chất lỏng xem như nhiên liệu, vẽ 10 phần biết mấy. Đám người nhìn chằm chằm tấm bản đồ này, rất nhanh phân tích ra những địa phương nào là sơn mạch, ở đâu là Phương Thiệu Lỗi bọn hắn đổ bộ bãi cát. Tống phóng viên càng là tìm đến, bây giờ bọn hắn vị trí. Chúng ta hẳn là tại nơi này, kế tiếp rổ phi a bọn hắn muốn như vậy đi. Tống phóng viên chỉ vào bản đồ đã nói. Người xác định sao? Khương Viễn nghe được Tống phóng viên nói như vậy, nhịn không được hỏi. Bởi vì dựa theo Tống phóng viên nói tới nói, tiếp xuống rổ phi a các nàng thế mà không phải thẳng tắp hướng phía trước đi, mà là muốn lượn quanh một vòng tròn lớn. Dựa theo bản đồ bên trên là như vậy miêu tả. Tống phóng viên gãi gãi đầu. Hiện tại Tống phóng viên cũng không dám hoàn toàn đích xác định. Đám người không khỏi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh dưới cây Phương Thiệu Lỗi thi thể. Nếu như Phương Thiệu Lỗi còn sống, vậy liền có thể cho bọn hắn giải thích một chút, nhưng là hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn suy đoán. Chúng ta trước dọc theo nơi này đi, đến nơi đây lại nhìn tình huống. Châu Phong suy nghĩ một chút, tại trên địa đồ chỉ vào một cái vị trí. Đó là Dồ Phi A bọn hắn chuyển biến địa phương, Dồ Phi A ở nơi đó cải biến lộ tuyến, nhất định là có nguyên nhân. Ân. Phí Lao Đại gật gật đầu. Phương Thiệu Lỗi hẳn là sẽ không lừa hắn nhóm, đây là Phương Thiệu Lỗi chuẩn bị cho mình bản đồ. Dù sao Phương Thiệu Lỗi sẽ không dự liệu được, hắn chết tại Tinh Tinh trong tay. Kia Phương Thiệu Lỗi thi thể làm cái gì? Muốn hay không cho hắn chôn? Khương Viễn nhìn về phía Phương Thiệu Lỗi thi thể. Hiện tại không có thời gian này, chúng ta muốn rời khỏi nơi này, Phương Thiệu Lỗi thi thể liền để hắn trở về tự nhiên a. Châu Phong suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Dĩ vãng đang chiến đấu kịch liệt thời điểm, bọn hắn cũng không có thời gian xử lý thi thể. Dựa theo Thái Dương tộc cùng Mặt Trăng tộc thuyết pháp, cái này gọi là trở về tự nhiên. Bọn hắn nhiều khi ngược lại sẽ thu thập địch nhân thi thể. Đương nhiên không phải cho bọn hắn mai táng, mà là xem như đồ ăn. Bây giờ Châu Phong trong tay bọn họ cũng không có đào hố công cụ, vẫn là nhanh chóng rời đi nơi này. Chúng ta không ở nơi này nghỉ ngơi sao? Khương Viễn có chút nghi hoặc. Trước đó Châu Phong thế nhưng là nói cho bọn hắn, vừa lúc ở nơi này nghỉ ngơi. Tinh Tinh có khả năng sẽ đến trả thù, loại sinh vật này trả thù tâm lý mạnh phi thường, với lại có trường kỳ tính. Tống phóng viên ở bên cạnh giải thích nói. Tinh Tinh trí lực tương đối cao, cũng biết sử dụng công cụ. Sẽ nhớ kỹ thương tổn tới mình người, với lại thường thường sẽ ghi hận rất nhiều năm. Gặp quỷ. Nơi này ngoại trừ quái hầu bên ngoài, làm sao còn có Tinh Tinh? Khương Viễn nhịn không được nhổ nước bọt nói. Với lại hai loại linh trưởng loại động vật, đều phi thường thông minh. Vừa rồi kia Tinh Tinh thế mà biết giơ lên thạch đầu hù dọa bọn hắn, sau đó nhân cơ hội đào tẩu. Chỉ sợ trên đảo này còn có nguy hiểm hơn sinh vật. Châu Phong nhíu mắt. Sinh vật gì? Khương Viễn nuốt nước miếng. Nếu như gặp phải rồi nói sau. Châu Phong tiến lên vô vô Khương Viễn bả vai. Hắn chú ý đến Khương Viễn đã phi thường sợ hãi, mình không thể lại hù dọa Khương Viễn. Châu Phong lo lắng là xuất hiện cùng ác ma một dạng sinh vật, cùng nhân loại tương tự ngoại hình, một dạng thậm chí càng thông minh đại não. Vậy đối với bọn hắn đến nói, mới là chí mạng nguy hiểm. Đương nhiên đây đều là Châu Phong suy đoán, bây giờ nói ra đến chả quá sớm. Trời đã tối. Bất quá Châu Phong một đoàn người vẫn là rời khỏi nơi này. Tại khoảng cách 2 km địa phương mới dừng lại, sau đó lập tức bắt đầu tìm kiếm củi lửa. Lần trước Tinh Tinh gặp phải bọn hắn liền chạy đi, cũng là bởi vì Châu Phong đám người bên người điểm đống lửa. Tinh Tinh e ngại hỏa diễm, nhưng là lần này đối mặt nhiều người như vậy, cái này Tinh Tinh vẫn là bật lên. Cũng là bởi vì không có lửa. Chúng ta đến nơi này, Tinh Tinh hẳn là sẽ không đuổi theo a. Khương Viễn nhìn trước mặt đống lửa, vẫn là rất lo lắng. Hy vọng như thế đi. Nếu như kia Tinh Tinh mang theo đồng loại theo đuổi chúng ta, đi lại xa cũng không hề dùng. Tống phóng viên khoát khoát tay nói ra. Động vật đối với mùi là 10 phần mẫn cảm. Nhất là bọn hắn những nhân loại này, trên thân khí tức khẳng định cùng xung quanh không giống nhau, lại càng dễ tìm kiếm. Sớm nghỉ ngơi một chút ta, nửa đêm trước lại ạ đến trong giữ, nửa đêm về sáng ta đến. Châu Phong đối với mấy người nói ra. Mấy người bọn hắn nam nhân tìm cái bằng phẳng địa phương nghỉ ngơi. Lại ạ là trực tiếp ngủ ở trên cây, dạng này càng thêm an toàn. Nửa đêm, Châu Phong đứng dậy đến bên cạnh trên cây chào hỏi lại ạ, để lại ạ nghỉ ngơi. Một mình hắn thủ đến hướng đông. Đám người sau khi tỉnh lại, phát hiện Châu Phong đã nướng xong đại đầu dưa. Đến ăn một chút gì a? Châu Phong nói với mọi người nói. Nhìn thấy lại là đại đầu dưa, Tống phóng viên cùng Khương Viễn hai người đều cảm giác được có chút muốn nói. Bất quá để bọn hắn không nghĩ tới là nướng chín đại đầu dưa hương vị còn có thể tiếp nhận, ăn lên có điểm giống là bánh mì đen. Nếu như là dạng này đồ ăn, thời gian dài ăn ngược lại là cũng không có vấn đề gì. Đang ăn xong đồ ăn về sau, đám người lần nữa xuất phát. Cùng lúc đó, tại cùng một mảnh trong rừng cây, các ngươi tìm những vật này, đây đủ mọi người ăn sao? Kim Quảng Bân đem mấy cái quả dại ném xuống đất, phát ra gào thét. Nhìn thấy một màn này, trước mặt mấy người hai mặt nhìn nhau. Lão bản, chúng ta đã tận lực, xung quanh thật sự là không có gì đồ vật. Đau mở miệng nói ra. Liên mấy cái này quả dại, vẫn là mọi người tại xung quanh tìm tòi một vòng mới tìm được. Bọn hắn đều không có bỏ được ăn, lấy ra cho Kim Quảng Bân cùng Sophia. Nhưng không có nghĩ đến, Kim Quảng Bân sẽ như thế tức giận. Đau đám người không khỏi nhìn về phía bên cạnh Sophia. Sophia ngược lại là phi thường tôn trọng bọn hắn thành quả lao động. Đem quả dại xoa xoa, ngay tại bên cạnh phối hợp ăn lên. Từ hôm qua buổi tối liền không có ăn cái gì, bây giờ còn chưa đồ ăn. Chúng ta tiếp xuống hành động như thế nào? Kim Quảng Bân rất tức giận. Kim Quảng Bân tức giận nguyên nhân, không phải hắn tại đói bụng, mà là những này người vô năng. Hôm qua bọn hắn sớm liền dừng lại, tại xung quanh thu thập đồ ăn. Căn bản là không có bắt được động vật gì, có thể ăn hoa quả cũng không có mấy cái. Mọi người buổi tối đều là đói bụng ngủ. Kết quả buổi sáng hôm nay làm lớn ra phạm vi, những này người vẫn là thứ gì đều không có lấy tới. Căn cứ rộ phi à nói, bọn hắn kế tiếp còn phải có 3-4 ngày thời gian. Vậy kế tiếp làm cái gì? Kim lão bà ngươi đừng quá tức giận, chung quanh nơi này đồ vật kỳ thực thật nhiều, nhưng là chúng ta không xác định có hay không động, cũng không thể để lão bản ngươi mạo hiểm. Như trước vẫn là đau đang quên nói. Chương 1073, thử độc chương 1073, thử độc bọn hắn chỉ dám ăn nhận thức đồ vật, không nhận ra cũng không dám đụng. Trước đó tại trên bờ cắt thời điểm, bọn hắn phát hiện một loại màu vàng hoa quả, nhìn lên thơm ngọt mê người. Có người lấy xuống nếm thử một miếng, kết quả tại chỗ nghẹn nào. Qua hơn nửa ngày mới khôi phục ngôn ngữ năng lực. Dạng này ai cũng không dám lại mà muội, đi nếm thử những cái kia không nhận ra hoa quả. Dù sao rất nhiều đồ ăn ăn hết, không nhất định sẽ phát tác tại chỗ. Rất có thể qua mấy cái giờ về sau mới có thể xảy ra vấn đề. Lấy hiện tại bọn hắn điều kiện, chúng độc cơ hồ không có bất kỳ cái gì cứu chữa phương pháp. Nghe được câu này, Kim Quảng Bân híp mắt. Ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng như ngừng lại Lữ Xuyên trên mặt. Nhìn thấy Kim Quảng Bân nhìn mình chằm chằm, Lữ Xuyên run lên trong lòng, một cỗ chẳng lành dự cảm xông lên đầu. Lữ Xuyên, chúng ta không thể tại nơi này chậm trễ quá dài thời gian, dứt khoát liền ngươi phụ trách tới thử ca. Kim Quảng Bân mở miệng nói ra. Kim lão bản, tại sao là ta? Lữ Xuyên âm thanh phát run. Hắn không rõ vì cái gì, Kim Quảng Bân sẽ nhằm vào mình. Tại nhiều như vậy trong đám người, hết lần này tới lần khác chọn lựa mình. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý vì mọi người làm ra cống hiến sao? Kim Quảng Bân nhàn nhạt nói ra. Nghe được Kim Quảng Bân nói như vậy, người xung quanh cũng nhao nhao nói theo. Đúng vậy a, Lữ Xuyên, ngươi liền là mọi người thử một chút độc. Dù sao cũng nên có một người, hiện tại Kim lão bản điểm danh là ngươi, ngươi cũng không nên từ chối. Yên tâm đi, Kim lão bản sẽ không bạc đãi ngươi, khẳng định sẽ cho ngươi túi một cái đại hồng bao. Lữ Xuyên lập tức liền gấp, nói đến nhẹ nhõm, cho mình túi một cái đại hồng bao. Liền xem như thật có cái gì đại hồng bao, mình cũng phải có mệnh cầm mới được. Những này người bây giờ nói ngồi trầm trọng, đơn giản cũng là bởi vì lựa chọn không phải bọn hắn thôi. Kim lão bản, ta thế nhưng là lập qua công, ngài không thể như vậy đối lại ta. Lữ Xuyên tội nghiệp mà nhìn xem Kim Quảng Bân. Ngươi lập qua cái gì công? Kim Quảng Bân lạnh nhạt nói. Ta đi giúp ngài trừ hậu họa, giải quyết Phương thiếu lỗi ra hỏa kia. Lữ Xuyên làm một cái cắt cổ thủ thế. Vậy ngươi hoàn thành nhiệm vụ sao? Hắn không phải là bị dã thú ngậm đi rồi sao? Kim Quảng Bân hừ lạnh một tiếng. Hôm qua Lữ Xuyên trở về cùng mình báo cáo, biểu thị tìm không thấy Phương thiếu lỗi bóng người. Bất quá tại lều tránh mưa bên trong thấy được vết máu, còn có bị lôi kéo y phục. Lữ Xuyên cảm thấy Phương thiếu lỗi hẳn là bị dã thú ngậm đi. Nhưng là Kim Quảng Bân để Lữ Xuyên lấy ra chứng cứ, ví dụ như nói bị lôi kéo y phục. Lữ Xuyên lại biểu thị hắn đã quên cầm. Với lại kia xung quanh có dã thú, hắn cũng không dám lại trở về. Đối với cái này Kim Quảng Bân rất hoài nghi, cảm thấy Lữ Xuyên nói như vậy rất có thể là đang lừa gạt mình. Lữ Xuyên khả năng căn bản là không có đi tìm Phương Thiếu Lôi. Ta thể với trời, Phương Thiếu Lôi thật là bị dã thú ngậm đi. Lữ Xuyên giơ tay nói ra. Ta đối với ngươi phát thể không có hứng thú, hiện tại ta để ngươi thử động, ngươi thử không thử? Kim Quảng Bân ánh mắt băng lãnh. Từ Lữ Xuyên nói ra muốn giết chết Phương Thiệu Lỗi một khắc này bắt đầu, hắn liền trướng mắt người này. Đau mấy người càng là xông tới. Nhìn thấy một màn này, Lữ Xuyên dọa đến chân đều nhanh mềm nhũn. Ta thử, ta thử. Lữ Xuyên vội vàng hô. Bởi vì Lữ Xuyên đã ý thức được, nếu như hắn không thử độc nói, Kim Quảng Bân là sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Xung quanh loại kia quả dại nhiều nhất. Kim Quảng Bân hỏi. Đã muốn thử độc nói, vậy khẳng định muốn ăn xung quanh thường thấy nhất, dạng này tiếp xuống bọn hắn mới có thể thuận tiện thu hoạch được đồ ăn. Đau đám người hai mặt nhìn nhau, đều không có một người dám đứng ra. Sophia, ngươi có ý kiến gì? Ngươi đã từng nói mình đi qua nơi này, ngươi lúc đó ăn thứ gì? Kim Quảng Bân quay đầu hỏi thăm Sophia. Lần trước chúng ta mang theo sung túc khẩu lương, không có ăn xung quanh đồ vật, bất quá các ngươi có thể thử một lần vật kia. Sophia nhìn về phía bên cạnh bên trên đại đầu dưa. Vật này, Kim Quảng Bân có chút chần chờ, bởi vì đại đầu dưa bề ngoài thật sự là không giống có thể dùng ăn. Mặt ngoài là một lớp bụi sắc vỏ ngoài, bên trong là tối như mực thịt quả. Ngươi cái này ác độc nữ nhân, ngươi muốn hại ta. Lữ Xuyên càng là chỉ vào Sophia mắng, cảm thấy Sophia đây là rõ ràng muốn để mình bị hạ độc chết. Ngu xuẩn, ngươi trên đường không có nhìn thấy có rất nhiều loại này dưa bị gặm ăn vết tích sao? Sophia một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng. Đám người đều là sững sờ, mới hồi tưởng lại đến đích xác là như thế này. Đã động vật có thể ăn đồ vật, bọn hắn cũng hẳn là có thể ăn. Với lại nếu quả thật loại này dưa có thể ăn, vậy bọn hắn cũng không cần lo lắng vấn đề thức ăn, trên đường loại này dưa thật sự là nhiều lắm. Tại Kim Quảng Bân thúc giục dưới, Lữ Xuyên không thể không cầm lấy một khối đại đầu dưa thịt. Đem khối này dưa thịt toàn bộ đều nuốt xuống. Cảm giác thế nào? Kim Quảng Bân không kịp chờ đợi hỏi. Lữ Xuyên thực sự đem mình cảm thụ nói ra, hương vị rất khó ăn, hơn nữa còn có bắn tỉa tê. Đây để Kim Quảng Bân hơi khó xử, không biết có nên hay không ăn đây đông. cuối cùng hắn vẫn là quyết định trước xuất phát. Nếu như sau mấy tiếng Lữ Xuyên không có gì không tốt phản ứng, bọn hắn cũng có thể đem đại đầu dưa đầy khi đồ ăn. Trung quanh nơi này thực sự không có gì có thể ăn đồ vật, bọn hắn trên đường cũng có thể tìm một điểm. Rất nhanh buổi trưa đã đến. Lữ Xuyên không có bất kỳ cái gì không tốt phản ứng. Nhìn thấy một màn này, Kim Quảng Vân mấy người cũng yên tâm lại. Mỗi người đều ăn một điểm đại đầu dưa. Bất quá bọn hắn đều không có dám ăn nhiều, dù sao thứ này bề ngoài quá khó nhìn. Sophia, chúng ta lúc nào cải biến phương hướng? Kim Quảng Vân hỏi thăm Sophia. Bởi vì Sophia trước đó đã nói với bọn hắn, sau đó phải hành tàu lộ tuyến. Kim Quảng Vân cảm giác không sai biệt lắm, liền muốn tới bọn hắn cải biến phương hướng thời điểm. Đừng có gấp, chờ lật qua cái kia đỉnh núi còn kém không nhiều lắm. Sophia nhàn nhạt nói ra. Vậy chúng ta tại sao phải lượn quanh một vòng đây? Kim Quảng Vân cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Tại đến miệng núi lửa trước đó, hắn cũng không có nhìn thấy có cái gì sơn mạch loại hình ngăn cản bọn hắn tiến lên. Bởi vì tại phía trước có một cái đối với ác ma phi thường trọng yếu địa phương, chúng ta nhất định phải lách qua. Sophia trầm giọng nói ra. Một bên khác, Châu Phong đám người tiếp tục ở phía sau đuổi theo. Cùng trước đó khác biệt là, trên tay bọn họ đều nhiều hơn một thanh trường mâu. Mặc dù Châu Phong đám người muốn chế tác lợi hại hơn vũ khí, nhưng là bất đắc dĩ điều kiện có hạn, bọn hắn không có vật liệu cùng thời gian, chỉ có thể trước chế tác một chút giản dị trường mâu. Bất quá liền xem như dạng này, Châu Phong cảm thấy đối phó Sophia những cái kia người vẫn là có 10 phần nắm chắc. Căn cứ bọn hắn tình báo, Sophia trong tay bọn họ cũng không có cung nỏ. Vậy liền không có gì đáng sợ. Bên này vết tích liền rõ ràng rất nhiều, chúng ta khoảng cách Sophia những cái kia người không xa. Phí Lao Đại trong tay cầm một đoạn bị đạp gãy lùm cây. Từ bẻ gãy địa phương đến xem, vết thương còn phi thường mới mẻ. Vậy chúng ta có chừng bao lâu thời gian có thể đuổi kịp bọn hắn? Lệ Hạ trực tiếp hỏi. Tại Lệ Hạ mãnh liệt kháng nghị dưới, hiện tại Châu Phong bọn hắn tận khả năng đều nói dã nhân ngôn ngữ. Dạng này Lệ Hạ có thể cùng theo một lúc giao lưu. Chương 1074, đội vàng chương 1074, đội vàng nếu như hôm nay buổi tối bọn hắn nghỉ ngơi tương đối sớm, chúng ta nửa đêm là có thể đuổi kịp. Phí Lao Đại híp mắt nói ra. Nghe được câu này, mọi người tại đây đều rất phấn chấn. Nửa đêm đánh lén tốt nhất, những tên kia không có chút nào phòng bị. Thương Viễn trùng điệp gật đầu. Vừa nghĩ đến rất nhanh liền có thể kết thúc nhiệm vụ, trở về Thái Dương Cốc. Thương Viễn cả người cảm giác được như chút được gánh nặng. Hắn chưa từng có giống như là hiện tại một dạng hoài niệm Thái Dương Cốc. Nhưng là nếu như nửa đêm buổi không kịp nói, vậy thì phiền phái. Phí Lao Đại lời nói xoay chuyển nói ra. Có ý tứ gì? Tống phóng viên hỏi. Phí Lao Đại giải thích lên. Căn cứ trước đó Vương Thiệu Lỗi lưu lại bản đồ biểu hiện, Sophia bọn hắn tiếp xuống liền muốn đi vòng. Nếu như đường vòng nói, liền muốn một lần nữa tìm kiếm Sophia bọn hắn dấu chân. Bọn hắn hiện tại còn không biết Sophia bọn người ở tại địa phương nào chuyển hướng. Tống phóng viên giờ mới hiểu được, ý thức được bọn hắn phải nhanh một điểm. Đến lúc đó chúng ta mục tiêu chủ yếu là Sophia, những người khác không trọng yếu. Châu Phong cũng đang nhắc nhở đám người. Vậy nếu như đồ vật không tại Sophia trên thân đây? Tống phóng viên hỏi. Điều đó không có khả năng. Trước đó Nhạc Hào nói, hộp ương một mực đều tại Sophia trên thân. Châu Phong 10 phần khẳng định nói ra. Sophia mặc dù cùng Phương Thiệu Lỗi còn có Kim Quảng Bân hợp tác, nhưng là nàng cũng đưa ra yêu cầu, cái kia chính là hộp ương chỉ có thể ở trong tay nàng. Với lại toàn bộ quá trình đều muốn nghe Sophia chỉ huy. Bây giờ quy củ hẳn không có bị phá hư. Sophia cũng không có khả năng đem hộp ương trọng yếu như vậy đồ vật cho những người khác. Để phòng vạn nhất nói, Kim Quảng Bân cũng là mục tiêu. Phí Lao Đại ở bên cạnh nói bổ sung. Không sai, đem hắn cũng coi là. Châu Phong gật gật đầu. Hộp ương nếu như không phải tại Sophia trong tay, vậy khẳng định đó là tại Kim Quảng Bân trong tay. Chỉ có thể là hai người kia. Mấy người tăng thêm tốc độ, mãi cho đến trời tối mới chậm một chút. Châu Phong đám người không có giống là trước kia một dạng, tại buổi tối thời điểm nghỉ ngơi, mà là tiếp tục đi đường. Hiện tại bọn hắn ưu thế đó là tin tức kém. Sophia những cái kia người cũng không biết, bọn hắn đã đến Hắc Ám đảo. Cho nên hiện tại không có cái gì phòng bị, đây là bọn hắn tốt nhất cơ hội. Châu Phong, ngươi cảm thấy bóng tối này đảo lớn bao nhiêu? Tại trên đường thời điểm, Tống phóng viên hiếu kỳ hỏi. Bởi vì là đường ban đêm cho nên đám người đi tốc độ cũng không nhanh, giữa đường còn có thể nói chuyện tiếng. Không biết, nhưng là khẳng định so tiểu đảo phải lớn nhiều. Châu Phong lắc đầu nói ra. Căn cứ đại tế ti trong phòng ghi chép, Hắc Ám đảo diện tích ít nhất là tiểu đảo hơn gấp 10 lần. Lệ Ạ lúc này chen vào nói. Hơn gấp 10 lần. Tống phóng viên khiếp sợ. Bọn hắn vị trí tiểu đảo, diện tích liền đã rất lớn. Hắc Ám đảo lại có hơn gấp 10 lần. Thái Dương tộc các đời đại tế ti nhóm, sao có thể biết Hắc Ám đảo diện tích đây? Phí Lao Đại đối với cái này hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng không phải hoài nghi Hắc Ám đảo diện tích so tiểu đảo lớn nhiều như vậy. Dù sao chỉ là thú triều bên trong nhìn thấy gia thu chủng loại, liền đã chứng minh Hắc Ám đảo bên trên giống loài rất nhiều. Nơi này diện tích khẳng định phi thường lớn, mới có nhiều như vậy giống loài. Phí Lao Đại hiếu kỳ là, đại tế ti nhóm bình thường liền đợi tại Thái Dương cốc bên trong, trên cơ bản không ra ngoài. Là thế nào biết Hắc Ám đảo diện tích như vậy đại? Đại tế ti nhóm mặc dù không ra ngoài, nhưng là các nàng cũng hiểu được thu thập tình báo, hiểu được tiến hành phân tích. Lệ Ạ giải thích nói, Hắc Ám đảo diện tích là tiểu đảo hơn gấp 10 lần. Đây là thật lâu trước đó một vị đại tế ti liền tổng kết ra. Với lại vị kia đại tế ti còn cho rằng bọn hắn không nên tiến vào Hắc Ám đảo. Hắc Ám đảo là bị nguyền rủa địa phương, đến đó sẽ thu nhận tai họa. Nguyền rủa? Châu Phong tự lẩm bẩm. Hắn nhớ tới trước khi đến mặt trang tộc đại tế ti đối với mình dự ngôn. Danh xưng tại đêm trăng tròn, thấy được mình tử tướng. Về sau tại đêm trăng tròn mình đích xác gặp phải nguy hiểm. Không biết đây là trùng hợp, vẫn là mặt trăng tộc đại tế ti thật nhìn thấy cái gì. Chờ một chút. Châu Phong đột nhiên hạ giọng, ra hiệu đám người dừng lại. Nghe được câu này, đám người vội vàng dừng bước lại. Thế nào? Lệ Á nhẹ giọng hỏi. Phía trước có ánh lửa. Châu Phong híp mắt nói ra. Đám người lập tức khẩn trương lên đến, nắm chặt trong tay trường mâu, nhao nhao hướng phía trước nhìn qua. Quả nhiên phát hiện nơi xa tựa hồ có một vệt ánh sáng lúc tối. Nhìn lên cùng ánh lửa không sai biệt lắm. Bọn họ cũng đều biết Châu Phong thị lực mạnh hơn chính mình rất nhiều. Nếu như Châu Phong nói đó là ánh lửa, như vậy cái kia chính là ánh lửa. Cũng liền mang ý nghĩa Dỗ Phi ạ đám người ngay ở phía trước. Phí Lao đại nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cùng Dỗ Phi ạ đám người gặp nhau, so với chính mình tưởng tượng đều muốn sớm rất nhiều. Châu Phong làm thủ thế, ra hiệu Phí Lao đại cùng Khương Viễn hai người từ bên trái bánh mì chép đi qua. Tống phóng viên cùng lại hai người liền ở chỗ này chờ lấy, mà chính hắn từ phía bên phải mặt đi qua, chia ba cái đội ngũ tiến hành hợp đây. Năm người chia ba cái đội ngũ, nghe lên có chút điên cuồng. Bất quá Dỗ Phi ạ cùng Kim Quảng Bân bên kia, thêm lên cũng chỉ có 10 người mà thôi. Nếu bàn về sức chiến đấu nói, bọn hắn bên này ngược lại muốn càng mạnh. Chờ ta động thủ sau đó, các ngươi lại động thủ, cẩn thận một chút gác đêm người. Châu Phong nhắc nhở, Kim Quảng Bân bọn hắn hẳn là an bài người gác đêm. Vài người khác lập tức gật đầu. Hành động a. Châu Phong nói ra. Mấy người lập tức bắt đầu chia đầu hành động. Châu Phong lặng yên không một tiếng động, từ phía bên phải bắt đầu chậm rãi tới gần. Trước đó phương ánh lửa nhìn lên càng thêm rõ ràng. Nhưng là Châu Phong rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp, bởi vì hắn tại xung quanh cũng không có nhìn thấy những người khác. Châu Phong trong đầu xuất hiện một cái từ, cạm bẫy. Chẳng lẽ đây là có người lưu lại cạm bẫy? Kim Quảng Bân bọn hắn cố ý tại nơi này nhóm lửa đống lửa, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, thế là Châu Phong lập tức hướng phía xung quanh nhìn qua. Nhưng mà xung quanh tối như mực một mảnh, thứ gì cũng không có, không giống như là có mai phục bộ dáng. Kim Quảng Bân những cái kia người cũng không biết mình đã đuổi theo tới. Theo lý mà nói không nên tại nơi này lưu lại cạm bẫy mới đúng. Châu Phong nhíu mày, nắm chặt trong tay trường mâu, lặng lẽ tới gần đống lửa. Khi đi vào đống lửa xung quanh thời điểm, hắn lập tức đã nhận ra không thích hợp. Các ngươi sang đây xem xét. Châu Phong nói một tiếng. Phí Lao đại cùng lại mấy người đều đi tới. Nơi này làm sao chỉ có đống lửa không có người? Phí Lao đại cũng phát hiện kỳ quái chỗ. Với lại đây đống lửa nhìn lên cũng sắp dập tắt bộ dáng. Có phải hay không Dỗ Phi a bọn hắn để lại đây? Bởi vì chuyện gì rời đi? Tống phóng viên suy nghĩ một chút nói ra. Châu Phong ánh mắt hướng phía xung quanh nhìn qua, rất nhanh liền có phát hiện. Tại sao mấy mét dưới một thân cây, còn sót lại lấy tận mấy cái trường mâu, còn có mấy cái ba lô? Châu Phong tiến lên cầm lấy một cây trường mâu. Bọn hắn nhất định là gặp cái gì biến cố, cho nên vội vàng rời đi. Châu Phong trầm giọng nói ra. Chương 1075, còn sót lại chương 1075, còn sót lại nhìn thấy Châu Phong trên tay trường mâu, mấy người khác đều tràn ngập nghi hoặc. Không biết chuyện gì xảy ra. Để Kim Quảng Bân những cái kia người, liền vũ khí đều ném nhiều như vậy. Thậm chí còn có hai cái ba lô đều bỏ ở nơi này. Đây là chuyện tốt ta, chúng ta có vũ khí. Khương Viễn cũng tới trước nhặt lên một cây trường mâu, trên dưới dò xét một phen. Đây trường mâu đỉnh khảm nạm là thiết mâu nhạy bén, lúc trước tiệm thợ rèn chế tác vũ khí. Từ khi Phương Thiệu Lỗi cùng bọn hắn phân ra về sau, cho bọn hắn lưu lại một chút trường mâu cùng cung nọ phòng thân. Kim Quảng Bân bọn hắn ngồi bẻ gỗ rời đi thời điểm, mỗi người đều mang theo một thanh. Nghĩ không ra quanh đi còn lại, hiện tại có mấy cây trường mâu lại trở lại bọn hắn trong tay. Hiện tại bọn hắn có thể đem vừa rồi dùng đầu gỗ làm trường mâu ném. Cầm lên đồ vật, chúng ta rời đi đây. Phí Lao đại lập tức nói ra. Sau đó dùng tay nâng thức dậy bên trên bùn đất, mấy cái đem đống lửa cho dập tắt. Thương viện đám người không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là đi theo Phí Lao đại cùng một chỗ trở lại vừa rồi bọn hắn vị trí địa phương. Ngươi chú ý đến cái gì sao? Châu Phong cũng hỏi. Không có, nhưng là không quản xảy ra chuyện gì, đợi ở nơi đó đều rất nguy hiểm, Kim Quảng Bân bọn hắn nhất định là gặp phải rất nguy hiểm sự tình cho nên mới thoát đi. Phí Lao đại lắc đầu nói ra. Như vậy bọn hắn lưu tại bên cạnh đống lửa, cũng biết rất nguy hiểm. Sophia bọn hắn có phải hay không gặp phải cái gì dã thú? Thương viện nuốt nước miếng, không khỏi nhìn về phía xung quanh. Tại Hắc Ám đảo nơi này, thế nhưng là có rất nhiều hình thể khổng lồ dã thú. Không quản là cái gì, chúng ta đều cẩn thận một chút. Châu Phong nhắc nhở đám người. Mặc dù không biết vì cái gì, Sophia những cái kia người hốt hoảng rời đi, nhưng là bọn hắn còn muốn tiếp tục đuổi xuống dưới. Bên kia lại có ánh lửa. Đúng vào lúc này, Lệ Ạ chỉ vào mặt phía bắc hô. Đám người nghe được câu này lập tức nhìn qua. Quả nhiên phát hiện bên kia có lửa quang tiềm nhấp nháy. Chẳng lẽ là Sophia bọn hắn ở bên kia lại điểm đống lửa nghỉ ngơi? Thương Viễn lẩm bẩm một câu. Bất quá hắn lập tức lắc đầu, đem ý nghĩ này phủ định. Bên kia cách xa nhau cũng không có bao xa. Sophia bọn hắn ở bên kia cũng không an toàn. Với lại vũ khí cùng ba lô ngay ở chỗ này, bọn hắn không có lý do gì nhét vào đây, lại ở bên kia điểm đống lửa nghỉ ngơi. Không phải đống lửa, là bó đuốc. Châu Phong híp mắt nói ra. Bó đuốc? Đám người lần nữa cảm thấy kỳ quái. Sophia những cái kia người không phải vội vàng trốn a, tại sao lại sẽ đánh lấy bó đuốc, như vậy quang minh chính đại trở về. Trừ phi, kia giơ bó đuốc, không phải Sophia bọn hắn. Mắt thấy những cây đuốc kia càng ngày càng tới gần, Châu Phong ra hiệu đám người lui về sau nữa một chút. Rất nhanh những cái kia giơ bó đuốc liền đi tới vừa rồi đống lửa phụ cận. Thương Viễn rất may mắn, cũng may vừa rồi Phí Lao đại để bọn hắn dập tắt hỏa diễm, rời xa cái chỗ kia. Nếu không hiện tại bọn hắn khẳng định sẽ bị phát hiện là ác ma. Châu Phong lúc này mượn ánh trăng nhận ra những cái kia giơ bó đuốc đến cùng là sinh vật gì. Ác ma. Trong lòng mọi người không khỏi hơi hồi hộp một chút. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hay là tại Hắc Ám đảo gặp phải ác ma? Châu Phong đến một cái, ác ma số lượng nhìn lên cũng không nhiều, chỉ có 7-8 cái mà thôi. Hiển nhiên là một cái tuần tra tiểu đội số lượng. Những này ác ma lượn quanh một vòng về sau, hướng phía mặt phía bắc đi đến. Châu Phong, chúng ta làm cái gì? Phí lão đại hỏi. Theo sau. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Thủ lĩnh, chúng ta không phải đi truy dụ phi ạ bọn hắn sao? Khương Viễn nhịn không được nói ra. Dụ phi ạ những cái kia người không biết tung tích, chúng ta hiện tại cũng không có biện pháp tìm kiếm bọn hắn tung tích, xem trước một chút những này ác ma đi chỗ nào, làm rõ ràng xung quanh tình huống. Châu Phong đối với Khương Viễn giải thích nói. Không làm rõ ràng xung quanh tình huống, bọn hắn tiếp xuống cũng không có biện pháp truy tra. Vạn nhất không cẩn thận bị ác ma vây quanh nói, càng là chắp cánh khó thoát. Dụ phi ạ những cái kia người cũng bị ác ma phát hiện, nói không chừng ác ma còn sẽ bắt được dụ phi ạ bọn hắn. Phí lão đại đi theo nói bổ sung. Vẫn là các ngươi muốn chủ đáo. Tống phóng viên tán thưởng. Tống phóng viên vừa rồi chuẩn bị chờ đám ác ma rời đi, sau đó lại đi tìm dụ phỉ ạ bọn hắn vết tích. Bây giờ mới lên, làm như vậy rất không đáng tin cậy. Không nói trước đây đêm hôm khuya khoắt, tìm kiếm tung tích rất khó khăn. Xung quanh xuất hiện nhiều như vậy ác ma, tung tích khẳng định đều bị đám ác ma phá hủy. Vạn nhất bị đám ác ma phát hiện bọn hắn, vậy liền đến phiên bọn hắn chật vật chạy trốn. Đi. Theo sau. Châu Phong chào hỏi mấy người đuổi theo. Phía trước những cái kia ác ma đi rất tản mạn. Hiển nhiên không nghĩ tới có người sẽ cùng tung bọn chúng. Châu Phong đám người đi theo hơn 2 giờ, vẫn như cũ không có gì phát hiện. Liên tại bọn hắn kiên nhẫn nhanh biến mất thời điểm. Đám ác ma đi đến một cái triền núi bên cạnh, một cái rẽ ngoặt không thấy tung tích. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi xem một chút bọn chúng đi nơi nào. Châu Phong ra hiệu khiến người khác lưu tại chỗ. Một mình hắn mang theo trường mâu, lặng lẽ đi theo. Khi đi vào đám ác ma biến mất không thấy gì nữa địa phương. Châu Phong phát hiện bên này là một cái chỗ ngã ba, thông hướng triền núi phía trên. Hắn lúc đầu dự định chào hỏi Phí lão đại bọn họ chạy tới. Bất quá Châu Phong nghe được phía trên truyền đến âm thanh. Hiển nhiên tại đây phía trên có một ít tình huống. Thế là Châu Phong quyết định đi lên trước nhìn một chút. Hắn cũng không có đi đầu này chỗ ngã ba, bởi vì đầu này chỗ ngã ba thật sự là quá rõ ràng, rất dễ dàng bị phát hiện. Châu Phong quyết định từ bên cạnh triền núi leo đi lên. Triền núi dốc đứng, trên vách đá trải rộng trơn nước rêu cùng bông lòng đá vụn. Hắn tay chân cùng sử dụng, bắt đầu leo lên phía trên. Toàn bộ quá trình rất cẩn thận, tránh cho có thạch đầu rơi xuống phát ra âm thanh. Triền núi này cũng không phải là rất cao, khi Châu Phong trèo lên cuối cùng một khối đổ xuất nham thạch sau, hắn đảo vào để duyên chậm rãi thò đầu ra. Nhưng mà trước mắt một màn, để Châu Phong nhắm mắt. Tại trên núi này phía trên, không phải một mảnh hoang vu, cũng tương tự không phải rậm rạp rừng cây, mà là một tòa thành đá. Đá lớn lũy thế thành tường thành, đầu tường cắm thiêu đốt bó đuốc. Tòa này thành đá so môi thành còn muốn lớn một chút, đứng sừng sững ở trên sườn núi. Vừa rồi biến mất không thấy gì nữa đội tuần tra, lúc này đang thông qua cửa thành tiến vào thành đá nội bộ. Châu Phong có thể nhìn thấy tại thành đá nội bộ có càng nhiều bó đuốc cùng ác ma. Tại kia đội tuần tra người tiến vào thành đá về sau, thành đá cửa lớn chậm rãi đóng lại. Nơi này lại có một tòa thành đá. Châu Phong tự lẩm bẩm, hắn hiện tại đã biết rõ vì cái gì căn cứ Phương Thiệu Lỗi bản đồ. Sophia những cái kia người muốn ở chỗ này lách qua. Làm nửa ngày, nơi này có một tòa ác ma thành trì. Chỉ là Sophia những cái kia người chỉ sợ không nghĩ tới, bọn hắn khoảng cách thành đá còn rất xa khoảng cách. Như trước vẫn là sẽ bị ác ma phát hiện. Nhưng là hiện tại vấn đề ở chỗ, Sophia những cái kia người ở nơi nào? Ngay tại Châu Phong chuẩn bị lui lại rời đi thời điểm, từ trên núi phía dưới lại xuất hiện đội một đội tuần tra người. Châu Phong nhướng mày, hiện tại đã là đêm hôm khuya khoắt, tại sao lại xuất hiện đội một ác ma? Những này ác ma đều không nghỉ ngơi sao? Chương 1076, vận mệnh trò đùa. Chương 1076, vận mệnh trò đùa. Châu Phong ẩn nút trên mặt đất không lúc đích. Nhìn những này ác ma từ đường núi đi lên, hướng phía thành đá đi đến. Đột nhiên hắn chú ý tới, tại chi này đội tuần tra trung gian, có hai cái hắc ảnh bị thô ráp dây thừng buộc. Bọn hắn cái đầu không cao, bước chân lảo đảo, hiển nhiên là nhân loại. Châu Phong híp mắt, cẩn thận nhìn lại. Không phải nô lệ, là người sống sót. Hai cái người sống sót trên mặt đều dính đầy bụi đất cùng vết máu, hiển nhiên bọn hắn thử qua đào tẩu, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại. Lữ Xuyên, La Hướng Năm. Châu Phong miễn cưỡng nhận ra tới này hai người thân phận. Toàn bộ đều là ban đầu đi theo Phương Thiệu Lỗi cùng một chỗ lưu tại trung tâm doanh địa người sống sót. Lúc đầu bọn hắn lưu tại bên kia, đó là không muốn cùng ác ma có cái gì tiếp xúc, muốn đợi tại tự nhận là an toàn hơn địa phương. Nhưng không có nghĩ đến, vận mệnh cho bọn hắn mở một cái to lớn trò đùa. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng bọn hắn bị ác ma bắt làm tù binh. Châu Phong mắt thấy đám ác ma mang theo hai người, từng bước một đi vào cửa thành. Cổng thành lần nữa chậm rãi khép kín. Hắn lúc này mới lặng yên không một tiếng động lui lại, từ trên núi bên trên bỏ lên xuống dưới. Châu Phong dọc theo đường cũ trở về, rất nhanh liền thấy được đang chờ đợi Phí lão đại đám người. "Châu Phong, ngươi làm sao đi dài như vậy thời gian?" Lệ A mở miệng hỏi. "Tình huống có chút phức tạp, chúng ta tuần tự lui một khoảng cách, nơi này cũng không an toàn." Châu Phong ra hiệu đám người lui lại. Lệ A đám người nhìn thấy Châu Phong biểu tình, liền biết khẳng định có trọng yếu sự tình. Bọn hắn lại hướng phía mặt phía nam lui về phía sau một mảng lớn, tìm một mảnh địa hình so sánh phức tạp sơn lâm, Châu Phong này mới khiến mọi người dừng lại. "Buổi tối hôm nay tại nơi này nghỉ ngơi, hẳn là không vấn đề gì." Bất quá loại hoàn cảnh này, bọn hắn chỉ có thể đều ngủ trên tảng cây. Châu Phong, ngươi thấy được cái gì? Tống phóng viên trông mong nhìn Châu Phong. Châu Phong đem hắn nhìn thấy tình báo cho đám người. Khi biết được phía trước liền có một tòa ác ma thành lập thành đá về sau, mấy người cũng rất kinh ngạc. đương nhiên đang nghe có hai người bị ác ma bắt lấy về sau, bọn hắn liền kinh ngạc hơn. Kia rổ phi ạ bọn hắn đây, có thấy hay không bọn hắn tung tích? Phí Lao đại lập tức bắt lấy mấu chốt vấn đề. Không biết. Châu Phong lắc đầu. Hắn chỉ có thấy được hai người bị bắt lại, cũng không có nhìn thấy rổ phi ạ bọn hắn tung tích. Cái này phiền phức. Phí Lao đại cau mày, cảm giác được khó khăn. Bây giờ bọn hắn không biết, bị bắt lại người là không chỉ có hai cái. Rổ phi ạ những cái kia người tung tích không rõ. Tiếp xuống không biết là muốn đi tìm rổ phi ạ bọn hắn, vẫn là nghĩ biện pháp đem người từ thành đá bên trong lấy ra. Gặp ủy, nơi này làm sao có thành đá đây? Khương Viễn nổ nước bọt nói. Đúng vậy a, nơi này khoảng cách miệng núi lửa vẫn rất xa. Châu Phong gật gật đầu. Bây giờ bọn hắn vị trí, muốn trừ hỏa sơn phương hướng chí ít còn muốn 2-3 ngày thời gian. Châu Phong trước đó là chuẩn bị kỹ càng, sẽ ở miệng núi lửa vị trí gặp phải ác ma. Nhưng không có nghĩ đến, tại nơi này liền sớm gặp phải. Đám người trầm mặc. Đúng vào lúc này Tống phóng viên mở miệng. Nhưng là Tống phóng viên hỏi ra, lại là một cái không liên hệ vấn đề. Châu Phong, ta một mực đều rất ngạc nhiên, đám ác ma tại sao phải kiến tạo thành đá loại này pháo đài một dạng kiến trúc? Ngươi có đầu mối sao? Tống phóng viên cân nhắc vấn đề này rất lâu. Hắn còn chuyên môn cùng A Mộc những nô lệ kia tán gẫu qua. Nhưng là A Mộc những nô lệ kia, đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản là không rõ Tống phóng viên ý tứ. Đối với A Mộc bọn hắn đến nói, thành đá đó là thành đá. Từ rất sớm trước đó vẫn tồn tại, không rõ Tống phóng viên vì sao lại hiếu kỳ thành đá kiến tạo nguyên nhân. Bọn hắn cũng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Đám ác ma kiến tạo thành đá, khẳng định là có cần phải tính. Châu Phong suy nghĩ một chút sau đó giải đáp. Sự tất yếu. Đó là cái gì ý tứ? Lệ A ở bên cạnh hỏi. Nói cách khác, đám ác ma sẽ không vô duyên vô cớ liền kiến tạo thành đá như vậy phí sức kiến trúc, khẳng định là có nguyên nhân, không chỉ có chỉ là phòng bị dã thú, rất có thể là vì chiến tranh làm chuẩn bị. Châu Phong đưa ra hắn giả thiết. Mặc dù Hắc Ám đảo bên trên dã thú số lượng đông đảo, còn có rất nhiều hình thể khổng lồ, nhưng là đám ác ma kiến tạo thành đá không giống như là phòng bị dã thú. Căn cứ hắn quan sát, thành đá thường thường đều xây dựng ở địa thế hiểm yếu địa phương, càng giống là một tòa pháo đài, nhất định là vì chiến tranh công dụng cho nên mới kiến tạo. Nếu như chỉ là phòng bị dã thú, chắc không có loại này tất yếu. Chiến tranh, ác ma cùng ai phát sinh chiến tranh? Lệ A nghi hoặc không hiểu. Đồng loại hoặc là những địch nhân khác. Châu Phong giải đáp, đơn giản đó là đây mấy loại khả năng mà thôi. Lệ A lập tức kịp phản ứng. Đám ác ma giữa khẳng định cũng không phải bền chắc như thép, nhất định cũng là phát sinh qua chiến tranh. Tựa như là mặt trăng tộc cùng thái dương tộc một dạng. Bất quá Lệ A rất ngạc nhiên, đám ác ma chiến đấu lý do là cái gì? Khẳng định không phải tín ngưỡng vấn đề. Mắt thấy chủ đề càng ngày càng xa, Phí Lao đại gia hiệu mọi người vẫn là nghiên cứu một chút tiếp xuống làm cái gì. Thời điểm không còn sớm, mọi người nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta đi xung quanh tìm kiếm một cái, nhìn xem có thể hay không tìm tới rổ phi ạ bọn hắn tung tích. Châu Phong đã nghĩ xong phương án. Bây giờ bọn hắn chỉ có thể trước tìm một chút rổ phi ạ đám người tung tích. Nếu như rổ phi ạ đám người từ nơi này trốn tốt nhất. Một khi bọn hắn cũng bị bắt được thành đá bên trong, hoặc là bị giết chết. Như vậy Châu Phong chỉ có thể lại muốn cái khác biện pháp. Không thể để cho ngươi đi một mình, chúng ta cũng hỗ trợ. Phí Lao đại lập tức nói ra. Không sai, chúng ta tới nơi này không phải cản trở. Lệ ạ đi theo gật gật đầu, nàng cũng không phải bừng hiểu. Chúng ta cùng theo một lúc tìm kiếm, dạng này tìm tới người khả năng nhiều một ít. Tống phóng viên cũng nói. Mắt thấy những người khác đều mở miệng, Khương Viễn cũng liền nói gấp. Ta có thể phụ trách hậu cần, cho mọi người làm đồ ăn, tìm nước. Khương Viễn ngữ khí càng ngày càng nhỏ. Dù sao chuyện này nói ra, thật sự là mất mặt. Hậu cần công tác cái kia chính là sợ chết. Đi, kia Khương Viễn đến phụ trách vấn đề thức ăn, ngày mai chúng ta những người khác bắt đầu tìm rổ phì ạ bọn hắn tung tích. Châu Phong gật gật đầu nói. Tại Châu Phong xem ra, gánh chịu hậu cần công tác không có gì mất mặt. Loại chuyện này vô luận như thế nào đều là phải có người tới làm. Liền xem như Khương Viễn không mở miệng, hắn cũng dự định để Khương Viễn đến. Bởi vì tại mấy người bọn hắn bên trong, Khương Viễn thân thủ xem như kém cỏi nhất. Một khi gặp được các ma, chỉ sợ không có cái gì tự vệ năng lực. Vẫn là lưu tại nơi này tương đối tốt. Châu Phong đã đem Khương Viễn mang ra ngoài, chắc chắn sẽ không nhường hắn làm ra vượt qua năng lực bên ngoài sự tình. Thanh thần, nguyện lực gốc. Tại gục trong phòng, hắn cùng mấy vầng trăng sáng tộc nhân vẻ mặt buồn tiêu mà nhìn chằm chằm vào trước mặt đồ vật. Đó là một đống bột phấn. Nói đúng ra, là quặng sắt trải qua nhiệt độ cao nung sau bột phấn. Tu trưởng, chúng ta chỉ có thể làm đến dạng này, thật sự là không biết những cái kia kẻ ngoại lai làm thế nào. Có cái dáng người cao gầy mặt trăng tộc nhân mở miệng nói ra. Chương 1077, gục quyết tâm chương 1077, gục quyết tâm gục đưa tay tiến lên, bắt lấy một thanh bột phấn dùng tay xoa bóp. Kéo kẹt âm thanh vang lên, bột phấn tại gục trong tay biến càng thêm nhỏ bé, hắn chau mày. Gút cũng vô pháp đem đây một phấn, cùng sát bén đổ sắt liên tưởng đến nhau. Ngươi không phải tại Tử Vong Sơn, gặp qua kẻ ngoại lai luyện sắt sao? Làm sao còn học không được? Có cái trưởng lão mở miệng hỏi. Những cái kia kẻ ngoại lai luyện sắt công nghệ quá trình rất phức tạp, ta mặc dù xích lại gần nhìn qua bọn hắn luyện sắt, nhưng là căn bản là không có học được. Kia cao gầy mặt trăng tộc nhân một mặt khó xử, liền ngay cả công nghệ cái từ này cũng là từ kẻ ngoại lai chỗ nào học được. Tiếp lấy hắn lại biểu thị, chân chính mấu chốt ở chỗ kẻ ngoại lai nhóm kiến tạo cái kia gọi là lò cao đồ vật. Hắn mặc dù học kẻ ngoại lai bộ dáng, cũng dùng đất sét xây dựng một cái lò cao. Nhưng căn bản cũng không phải là một chuyện. Tu trưởng, không có kẻ ngoại lai dạy nói, chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn đều học không được. Kia cao gầy tộc nhân đối với Gụt nói ra. Gụt nghe được câu này trầm mặc không nói. Bởi vì Gụt cũng không cho rằng, kẻ ngoại lai có thể làm được sự tình, bọn hắn mặt trăng tộc nhân làm không được. Chỉ là hiện tại bọn hắn mặt trăng tộc nhân cũng không có nắm giữ chân chính kỹ thuật. Tu trưởng, những cái kia kẻ ngoại lai khẳng định ở trong quá trình này thực hiện ma pháp, là vu thuật. Một cái khác trưởng lão ngữ khí kích động. Câu nói này nói xong, trong phòng không ít người đồng ý không sai, khẳng định là thực hiện vu thuật mới có thể đem tảng đá kia biến thành sắc bén vũ khí. Đó nhất định là tà thần lực lượng, sử dụng sau sẽ gặp phải phản vệ. Chúng ta liền không thể nếm thử luyện sắt, thần mặt trăng sẽ cho chúng ta trừng phạt. Trong phòng mấy người càng nói càng là kích động. Tất cả câm miệng. Đây không phải cái gì vu thuật, là kỹ thuật. Vô quá lớn. Bây giờ trong phòng người, toàn bộ đều là hắn tâm phúc. Từ khi trước kia đại trưởng lão cùng tam trưởng lão chết về sau, Gút đã một lần nữa tuyển cử trưởng lão, đều là hắn tín nhiệm người. Nghe được Gút quát lớn, những này người ngậm miệng lại. Đừng quên kẻ ngoại lai dạy cho chúng ta như thế nào dùng cao su, như thế nào chế tác ná cao su, còn có cái khác công cụ, những này chẳng lẽ đều là vu thuật sao? Gút nhìn chằm chằm trong phòng người. Gút nhất định phải uốn nắn những này người cái nhìn. Một khi các tộc nhân cho rằng kẻ ngoại lai nhóm thờ phụng là tà thần, vậy liền không thể tránh né, sẽ cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu. Tương lai lại muốn máu chảy thành sông. Mà bây giờ bọn hắn cùng kẻ ngoại lai phát sinh xung đột, liền mang ý nghĩa muốn đối mặt kẻ ngoại lai tăng thêm Thái Dương tộc. Vô luận như thế nào Gột cũng không thể để tộc đàn đi lên con đường này. Bị Gột nhìn thấy người, đều nhao nhao cúi đầu xuống. Bọn hắn đều ý thức được vừa rồi mình suy đoán không có chút nào căn cứ, kẻ ngoại lai trong miệng kỹ thuật là chân chính tồn tại. Chỉ là bọn hắn còn không làm rõ ràng nguyên lý. Lần sau gặp được Châu Phong, ta sẽ hướng hắn nói ra, nhường hắn phái người đến dạy cho chúng ta luyện sắt. Gột trầm giọng nói ra. Vạn nhất Châu Phong không đáp ứng nói, có trưởng lão vẫn là rất tâm thần bất định. Yên tâm đi. Châu Phong đã từng nói sẽ dạy chúng ta luyện sắt, với lại hắn cần chúng ta lực lượng tới đối phó ác ma, nếu như không phải gần đây liên tiếp ngoại ý muốn nổi lên, như vậy Châu Phong khả năng đã phái người đến dạy cho chúng ta luyện sắt. Gột chậm rãi nói ra. Lần trước Châu Phong liền phái người đến bọn hắn trong bộ lạc truyền dạy đủ loại kỹ thuật, như thế nào chế tác đơn giản một chút công cụ chờ chút. Kết quả gặp phải thú triều, toàn bộ mặt trăng cốc tao ngộ tổn thất trọng đại, những cái kia kẻ ngoại lai cũng không dám dừng lại tại nơi này, nhao nhao trở lại Thái Dương cốc. Nếu như không có những chuyện này, Gột tin tưởng bọn họ đã bắt đầu nghiên cứu luyện sắt sự tình. Đang nói xong những lời này về sau, Gút nhìn về phía cái kia cao gầy mặt trăng tộc nhân. Lần sau ta dẫn ngươi đi Thái Dương Cốc, nếu như Châu Phong không có cách nào phái người tới dạy cho chúng ta luyện sắt, ngươi ngay tại Thái Dương Cốc học tập, nhớ kỹ bọn hắn mỗi một cái trình tự. Gút nói ra. Tù trưởng, đây là để ta đợi tại Thái Dương Cốc một đoạn thời gian sao? Kia cao gầy mặt trăng tộc nhân một mặt không tình nguyện. Dù sao đợi tại Thái Dương Cốc, cùng Thái Dương tộc người cùng một chỗ, đây đối với bọn hắn đến nói vẫn như cũng là khó mà tiếp nhận sự tình. Đây là mệnh lệnh. Gút sụ mặt nói ra. Cao gầy mặt trăng tộc nhân bị dọa một cái giật mình, lập tức biểu thị mình quyết định nghe theo gột mệnh lệnh. Gột phất phất tay, ra hiệu để mọi người đi làm việc mình sự tình. Chờ tất cả người đều sau khi rời đi, gột cũng đứng dậy rời đi gian phòng. Rất nhanh hắn liền đi tới mặt khác một gian rất lớn nhà đá trước mặt. Đại tế ti, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi. Gột ở trước cửa nói ra. Vào đi. Bên trong truyền đến đại tế ti âm thanh. Gột vén rèm lên đi vào. Thân là tù trưởng, gột thường xuyên đến đại tế ti trong phòng. Đại tế ti tuổi tác kỳ thực cũng chỉ là so gột đại 2-3 tuổi mà thôi. Lại thêm nàng là Gột Coco, hai người là từ nhỏ cùng nhau chơi đồ đại. Bất quá từ khi Coco trở thành đại tế ti về sau, Gột liền đối nàng vô cùng tôn kính. Tại Gột trong mắt, đại tế ti những năm này khuôn mặt liền không có biến qua. Mặt nạ phía dưới đại tế ti vẫn là cùng trước đó một dạng tuổi trẻ xinh đẹp. Đại tế ti, ta hiện tại 10 phần mê mang. Gột sau khi ngồi xuống mở miệng nói ra. Đại tế ti cũng không trả lời, nàng rất rõ ràng Gột có rất nhiều lời muốn nói. Quả nhiên tiếp xuống Gột đem trong lòng mình nghi hoặc toàn bộ đều nói đi ra. Tại Hắc Ám đảo bên trên, Gột gặp được truyền thuyết bên trong ác ma. Còn đi theo Châu Phong cùng một chỗ, nghĩ cách cứu viện rất nhiều nô lệ. Bây giờ ta không biết mình phải làm gì, không biết hẳn là đem mặt trăng tộc dẫn đầu đến phương hướng nào. Gút lộ ra vẻ u sầu. Đây là Gút tại cái khác tộc nhân trước mặt, tuyệt đối sẽ không thể hiện ra biểu tình. Hắn không thể để cho các tộc nhân nhìn thấy, thân là tù trưởng mình có mê mang. Như thế các tộc nhân càng không biết tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Chúng ta đến cùng là muốn cùng Thái Dương tộc cùng một chỗ hợp tác, đối phó ác ma. Vẫn là bảo tồn mình thực lực, lớn mạnh mặt trăng tộc. Ta hy vọng thần mặt trăng có thể cho ta một chút gợi ý. Gút nhìn về phía đại tế thi. Ngươi muốn ta vì ngươi xem bói sao? Đại tế ti cuối cùng mở miệng. Không sai. Gút trung điệp gật đầu. Nghe được Gút câu nói này, đại tế ti lại nhẹ nhàng lắc đầu. Gút, ngươi không cần xem bói. Ngươi là mặt trăng tộc tù trưởng, bản thân cái này đó là thần mặt trăng lựa chọn, ngươi biết phải nên làm như thế nào. Đại tế ti ánh mắt kiên định. Không cần xem bói. Gút hơi sững sờ, sau đó ánh mắt kiên định lên. Vài giây đồng hồ về sau, Gút cười cười. Tại Gút trong lòng, đích xác là có đáp án. Hắn lại tới đây chỉ là hy vọng có thể có được thần linh ủng hộ. Bởi vì Gút biết mình sau đó phải làm sự tình, tuyệt đối là có tính đột phá. Ta muốn cùng Thái Dương tộc kết minh, cùng một chỗ đối phó ác ma. Gút từng câu từng chữ nói ra. Mặc dù trước kia Gút cùng Châu Phong kết minh qua, nhưng đó là cùng kẻ ngoại lai tiến hành kết minh. Bây giờ hắn muốn trực tiếp làm rõ, muốn cùng Thái Dương tộc kết minh. Hai cái này hàm nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Mang ý nghĩa thế đó, song phương không chỉ có chỉ là ngưng chiến mà thôi. Muốn triệt để đứng tại cùng một trận chiến trên đường, đối phó cộng đồng địch nhân. Để Gút ngoài ý muốn là, đại tế ti biểu tình phi thường bình tĩnh, cũng không có mảy may ngoài ý muốn. Đại tế thi, ngươi không ngoài ý muốn sao? Gột vẫn là không nhịn được hỏi. Chương 1078, ẩn nấp chương 1078, ẩn nấp gột còn tưởng rằng đại tế thi, nghe được tin tức này sau sẽ rất khiếp sợ. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngươi cùng Thái Dương tộc kết minh, hay là bởi vì Thái Dương tộc tù trưởng a, cái kia tránh thoát vận mệnh dự ngôn kẻ ngoại lai. Đại tế thi chậm rãi nói ra, nàng đã từng dự ngôn qua Châu Phong tử tướng, nhưng là hiện tại đây hết thệ cũng không có thực hiện. Tại đại tế thi xem ra, cũng khẳng định là bởi vì thần linh lực lượng che chở lấy Châu Phong. Không sai. Gột gật đầu thừa nhận. Châu Phong là Thái Dương tộc tù trưởng, cho nên hắn mới có thể làm như vậy. Nếu như ngươi nhìn thấy hắn nói, giúp ta một chuyện. Đại tế ti tiếp tục nói. Sự tình gì? Gột thẳng tắp sống lưng, biểu tình cũng biến thành ngưng trọng. Bởi vì trước lúc này, đại tế ti cho tới bây giờ không đối với hắn có cái gì yêu cầu. Đây là lần đầu tiên nhắc lên đến, hơn nữa còn cùng Châu Phong có quan hệ. Chẳng lẽ là quan hệ đến mặt trang tộc tương lai đại sự? A, ta rất ưa thích bọn hắn đồ trang sức, ngươi hỏi một chút bọn hắn còn gì nữa không? Giúp ta lại làm mấy món tới, cầm một chút vật tư cùng bọn hắn trao đổi. Đại tế ti nhẹ giọng nói ra. Gột trước tiên hoài nghi mình nghe lầm. Đại tế ti thế mà nói ra yêu cầu này. Nô. Loại kia đồ trang sức. Gột còn không biết đại tế ti nói là cái gì. Đại tế ti lập tức lấy ra lần trước, Châu Phong đưa cho nàng đồ trang sức. Bày tại trước mặt trên mặt bàn. Gột nhìn sang, phát hiện những này đồ trang sức là rất xinh đẹp. Nhìn lên bằng rực, với lại có đủ loại hoa văn. Nhưng là gột không quá có thể hiểu được vì cái gì, đại tế ti đối với mấy cái này đồ trang sức rất mê muội. Thậm chí chuyên môn nói ra, muốn để mình mang một chút trở về. Bất quá đại tế ti đã mở miệng, gột vẫn là một lời đáp ứng. Biểu thị sẽ mang một chút đồ trang sức trở về. Gột mới vừa từ trong phòng đi ra, chuẩn xác triệu tập thủ hạ. Hắn dự định lại đi một chuyến Thái Dương Cốc, cùng Châu Phong đàm luận kết minh sự tình. Tù trưởng, tù trưởng. Một đám người vội vã từ đằng xa chạy tới. Gột nhìn sang, liếc mắt liền thấy được Cuồng Phong xông lên phía trước nhất. Tại Cuồng Phong sau lưng đều là hắn bộ lạc người. Hắn có chút kỳ quái, làm sao hôm nay Cuồng Phong đến đây? Cuồng Phong, đã xảy ra chuyện gì? Gột mở miệng hỏi. Tù trưởng, chúng ta bị tập kích. Cuồng Phong đỏ hồng mắt gào thét. Bị tập kích? Dã thú sao? Gột sắc mặt nghiêm trọng. Không phải dã thú, là kẻ ngoại lai, là một đám kẻ ngoại lai. Bọn hắn đánh lén chúng ta, giết chúng ta 5 người. Cuồng Phong siết quả đấm, một mặt không cam tâm quát. Kẻ ngoại lai? Gột khiếp sợ. Hắc ám đảo. Vùng đất khí tức hôn tạp mục nát lá rụng hương vị, một mạch tiến vào phí lao đại trong lỗ mũi. Nhưng là lúc này hắn không dám di động, đem trọn cái thân thể đều giấu ở đây đắp lá khô bên trong. Cơ hồ cùng xung quanh hoàn cảnh hòa làm một thể. Phí lao đại liền ngay cả hô hấp đều cẩn thận, sợ sẽ bị phát hiện. Đúng vào lúc này, mấy cái nặng nề tiếng bước chân tới gần. Gần đây một cái tiếng bước chân, khoảng cách phí lao đại không đến 3 mét khoảng cách. Hắn con mắt mở một cái khe, có thể nhìn thấy trong tầm mắt xuất hiện một cái ác ma thân ảnh. Ác ma kia đang tại chuyển động cực đại đầu người, dùng bẩn đục con mắt dò xét xung quanh lùm cây. Ác ma trong cổ họng phát ra một tiếng lộc cộc âm thanh, quay người rời đi. Mặc dù ác ma ngôn ngữ nói rất mập mờ, cùng dã nhân có một ít rất nhỏ khẩu âm khác nhau, nhưng phí lao đại vẫn là miễn cưỡng nghe được, ác ma kia nói là nơi này không có người. Nặng nề tiếng bước chân dần dần đi xa, trong chốc nhoáng này vô cùng dài. Hô, hơn một phút đồng hồ đi qua, phí lao đại lúc này mới thở dài ra một hơi. Mồ hôi lạnh cũng sớm đã thẩm thấu hắn y phục. Phí lao đại chậm rãi ngẩng đầu lên, xác định ác ma đã đi xa sau đó. Hắn lúc này mới từ trong đống lá cây bò lên đến, lặng lẽ hướng phía tương phản phương hướng chạy tới. Tại toàn bộ quá trình bên trong phí lao đại đều không người, tận lực che giấu mình. Cẩn thận mỗi bước đi. Tại xác định sau lưng không có ác ma đuổi theo về sau, phí lao đại cuối cùng trở lại bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Đây là một chỗ ẩn nấp điểm dừng chân, xung quanh đều là lùm cây. Bất trực tiếp tiến vào nói, rất khó phát hiện nơi này có người. Châu Phong cùng Lệ Ạ cùng Cương Viễn, ba người đều ở nơi này. Làm sao đi thời gian dài như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Tống phóng viên đây. Châu Phong đánh giá phí lao đại một phen, phát hiện hắn trên thân đều là bùn đất, nhìn lên mười phần chật vật. Tống phóng viên bị ác ma bắt lấy. Phí lao đại mặt âm trầm nói ra. Cương Viễn nghe được câu này, doa đến ngồi liệt trên mặt đất. Cái gì? Châu Phong cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Hôm nay thanh thần bọn hắn liền đi tìm kiếm Dỗ Phi Ạ tung tích. Mấy người đi hôm qua phát hiện Dỗ Phi Ạ bọn hắn đống lửa địa phương. Lần này đám người có đầy đủ thời gian đến xem xét đống lửa xung quanh dấu chân. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, xung quanh nơi này dấu chân phi thường loạn. Dỗ Phi Ạ những cái kia người đang đảo tẩu thời điểm là hướng phía hai cái khác biệt phương hướng. Một số người hướng phía tây chạy, mặt khác một chút là hướng phía mặt phía bắc. Cho nên bọn họ chia hai cái đội ngũ đi tìm kiếm. Châu Phong cùng Lệ Ạ đi mặt phía bắc, tiếp cận thành đa phương hướng tìm kiếm. Mà phí lao đại cùng tổng phóng viên hai người đi tương đối an toàn một chút phía tây tìm kiếm. Châu Phong cùng Lệ Ạ cũng không có gặp phải ác ma, chỉ là bị mất những cái kia người dấu chân, bọn hắn không thể không trước tiên phản hồi. Nhưng không có nghĩ đến, phí lao đại cùng tổng phóng viên hai người ngược lại xảy ra chuyện. Phí lao đại đem cụ thể trải qua nói một lần. Bọn hắn hai người hướng phía tây tiến hành tìm kiếm, ban đầu cũng rất thuận lợi. Hai người dọc theo dấu chân theo đuổi nửa ngày, một mực cũng cảnh giác phía trước. Nhưng là không nghĩ tới, ác ma đội tuần tra sẽ ở phía sau bọn họ xuất hiện. Khi ác ma đuổi theo thời điểm, tổng phóng viên cùng phí lao đại quyết định thật nhanh, quyết định hai người tách ra chạy trốn. Tổng phóng viên vận khí cực kém, vừa rồi chạy chưa được hai bước, hắn phía trước cũng xuất hiện ác ma đội tuần tra. Phí lao đại thở dài, ngươi tận mắt thấy hắn bị bắt sao? Châu Phong hỏi thăm. Phí lao đại biết Châu Phong lời nói bên trong ý tứ, không sai, hắn là bị bắt, không có bị giết chết. Phí lao đại mười phần khẳng định nói ra, hắn thấy được tổng phóng viên nếm thử công kích ác ma. nhưng là bị ác ma nắm lấy trường mâu liền vượt qua, sau đó bị một quyền đánh ngất xỉu. Ác ma tiếp xuống cũng không có động thủ trực tiếp giết chết Tống phóng viên, mà là đem Tống phóng viên gánh tại trên bờ vai. Phí Lao đại một bên nói, một bên trên mặt đất vẽ lấy giản dị bản đồ, đem cùng ác ma tao ngộ địa phương đều đánh dấu tại bản đồ bên trên. Nơi này làm sao sẽ xuất hiện ác ma đây? Châu Phong cũng cảm thấy rất khó lý giải, bởi vì bản đồ bên trên đánh dấu địa phương, khoảng cách thành đá có một khoảng cách, làm sao sẽ xuất hiện hai cái đội tuần tra ở bên kia? Ác ma phạm vi cảnh giới như vậy đại á Châu Phong, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Phí Lao đại hỏi thăm Châu Phong. Chuyện cho tới bây giờ, muốn trực tiếp tìm tới rổ phi ạ bọn hắn tung tích chỉ sợ rất khó. Châu Phong trầm giọng nói ra. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía mấy người. Ta quyết định chui vào thành đá đi xem một cái. Châu Phong làm ra quyết định. Chương 1079, nhiều tầng nhân tố. Chương 1079, nhiều tầng nhân tố đi thành đá. Đi thành đá làm gì? Lệ ạ thật bất ngờ, một phát bắt được Châu Phong cánh tay. Nàng không rõ vì cái gì, Châu Phong muốn bước lên loại này phong hiểm đi thành đá. Đây chính là đám ác ma địa bàn. Là dự định cứu Tống phóng viên sao? Thương Viễn rất kích động nhìn Châu Phong. Không nghĩ tới Châu Phong thế mà nguyện ý vì cứu người, bước lên như vậy đại phong hiểm. Mình quả nhiên không cùng là người. Dù sao ai đều hy vọng mình có một ngày rơi vào nguy hiểm, cũng sẽ có người nghĩ cách cứu viện. Không chỉ là cứu người, Châu Phong hẳn là còn dự định đi tìm bị ác ma bắt lấy Lữ Xuyên cùng La Hướng Năm, từ bọn hắn trong miệng hỏi ra rỗ phi ạ tình báo. Phí Lao đại suy đoán ra Châu Phong ý nghĩ. Phí Tuấn Hảo nói không sai. Châu Phong hướng về phía Phí Lao đại gật gật đầu. Bây giờ bọn hắn tìm không thấy rỗ phi ạ tung tích, không biết rỗ phi ạ là đã rời khỏi nơi này, vẫn là bị bắt được thành đá bên trong. Bọn hắn không có dư thừa thời gian sẽ chậm chậm tìm kiếm đầu mối. Bây giờ chỉ có thể đánh cược một lần, đi thành đá bên trong lục soát. Nếu như rỗ phi ạ bản thân không tại thành đá bên trong, vậy khẳng định là trừ hỏa dạ mạ cụ chĩa phương hướng. Nếu như chúng ta không đi thành đá tìm kiếm nói, trực tiếp trừ hỏa dạ mạ cụ chĩa phương hướng, vậy vạn nhất rỗ phi ạ bị bắt được thành đá bên trong, tiếp xuống chúng ta đợi thế là hưởng phí công phu. Châu Phong hướng Khương Viễn cùng Lệ ạ hai người giải thích nói. Đương nhiên hắn cuối cùng biểu thị, Tống phóng viên bị bắt cũng là nguyên nhân một trong. Lệ ạ nghe đến đó minh bạch. Nếu như hôm nay bọn hắn tìm được rỗ phi ạ vị trí, như vậy thì không cần thiết mạo hiểm tiến vào thành đá. Nhưng là hiện tại mọi người không có đầu mối, chỉ có thể tiến vào thành đá đánh cược một lần. Ta cùng đi với ngươi. Lệ ạ nói ra. Không được, lần này chỉ có thể ta một người đi. Châu Phong lắc đầu. Lệ ạ còn muốn nói cái gì, Châu Phong trực tiếp bắt tay, đây là tủ trưởng mệnh lệnh. Nhìn thấy Châu Phong mang ra tủ trưởng thân phận, Lệ ạ cũng không tốt lại nói cái gì. Vậy chúng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì đây? Khương Viễn ở bên cạnh hỏi. Dọc theo con đường này, Tống phóng viên đối với Khương Viễn vẫn là rất chiếu cố. Khương Viễn thâm hoài cảm kích, cũng muốn đang cứu người phía trên cống hiến lực lượng. Nếu như có thể đem người cứu ra nói, cần các ngươi tại bên ngoài phụ trách tiếp ứng. Châu Phong tiếp tục nói. Hiện tại Phí Lao đại đám người đã tại nơi này, hắn khẳng định cần bọn hắn hỗ trợ. Không có vấn đề, chúng ta nghe ngươi. Phí Lao đại gật gật đầu. Trước lúc này, chúng ta trước chuẩn bị một chút đồ vật, dây thừng khẳng định là nhất định phải. Châu Phong bắt đầu tiến vào thành đá trước đó chuẩn bị. Tiểu đảo, Tây Phương đường bên biển. Nơi này khoảng cách Cuồng Phong bộ lạc cũng không xa. Hôm qua Cuồng Phong bộ lạc người, đó là ở phụ cận đây tao ngộ kẻ ngoại lai tập kích. Thế là vừa sáng sớm, Cuồng Phong mới mang người đi Nguyệt Lượng cốc tìm Vụt. Lúc này Vụt mang theo Cuồng Phong đám người, đang tại nơi này tìm kiếm. Lần này Vụt mang theo 100 người, mỗi một cái đều cầm lấy vũ khí. Cuồng Phong, ngươi có hay không đem sự tình làm rõ ràng? Vụt mặt âm trầm hỏi. Tù trưởng, ta đã nói qua nhiều lần, ta người không có trêu chọc những cái kia người, chỉ là tiến lên chào hỏi mà thôi, bọn hắn liền trực tiếp động thủ. Cuồng Phong cắn răng, gắt gao siết chặt trong tay dao thay. Thử thương người, là Cuồng Phong trong bộ lạc ra ngoài đi săn. Hết thảy có mười mấy người. Nếu như không phải những người khác chạy nhanh, chỉ sợ cũng phải chết ở những cái kia kẻ ngoại lai trong tay. Sau đó Cuồng Phong càng là biểu thị, hắn nguyện ý dùng chiến sĩ vinh diệu đến phát thể, hắn nói đều là thật. Những cái kia kẻ ngoại lai trực tiếp liền công kích, chúng ta không có chút nào phòng bị. Cuồng Phong phát ra gào thét, trong lòng mười phần bị khuất. Dù sao Cuồng Phong bộ lạc người, là đem kẻ ngoại lai làm bằng hữu. Kết quả nhưng không có nghĩ đến, bằng hữu ngược lại công kích bọn hắn. Gương sắc mặt càng thêm âm trầm. Vấn đề này Vụt đã hỏi thăm Cuồng Phong thật là nhiều lần, mỗi một lần Cuồng Phong đều rất khẳng định giải đáp. Tù trưởng, ngươi không muốn cho chúng ta báo thù à? Cuồng Phong nói ra. Cuồng Phong sau lưng người cũng đều nhao nhao giơ lên vũ khí. Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Bọn hắn cùng theo một lúc hò hét. Bình thường đây là đang đối với Thái Dương tộc người triển khai báo thù thời điểm mới có thể hô khẩu hiệu. Đừng hô. Vụt khoát tay, ra hiệu đám người dừng lại. Hắn hiện tại rất bực bội. Lúc đầu nghĩ đến cùng Châu Phong quan hệ tiến thêm một bước, thậm chí trực tiếp cùng Thái Dương tộc kết minh, nhưng không có nghĩ đến. Hiện tại ra đây tiết mục tử sự tình, kẻ ngoại lai thế mà công kích bọn hắn, còn giết chết 5 cái. Mọi người giữa đã cùng bình hướng ở chung dài như vậy thời gian, mà bây giờ lại xuất hiện mới nợ máu. Tu trưởng, tìm tới những cái kia giết chúng ta kẻ ngoại lai, chúng ta làm cái gì? Có thể giết sạch bọn hắn sao? Cuồng Phong đỏ hừng mắt. Những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía Gụt, chờ đợi Gụt giải đáp. Nhìn những này người phẫn nộ ánh mắt, Gụt chậm rãi gật đầu. Ta hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ để cho các ngươi báo thù. Nghe được Gụt cam đoan, những này người reo hò lên. Bọn hắn chờ đó là câu nói này. Bất quá bọn hắn còn không có cao hứng bao lâu, liền nghe đến Gụt lại hô. Nhưng là, chúng ta không phải trực tiếp giết chết, mà là đem bọn hắn bắt lấy đến, sau đó giao cho Châu Phong. Để Châu Phong giết bọn hắn. Gụt nói ra. Gút ở thời điểm này vẫn như cũ không muốn cùng Châu Phong sinh ra mâu thuẫn. Với lại Gút tin tưởng Châu Phong sẽ không hạ mệnh lệnh để kẻ ngoại lai đến công kích bọn hắn. Trong đó nhất định có một ít hiểu lầm. Gút lần trước đi Thái Dương Cốc nghe nói một chút kẻ ngoại lai rời đi Châu Phong bên người. Có lẽ là những cái kia kẻ ngoại lai làm, cùng Châu Phong không có quan hệ gì. Nhưng là vô luận như thế nào, Gút đều muốn đem người giao cho Châu Phong. Song Phương không thể lại sinh ra mới hiểu lầm. Thế nhưng là nếu như những cái kia kẻ ngoại lai trung gian phản kháng đâu, bọn hắn sẽ không thành thật thật để cho chúng ta bắt lấy. Cuốn Phong hỏi. Vậy liên động thủ, giết bọn hắn, đem thi thể cho Châu Phong. Gút híp mắt nói ra. Nghe được Gút câu nói này, Cuốn Phong đám người lần nữa reo hò lên. Bọn hắn đã chuẩn bị muốn báo thủ. Gút nhìn Cuốn Phong đám người bộ dáng, lập tức lo lắng. Chính là bởi vì lo lắng Cuốn Phong những này người, không cách nào khống chế mình mà đại khai sát giới. Cho nên Gút lần này mới tự mình tham gia hành động. Chỉ có mình tại trận thời điểm, mới có thể để cho Cuốn Phong tỉnh táo lại. Cuốn Phong, ta có một vấn đề, ngươi mới vừa nói ngươi người chỉ có thấy được 3 cái người sống sót, sau đó trong nháy mắt liền chết 5 người. Lúc này đi theo bên cạnh và mở miệng nói ra. Đây là trước đó Cuốn Phong miêu tả chi tiết. Và, ngươi hoài nghi ta sao? Cuốn Phong phẫn nộ hô. Không không. Nhưng là cái này thật sự là quá khó mà để người tin tưởng, 3 cái kẻ ngoại lai có thể đối phó mười mấy cái tộc nhân sao. 3 người kia lại không phải Châu Phong. Và lắc đầu nói ra. Và cũng không phải là không tin Cuốn Phong. Dù sao Cuốn Phong vừa rồi đều dùng chiến sĩ vinh diệu phát thể. Mà là lời nói này nghe lên, thật sự là quá khoa trương. Bọn hắn dùng lợi hại hơn vũ khí, loại kia vũ khí sẽ phát ra rất lớn âm thanh, sau đó người chúng ta liền chết. Cuốn Phong giải thích nói. Chương 1080, Adam chương 1080, Adam Cuốn Phong nói xong câu đó về sau, trông mong nhìn Gút cùng và đám người. Chính hắn cũng cảm thấy những lời này nghe lên khó có thể tin. Nhưng chính là lúc ấy phát sinh sự tình. Gút trước đó không hỏi qua chiến đấu tình huống cụ thể, hắn ánh sáng cân nhắc kẻ ngoại lai ảnh hưởng tới. Lúc này mới đột nhiên ý thức được, tình báo này phi thường trọng yếu. Không thể nào là Châu Phong người. Châu Phong bọn hắn không có loại vũ khí này sao? Gút lập tức nói ra. Tù trưởng, ta không có nói sai, thật có loại vũ khí này. Cuốn Phong rất bị khuất. Không rõ vì cái gì, tù trưởng cùng bạn đều đang chất vấn chính mình nói. Rõ ràng hiện tại là hắn người bị giết. Với lại những cái kia chạy về đến người, đều hướng thần mặt trăng phát thể. Nếu như Châu Phong bọn hắn dùng loại vũ khí này, vậy khẳng định sẽ dùng để đối phó ác mà không phải đối phó chúng ta. Đây không phải Châu Phong bọn hắn. Gút khoát tay nói ra. Có thể những cái kia người đó là kẻ ngoại lai a. Cuốn Phong hiện tại cũng bị làm hồ đồ rồi. Là kẻ ngoại lai, nhưng là không nhất định là Châu Phong người, có thể là những người khác. Đừng quên Sản Giật cũng là kẻ ngoại lai. Gút nhắc nhở. Tù trưởng, ngươi ý là lại có cái khác kẻ ngoại lai xuất hiện. Cuốn Phong bây giờ trở về qua thần đến. Không sai. Là cái khác kẻ ngoại lai. Gút 10 phần khẳng định gật đầu. Vậy chúng ta là không phải có thể giết sạch bọn hắn báo thủ. Cuốn Phong lộ ra nhẹ nhõm biểu tình. Từ nhận được tin tức bắt đầu, Cuốn Phong cũng rất xoắn xuýt. Dù sao Cuốn Phong cùng Châu Phong nhiều lần hành động, là đem kẻ ngoại lai trở thành bằng hữu. Hiện tại biết được những cái kia kẻ ngoại lai không phải bằng hữu. Cuốn Phong kia cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, có thể giết sạch, bất quá vẫn là muốn đem thi thể mang về cho Châu Phong nhìn, mà khác những này kẻ ngoại lai vũ khí rất lợi hại, chúng ta phải cẩn thận một điểm. Gút gật gật đầu nói, "Tù trưởng, phía trước bãi cát phát hiện dấu chân, là kẻ ngoại lai dấu chân." Lúc này có mặt trang tộc nhân chạy tới nói ra, "Tốt, không quản những này kẻ ngoại lai là ai, chúng ta cũng phải làm cho bọn hắn trả giá đắt." Gút lạnh lùng nói ra, "Hiện tại nhẹ nhõm người, không chỉ có riêng chỉ là Cuốn Phong mà thôi, đã sẽ không ảnh hưởng cùng Châu Phong bọn hắn quan hệ, như vậy Gút cũng có thể buông tay buông chân hành động." Chúng ta cái này nhìn một chút, rốt cuộc là ai dám đối với mặt trăng tộc độc thủ. Và cũng nết miệng cười lên. Không. Hiện tại không được. Gút lại lắc đầu. Xung quanh mặt trăng tộc nhân đều là sững sờ. Không biết ở thời điểm này, Gút còn có cái gì lo lắng. Trong tay bọn họ vũ khí rất lợi hại, chúng ta tìm kiếm bọn hắn tung tích, sau đó buổi tối độc thủ. Tại ánh trăng khuya thần hội che chở chúng ta. Gút nhàn nhạt nói ra. Sau đó hắn nhìn một chút bầu trời. Hiện tại đã là hoàng hôn, ban đêm đem rất mau tới trước khi. Trời dần dần đen lại. Tại tây phương đường ven biển nào đó đoạn, nơi này rừng cây rậm rạp, cây rửa khắp nơi có thể thấy được, mà tại cánh rừng cây này bên trong có một cái tạm thời dựng doanh địa. Doanh địa 10 phần đơn sơ, chỉ là dùng lá chuối tây cùng nhánh cây dựng lên đến mấy cái tạm thời tốt đều. Trung gian đốt một cái đống lửa, tại đống lửa bên trên nướng một chút cá biển. Một đám người sống sót ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, trên mặt đều tràn đầy mệt mỏi. Hắc ám bên trong, rừng cây truyền đến tiếng bước chân. Những người may mắn còn sống sót này nhóm nhau nhau nhìn sang. Má Cất mang theo mười mấy người xuất hiện ở những người khác trong tầm mắt. Còn không có tìm tới người sao? Một cái người sống sót đứng lên đến, ngữ khí nôn nóng hỏi thăm. Chính là trước đó tại tàu du lịch bên trên Adam. Tại tao ngộ thần bí hào quang về sau, bọn hắn bây giờ cũng xuất hiện ở trên tòa đảo này. Chỉ là Adam hình tượng, xa xa không có trước đó ưu nhã. Trên người hắn y phục vô cùng bẩn, trên sống mũi mắt kính gọng vàng cũng không thấy. Chủ quản, vẫn là không có tìm tới người, phụ cận đây đều không có. Má Cất lắc đầu nói ra. Nghe được câu này Adam lộ ra càng thêm lo âu, hắn nắm lấy mình tóc, vừa đi vừa về không ngừng dạo bước. Gặp ủy, gặp ủy. Tìm không thấy tiến sĩ nói, chúng ta cũng phải có đại phiền toái. Adam kêu lên nói. Nhìn thấy Adam bộ dáng, Má Cất rất khó lý giải. Má Cất mặc dù rất ít gặp đến Cutter tiến sĩ, bởi vì tại tàu hàng thời điểm, Cutter tiến sĩ trên cơ bản đều đem mình nhốt vào trong phòng rất ít đi ra. Bất quá hắn cũng không có nhìn ra, Cắt tơ tiến sĩ trọng yếu bao nhiêu? Có thể làm cho Adam hiện tại gấp gáp như vậy. Chủ quản, những người khác khả năng đã chết, chúng ta hẳn là từ bỏ tìm kiếm cứu nạn, thu thập nhiều một chút đồ ăn chờ cứu viện. Marcus đưa ra mình đề nghị. Sẽ không, chúng ta đều còn sống, tiến sĩ cùng những người khác khẳng định cũng sống sót. Adam lại lắc đầu nói ra. Không phải mỗi người tao ngộ tai nạn trên biển đều có chúng ta may mắn như vậy, có thể phiêu lưu đến bờ biển. Phần lớn người liền thi thể đều không nhìn thấy. Marcus rất kiên nhẫn hướng Adam giải thích. Từ khi sáng sớm hôm qua bọn hắn tại trên bờ cắt sau khi tỉnh lại, vẫn đại phụ cận tìm kiếm những người khác tung tích. Tại bọn hắn trên tàu chở hàng, hết thảy có 30 người. Bây giờ có một nửa cũng không thấy bóng dáng, tại nơi này chỉ có 15 người. Đây 2 ngày thời gian, Marcus mang người đem chúng quanh nơi này một mảng lớn đều tìm. Không có tìm được bất kỳ manh mối, liền thi thể đều không có. Marcus chỉ có thể cho rằng những người khác đều đã chìm vào đáy biển, hoặc là thi thể phiêu lưu đến cái khác địa phương. Nghe ta mệnh lệnh là được rồi, tiếp tục tìm người, đừng quên cơ cấu quy định, với lại ta là người thượng cấp. Adam lạnh lùng nói. Nhìn thấy Adam nói như vậy, Marcus nhún vai. Ta chỉ là đưa ra đề nghị thôi, bất quá đã chủ quản ngươi kiên trì như vậy nói, tiếp xuống chúng ta sẽ mở rộng tìm kiếm phạm vi. Marcus nói ra. Nghe được Marcus nói như vậy, Adam biểu tình mới thư giãn một chút. Tiến sĩ khẳng định còn sống, chúng ta nhất định phải tìm tới hắn, hắn phi thường mấu chốt. Adam nhắc nhở lần nữa nói. Vậy ta lại dẫn người qua bên kia tìm kiếm một cái. Marcus gật gật đầu, quay người rời đi. Bất quá Marcus vừa rồi đi vài bước, liền ngừng lại. Xoay người lần nữa đi vào Adam trước mặt, hắn một mặt hoang mang. Còn có chuyện gì? Adam cau mày. Chủ quản, dựa theo cơ cấu quy định, có một số việc ta không nên hỏi thăm, nhưng là chúng ta là không phải tao ngộ, cùng năm ngoái hành động thế giới tàu du lịch mất tích án, một dạng sự tình. Marcus nhớ ký kia chiếc mất tích tàu du lịch, giống như gọi là Vạn Giảm Hảo. Ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Adam một mặt hoài nghi nhìn Marcus. Hắn nhưng cho tới bây giờ không có nói cho Marcus phương diện này tin tức. Marcus một cái trung tầng người quản lý, là làm sao biết? Chúng ta vốn chính là tại xảy ra chuyện hải vực phụ cận vận chuyển mấy tháng, lại thêm chúng ta còn gặp phải đảo bên trên dân bản địa, đây hải vực xung quanh nhưng không có tồn tại dân bản địa hòn đảo. Marcus nhìn một chút xung quanh nói ra. Adam nghe được Marcus giải thích, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Chương 1081, ác ngộng chương 1081, ác ngộng. Adam không có nói cho Marcus bất kỳ phương diện này tình báo, bởi vì Marcus cấp bậc cũng không đủ, nhưng là Marcus cũng không phải đồ đần, khẳng định đã có chỗ suy đoán. Đây đều là kế hoạch một bộ phận, mọi người chỉ cần nghe mệnh lệnh là được rồi. Adam nói ra. Lời nói này không chỉ là đối với Marcus nói, đồng dạng cũng là ở đây cái khác cơ cấu thành viên nói. Nhìn thấy Adam nói như vậy, ở đây người đều ngậm miệng lại. Cơ cấu đẳng cấp nghiêm, thượng cấp mệnh lệnh lớn hơn tất cả. Ngày mai bắt đầu tiếp tục tìm kiếm các tơ tiến sĩ, hắn phi thường trọng yếu. Adam nhắc nhở lần nữa nói. Marcus gật gật đầu. Mặc dù không biết các tơ tiến sĩ ý vị như thế nào, bất quá Adam đã lặp đi lặp lại nhắc lên đến, vậy khẳng định đối với kế hoạch phi thường trọng yếu. Còn có một chuyện khác, chúng ta hiện tại không có mấy quả đạn. Marcus mặt tâm trầm. Hết đạn. Adam sắc mặt cũng biến thành khó coi lên. Hôm qua tao ngộ dân bản địa, hôm nay lại gặp phải hôi lang. Trên đảo này sinh tồn hoàn cảnh so với chúng ta ban đầu ở Phi Châu còn muốn nguy hiểm. Marcus rất bất đắc dĩ. Trên tàu chở hàng là có rất nhiều súng ống, trong đó thậm chí bao gồm một chút liên phát súng trường. Nhưng là những này súng ống đều đặt ở vũ khí trong tủ, không phải tùy ý có thể lấy đi ra. Chỉ có Marcus cùng mặt khác hai người đeo trên người lấy súng ngắn. Thế nhưng là bây giờ hai người kia đạn cũng đã đánh hết. Bây giờ chỉ có Marcus băng đạn bên trong, có 5 viên đạn. Dùng ít đi chút ta, chúng ta khả năng còn muốn tại nơi này đợi một thời gian ngắn. Adam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Cuối cùng Adam lại nhắc nhở một cái. Việc cấp bách, bọn hắn là tìm tới Cutter tiến sĩ. Minh bạch. Marcus gật gật đầu. Nửa đêm, nơi trú ẩn im ắng, liền đống lửa đều đã dập tắt. Marcus dựa lưng vào một gốc tráng kiện thân cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhiều năm lính đánh thuê sinh hoạt, nhường hắn dưỡng thành thời khắc cảnh giác thói quen. Cho dù là đang ngủ, Marcus thân thể vẫn duy trì một loại nào đó căng cứng cảnh giác. Hắn một cái tay thủy chung khoác lên bên eo, chỗ nào cài lấy cái kia còn sót lại 5 phát súng ngắn. Marcus ngủ được cũng không an ổn, hắn mơ tới mình lại trở lại Phi Châu chiến trường, đang tại hiệp trợ cái nào đó quân phiệt tiến hành một trận chiến đấu. Marcus tham gia chiến đấu, không chỉ có chỉ là vì tiền mà thôi, đây phía sau lợi ích gút mắc cùng một nhị tờ. Bởi vì cái này quân phiệt, trên thực tế là châu Âu cái nào đó quốc gia phụ trợ khôi lỗi. Marcus làm như vậy cũng là vì bọn hắn quốc gia này lợi ích. Trong ngọc Marcus mang người, cùng một chỗ bọn tới cao ốc bên trong. Bọn hắn liên tiếp giết chết bảo vệ, đã nhanh đến tầng cao nhất văn phòng. Chỉ cần giết chết cái này cao ốc nhân vật trọng yếu, như vậy quân phiệt liền đem thành công thượng vị. Cái này Phi Châu quốc gia như trước vẫn là bọn hắn khôi lỗi, bọn hắn có thể dùng phi thường rẻ tiền giá cả mua vào đủ loại năng lượng vật tư. Đồng thời ở quốc gia này phá giá mình trong nước thương phẩm. Cái này Phi Châu quốc gia sức chiến đấu phi thường yếu, quân đội kỷ luật lỏng lẻo. Một chi mấy chục người lính đánh thuê quân đoàn, liền có thể một lần phát động nhằm vào nhân vật trọng yếu ám sát. Nhưng là lần này, xuất hiện để Marcus không tưởng tượng nổi tình huống. Một cái cầm lấy lựu đạn bảo vệ đột nhiên xuất hiện tại ngã rẽ, bay thẳng lấy Marcus liền lao đến. Hai người cách xa nhau không đến 2m khoảng cách. Marcus mặc dù xử lý đối phương, nhưng là đối phương cũng kéo vang lên lựu đạn. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, có người từ phía sau lưng đem hắn kéo xuống cầu thang. Vang một tiếng, cả lầu đạn phát sinh nổ tung. Nhưng là Marcus trên thân chỉ có một ít bụi đất mà thôi. Phí. Marcus trong ngực gọi ra một cái danh tự, sau đó hắn mở to mắt. Khi thấy rõ ràng trước mắt phân cảnh về sau, Má cất ý thức được mình lại nằm mơ. Nơi xa truyền đến sóng biển vỗ vào âm thanh, còn có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc. Hắn nhíu mày, mình lại mơ tới ngày đó. Còn tốt chỉ là mộng mà thôi. Má cất lần nữa nhắm mắt lại. Bất quá một giây sau, hắn liền mở. Bởi vì hắn nghe được một tiếng cực kỳ nhỏ tiếng tạch tạch âm. Đó là nhánh cây bị đạp gãy âm thanh từ sườn đông rừng cây phương hướng. Má cất toàn thân cơ bắp trong nháy mắt kéo căng, hắn cũng không có lập tức đứng dậy, vẫn là bảo trì vốn có tư thế. Chỉ là khoác lên súng bên trên ngón tay, lặng yên không một tiếng động đem bảo hiểm mở ra. Siêu. Trong không khí truyền tới một kỳ quái âm thanh. Má cất sững sờ. Vô ý thức tưởng rằng dây cung phát ra âm thanh, nhưng là nghe lên lại cũng không giống. Hắn trong đầu hiện ra một vật. Thổi tên ống. Má cất tại Phi Châu thời điểm, gặp qua một chút dân bản xứ dùng loại vật này xem như vũ khí. Không sai. Đó là thổi tên ống. Một giây sau, má cất liền nghe đến có người ngã xuống đất âm thanh. Là doanh địa bên ngoài an bài gác đêm người. Địch tập, địch tập. Dã nhân đến. Má cất đột nhiên đứng dậy, phát ra gào thét. Tiếng nói vừa ra, không có dấu hiệu nào, xung quanh xuất hiện một đoàn dã nhân. Những này dã nhân cầm lấy đủ loại vũ khí, hướng phía bọn hắn lao đến. Má cất mượn ánh trăng nhìn một cái, phát hiện những vũ khí này đủ loại, có là thanh mâu, có là búa đá. Đột nhiên hắn nhíu mắt, bởi vì má cất phát hiện những vũ khí này bên trong thế mà còn có dao phay. Hắn có chút khó có thể lý giải được, vì cái gì những này dã nhân công cụ khác biệt to lớn như thế. Nhưng là hiện tại đã không để ý tới suy tư. Bọn dã nhân từ bốn phương tám hướng mà đến, thật sự là nhiều lắm. Nơi trú ẩn những người may mắn còn sống sót cũng đều nhao nhao mở to mắt. Có một người mới vừa từ tốt lều bên trong leo ra, đối diện liền bị một cái dã nhân dùng thạch chuyền đệm ở trên đầu. Kia người sống sót không có phát ra nửa điểm âm thanh, liền ngã trên mặt đất. Tập kích tới quá nhanh, liền xem như Ma Cất đã phát ra cảnh báo, có thể doanh địa người vừa mới vừa tỉnh lại đã tới không kịp đào thoát. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết âm liên tiếp. Phanh, tiếng súng tại biệt kín trong rừng đình thai nhức óc. Một cái xông về Ma Cất dã nhân, phát ra thống khổ chu lên, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một phát này tạm thời trấn nhiếp xông tới mặt trăng tộc nhân. Bọn hắn không khỏi nhìn về phía cái kia bị súng giết tộc nhân. Cái kia chiến sĩ ngực nhiều một cái lô máu, đang tại phốc mắng hướng ra ngoài bốc lên máu. Một phát này chính chúng tâm tạng. Thật có loại vũ khí này. Và kinh hô một tiếng. Cùng phong người cũng không có nói sai. Thừa dịp bọn dã nhân sững sờ công phu, Má Cất lớn tiếng hô. Chạy, nhanh lên chạy. Má Cất một thanh liền tóm lấy Adam, hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Những người khác thấy thế, đều nhao nhao đi theo. Khi nhìn thấy Má Cất đám người chạy trốn thời điểm, mặt trăng tộc nhân mới phản ứng được. Nhao nhao cầm lấy vũ khí, tiếp tục đuổi đi lên. Tại trong rừng cây bọn hắn tốc độ xa xa muốn so người sống sót phải nhanh nhiều. Trong nháy mắt, liền đã đi theo Má Cất những này người sau lưng. Nhưng là đúng vào lúc này, lại là một tiếng súng vang. Lại có một vầng trăng tộc nhân, không có dấu hiệu nào ngã xuống. Đây để mặt trăng các tộc nhân lần nữa chần chờ, bởi vì bọn hắn căn bản là không nhìn thấy cái này tộc nhân là làm sao nhận công kích. Chương 1082, thương tích chương 1082, thương tích là vu thuật, nhất định là vu thuật. Có mặt trăng tộc nhân nhịn không được hét lên kinh ngạc. Lúc này gột đứng tại giản dị nơi trú ẩn bên trong, ánh mắt đảo qua doanh địa. Giết mấy cái kẻ ngoại lai? Gột mở miệng hỏi. Hết thể giết 6 cái, những người khác đều hướng phía cái hướng kia chạy. Bất quá tù trưởng ngài yên tâm, bọn hắn chạy không thoát. Bên cạnh vạ báo cáo nói. Có hay không còn sống? Gột tiếp tục hỏi. Vạ sững sờ, sau đó lắc đầu. Biểu thị vừa rồi động thủ thời điểm, không nghĩ lấy muốn lưu lại người sống. Dù sao những này kẻ ngoại lai vũ khí, là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ai cũng không dám bất chấp nguy hiểm đi bắt người sống. Càng huống hồ gột cũng không có ra lệnh. Giết 6 cái là đủ rồi, chúng ta không nên đuổi. Gột gật gật đầu nói, cũng không có trách cứ không có người sống. Tù trưởng, chúng ta không theo đuổi sao? Bọn hắn lại giết 2 người chúng ta. Cùng Phong vẫn có chút không cam tâm. Bọn hắn vũ khí rất lợi hại, chúng ta đuổi theo nói, có khả năng còn sẽ ăn thiệt thòi, với lại không biết bọn hắn có bao nhiêu người. Gục nói ra. Nghe được Gục nói, đám người lúc này mới không khỏi gật gật đầu. Bọn hắn đích xác không biết những cái kia kẻ ngoại lai toàn bộ thực lực, thậm chí không biết địa phương khác phải chăng còn có kẻ ngoại lai. Nếu như tùy tiện thâm nhập tiếp tục chiến đấu nói, rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Bọn hắn dưới mắt muốn làm sự tình, là làm rõ ràng những này mới xuất hiện kẻ ngoại lai đến cùng là tình huống như thế nào. Đi, đem thi thể toàn bộ mang đi, còn có bên trên tất cả vật phẩm, chúng ta đi Thái Dương Cốc. Gột ra lệnh một tiếng. Mặt trăng tộc nhân bắt đầu bận rộn lên, nhao nhao bắt đầu đi khiêng bên trên thi thể. Bọn hắn chặt một chút tráng kiện những cây, sau đó trung gian dùng dây thừng cuốn lên, làm ra một cái giản dị băng ca. Đây cũng là bọn hắn cùng Châu Phong đám người học tập đến. Rất nhanh từng cỗ thi thể đều bị đặt ở trên cáng cứu thương. Tốc độ nhanh một chút, đừng cho thi thể mục nát. Và thúc giục nói, bọn hắn nhất định phải tăng thêm tốc độ, mau chóng tiến về Thái Dương Cốc. Hắc ám đảo, nửa đêm 2 điểm. Châu Phong dọc theo lần trước đường, lần nữa đi vào thành đá bên ngoài triển núi bên trên. Lần này trừ hắn ra, Lệ Ạ chờ mặt khác 3 người cũng đều theo tới. Trước ánh bình minh, nếu như ta chưa hề đi ra nói, các ngươi liền về trước đến nghỉ ngơi địa phương. Châu Phong đối với mấy người nói ra. Ân. Lệ Ạ đám người đáp lại. Đây đều là Châu Phong trước đó đã thông báo sự tình. Tốt, ta cũng nên đi. Châu Phong gật gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá hắn mới vừa đi mấy bước, liền phát hiện Lệ Ạ theo sau. Ngươi không thể tới. Châu Phong đội bằng nói. Tiến vào thành đá rất nguy hiểm, hắn cũng không có nắm chắc. Lúc này tuyệt đối không thể mang theo Lệ Ạ cùng đi. Chờ một chút, ta không phải muốn đi theo đi. Ta có cái đồ vật cho ngươi. Lệ Á nhẹ giọng nói ra.
Thứ gì?
Châu Phong có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Lệ Á. Hắn cảm giác Lệ Á hiện tại biểu tình, giống như có chút giống như đã từng quen biết. Mình khẳng định ở những người khác trên mặt gặp qua. Lệ Á đưa qua tới một cái đồ vật, đặt ở Châu Phong trên tay. Châu Phong cảm giác trong lòng bàn tay đồ vật nõn nõn. Khi hắn mở ra sau phát hiện, là một khối đá. Châu Phong lập tức ý thức được, tảng đá kia cùng bỡ là đưa cho mình giống như hòn đá, đều có đặc thù nào đó hàng nghĩa. Chỉ sợ tại Lệ Á trong tay, đã nặn rất dài thời gian. Vốn là lạnh lẽo thạch đầu, mới có thể trở nên như thế ấm áp. Ta minh bạch. Châu Phong gật gật đầu. Hiện tại không cần Lệ Á nói cái gì, hắn có thể biết Lệ Á đây là ý gì. Dựa theo tộc quy củ, cũng không thể thu hai cái thạch đầu. Lệ Á nhẹ giọng nói ra. Đối với ta mà nói, quy củ đó là dùng để đánh bỡ. Châu Phong rất chân thành nói ra, sau đó hắn đem thạch đầu trăng lên. Lệ Á nhìn thấy một màn này, trong lòng có loại nói không nên lời tư vị. Đưa cho Châu Phong tảng đá kia, nàng là tại Hắc Ám đảo bên trên tìm tới. Đã len lén rèn luyện đã mấy ngày. Nhất mở thời điểm, Lệ Á là chuẩn bị tìm thời gian cho Châu Phong. Để Châu Phong hảo hảo vì khó một cái, đến cùng là lựa chọn mình thạch đầu, vẫn là lựa chọn bờ lạ thạch đầu. Nhất định phải vứt bỏ một cái. Nhưng là ở thời điểm này, Lệ Á đã không có những ý nghĩ kia. Nàng chỉ là hy vọng tảng đá kia có thể mang cho Châu Phong may mắn. Không vứt bỏ bờ lạ thạch đầu cũng không có quan hệ, hai khối thạch đầu có thể mang đến hai phần may mắn, kia không còn gì tốt hơn. Để Lệ Á không nghĩ tới là, Châu Phong đột nhiên xích lại gần, hôn một cái nàng gương mặt. Lệ Á lập tức ngây ngẩn cả người. Chờ ta trở lại. Châu Phong sờ lên Lệ Á tóc, sau đó quay người rời đi, lưu lại Lệ Á sững sờ tại chỗ cũ. Mãi cho đến Châu Phong thân ảnh biến mất trong bóng đêm, Lệ Á lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức cảm giác được tâm bịch bịch nhảy lợi hại. Mình đây là thế nào? Chẳng lẽ là khẩn trương? Lệ Á trăm mối vẫn không có cách giải. Chúng ta đây thủ lĩnh, lúc này còn làm nhi nữ tình trường. Khương Viễn nhìn thấy một màn này, nhịn không được nói lẩm bẩm. Hắn mặc dù không có nghe được Châu Phong cùng Lệ Á đối thoại, bất quá nhìn hai người bộ dáng, Khương Viễn đoán chừng là đang làm cái gì tỏ tình. Người đều là có khuyết điểm, Châu Phong khuyết điểm đại khái đó là tại phương diện nữ nhân. Phí Lao Đại gật gật đầu biểu thị đồng ý, Khương Viễn lập tức hứng thú. Vậy ngươi khuyết điểm là cái gì? Nghe nói các ngươi những này đi lên chiến trường người, có một ít người sẽ có nghiêm trọng tâm lý thương tích, thường xuyên sẽ ở nửa đêm bị bừng tỉnh, ngươi buổi tối làm ác mộng sao? Khương Viễn hỏi. Khương Viễn đã từng nhìn qua một chút thăm hỏi. Không chỉ có chỉ là các chiến sĩ sẽ có loại cảm giác này, rất nhiều tướng lĩnh cũng biết sinh ra tâm lý thương tích. Nghe được câu này, Phí Lao Đại quay đầu nhìn về phía Khương Viễn. Khương Viễn bị Phí Lao Đại ánh mắt dọa một cái giật mình, vội vàng biểu thị mình là đang nói đùa. Ta không làm ác mộng. Phí Lao Đại nhàn nhạt nói ra. Nhìn thấy Phí Lao Đại không giống như là tức giận bộ dáng, Khương Viễn lúc này mới thở dài ra một hơi. Hắn lúc này mới phát hiện mình đã cả người toát mồ hôi lạnh. Về phần nói nhược điểm sao, người người đều có. Phí Lao Đại bổ sung một câu. Chỉ là Khương Viễn không còn dám hỏi. Trước mặt vị này trước lính đánh thuê, đó cũng không phải là tốt trêu chọc. Đi lên chiến trường người, cùng bọn hắn cũng không đồng dạng. Một bên khác, Châu Phong lách qua thành đá cửa chính bảo vệ, rất nhanh liền đi vào mặt sau. Tòa này thành đá lưng tựa sơn mạch, mặt sau chẳng những không nhìn thấy có bảo vệ, liền ngay cả bó đuốc cũng không có mấy cây, hiển nhiên đám ác ma cũng không có chấn giữ nơi này. Châu Phong quan sát một chút mặt này tường đá, có chừng 10 thước độ cao, là dùng từng khối đá lớn lũy thành. Những đá này khe hở giữa, dùng bùn đất tiến hành gia cố. Châu Phong thậm chí chú ý tới, mặt này tường đá vẫn là đánh nền tảng. Hắn tay chân cùng sử dụng, dẫm lên hòn đá giữa khe hở liền bò lên. Cẩn thận từng ly từng tí đem cái đầu dò xét ra ngoài. Nhìn một cái, toàn bộ thành đá nội bộ một mảnh đen kịt. Nơi này cấu tạo cùng ngôi thành cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là nơi này phòng ốc càng nhiều mà thôi. Đột nhiên một trận có tiết tấu tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến.